Chương 935, bắt sống Tắc Nhĩ, khắc đốn bị giết. Chương 935, bắt sống Tắc Nhĩ, khắc đốn bị giết. Trên chiến thuyền, Á Liệt sắc mặt có chút khó coi mở miệng nói, không xong, tộc ta 4 tên thánh cảnh bị giết. Cái gì? Tranh thủ thời gian rút lui đi, không cần phải để ý đến bọn hắn, bằng không chờ đại tần đang xuất thủ đến, chúng ta còn muốn chạy đều đi không được. Tốt. Khắc đốn hạ lệnh, Hải Điêu Đế quốc sở thuộc nghe lệnh, không cần ham chiến, kéo ra một đường vết rách hướng phía sau rút lui. Quân tần hơn phân nửa chủ lực cơ hồ đều tại vây giết Hùng Sư Đế quốc ngàn vạn đại quân, chỉ phái một bộ phận nhân thủ kiểm chế Hải Điêu Đế quốc. Mặc dù như thế, Hải Điêu Đế quốc ngàn vạn đại quân cũng tổn thất 3 triệu, 2 triệu giáo đỉnh đại quân cũng chết trận 500.000 người, 100.000 tiên sứ tinh nhuệ cũng tổn thất 4 vạn người. Đại chiến kéo dài một ngày một đêm, đại tần tiêu diệt Hùng Sư Đế quốc gần như 9 thành binh lực, chỉ còn lại có một chút vụ bật lẻ kẻ đảo binh hướng 4 phía tán loạn mà chạy mà đi. Hải vực quá lớn, vô biên vô hạn, căn bản là bắt không hết, giết không hết. Trừ Tát Nhĩ bên ngoài, Hùng Sư Đế quốc mấy bị khác thân vương toàn bộ bị chém giết. Tát Nhĩ bị trói gô đưa đến Lý Tịnh, Nhạc Phi, Hàn Tín, Vương Tiễn bọn người trước người. La Mã, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tát Nhĩ nhìn thấy Lý Tịnh bọn người bên cạnh La Mã. Bản vương biết, ngươi cái này tham sống sợ chết phản đồ, ngươi thế mà dám can đảm phản bội Hùng Sư Đế quốc, nữ hoàng sẽ không tha thứ ngươi. Thân vương đại nhân, ngài lời ấy sai rồi. Ta vốn cũng không chính là Hùng Sư Đế quốc người, giới thiệu lần nữa một chút chính ta, Đại Tần Bất Lương nhân Tam Thiên Viện gặp qua Tát Nhĩ thân vương. La Mã cười nói. Ngay sau đó tại Tát Nhĩ trợn mắt hốc mồm bên trong, Tam Thiên Viện hình dạng trực tiếp biến thành một cái khác phó gương mặt. Người đem hắn áp tải đi, để bệ hạ thẩm vấn. Tốt. Lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng, bởi vậy có thể thấy được cổ Âu Hải vực gần là một đám giá áo túi cơm. Là bọn hắn kinh địch, dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn cổ Á Hải vực chính là một đám quân lính tàn mạn, căn bản cũng không có cái gì chiến thuật có thể nói. Lần này bọn hắn gặp ta Đại Tần, đây chính là bọn họ thất bại bắt đầu. Để các tướng sĩ quấy rầy chiến trường, thuận tiện phái trinh sát nhìn chằm chằm cổ Âu Hải vực đại quân nhất cử nhất động. Là Khắc Đốn, Á Liệt bọn người mặc dù trốn thoát, nhưng là sắc mặt của bọn hắn hết sức khó coi, lần này cổ Âu Hải vực có thể nói là mất hết mặt mũi. Khởi bẩm hai vị đại nhân, vừa mới nhận được tin tức mới nhất, Tát Nhĩ thân vương bị bắt, dưới tay hắn ngàn vạn đại quân gần như toàn bộ chiến tử. Cái gì? Mặc dù sớm có suy đoán này, nhưng là chân chính nghe được tin tức này hay là mười phần rung động. Xem ra chúng ta đều xem thường Đại Tần lãnh binh năng lực, lần này bị thiệt lớn. Khắc Đốn có chút hối hận, hắn không biết như thế nào đi đối mặt quân thượng, còn có Hải Điêu Đế quốc thần dân. Không cần nổi giận, lần này bại trận không phải ngươi một người bại trận, chúng ta nên rời đi. Á Liệt nói ra, đồng thời ánh mắt quét về phía 4 người sau lưng. Ngươi nói không sai, lần này chúng ta chủ quan, lần tiếp theo ngóc đầu trở lại nhất định mang theo cả nước chi binh mã, sẽ không cho các nàng một tơ một hào cơ hội. Khắc Đốn một lần nữa giấy lên lòng tin. Không, Khắc Đốn thân vương, ngươi khả năng đi không được. Á Liệt cười nói. Có ý tứ gì? Phanh, sau lưng hai tên thiên sứ trưởng trực tiếp xuất thủ, một người đánh vào Khắc Đốn phía sau, một người khác xuất thủ đánh vào cận tồn một tên Hải Điêu Đế quốc nghị viên trên thân. Phúc, hai người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nghị viên ngã xuống đất không dậy nổi, Khắc Đốn thì là một gối quỳ xuống. Tên nghị viên kia tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình, Khắc Đốn thì là bị trọng thương, đây là bởi vì đánh lén thiên sứ trưởng thu hồi mấy phần lực. Á Liệt, ngươi có ý tứ gì? Khắc Đốn không rõ ràng cho lắm. Không có gì, chính là bản tọa coi trọng ngươi thủ hạ binh mã, cho ngươi một cơ hội gia nhập ta thiên sứ tộc, vinh hoa phú quý ngươi liền gãy mất tưởng niệm này đi, bản vương thể sống chết hiệu Trung Hải Điêu Đế quốc. Phanh. Á Liệt không còn chiêu hàng, trực tiếp một trường đánh vào Khắc Đốn trên đầu lâu, Khắc Đốn đầu giống dưa hấu một dạng nổ tung. Những người khác đã giải quyết chưa? Cái kia 6 vị thân vương cùng những cái kia hoàng gia cung phụng toàn bộ giải quyết, hiện tại đại quân đã hoàn toàn rơi vào trong tay chúng ta, một tháng thủ hộ thiên sứ xa lợi nghiệp nói ra. Đáng chết Đại Tần thế mà làm rối loạn ta bố trí, đáng tiếc cái kia hơn 10 triệu đại quân a. Á Liệt, ngươi làm được đã rất khá, ai có thể nghĩ tới Đại Tần như vậy quỷ kế đa đoan. Xa Lợi Nghiệp nói ra. Lúc đầu Á Liệt kế hoạch chính là âm thầm thay thế Khắc Đốn cùng Tát Nhĩ, tiếp thu hai đại đại quân đế quốc cho mình dùng. Cổ Âu Hải vực truyền đến tin tức, chúng ta xuất chinh thời điểm, huyết tộc, lang tộc còn có tứ đại tổ chức thần bí đánh lén chúng ta nơi ở tạm thời, may mắn ra Bách Liệt đại nhân hiện thân, các tộc nhân mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đáng chết thổ dân, chờ ta tộc triệt để tái xuất thời điểm, chính là bọn hắn hủy diệt thời điểm. Không thể lỗ mãng, hai đại đế quốc binh mã đông đảo, chúng ta cũng phải chậm chậm lưu toan, có cái này 7 triệu người, lại thêm hai đại giáo đình nhân mã, chúng ta binh lực liền có thể đạt tới hơn 10 triệu, đây mới thật sự là thế chân bạc. Gia tốc trở về địa điểm xuất phát. Tốt. Duy Nạp Tư quần đảo. Lucifer, Michael hai người xuất lĩnh thiên sứ tộc tinh nhuệ đuổi tới thời điểm, phát hiện nơi này chiến đấu đã sớm kết thúc, đại tần tướng sĩ đang đánh quét chiến trường. Nhìn qua bị huyết thủy nhuộm đỏ nước biển, bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến lúc đó chiến đấu thảm liệt tình huống. Chúng ta còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Michael nói ra. Rút lui. Lucifer thản nhiên nói. Vì sao? Đây cũng không phải là phong cách của ngươi à, ngươi Lucifer thế nhưng là tộc ta đệ nhất thiên tài, luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, làm sao bây giờ rút lui? Lão tử là dũng, nhưng là lão tử không đốc, phía dưới gần 20 triệu đại quân, ngươi đánh thắng được. Còn có ngươi nhìn nơi đó còn có hơn 10 vị thánh cảnh cao thủ, chúng ta đi chỉ có thể nhanh nhanh người ta đưa đồ ăn. Một khi động thủ, ngoại trừ ngươi ta, bọn hắn những người này đều được mất mạng. Rút lui. Lập tức Lucifer trực tiếp xé rách không gian rời đi, Hắc Ám Thiên Sứ nhất mạch không nói hai lời theo sát phía sau. Michael do dự một chút, cũng dẫn đầu Quang Minh Thiên Sứ nhất mạch rời đi. Ngay tại hai người rời đi không lâu, Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Kim Đài ba người lại tới đây. Xem ra Thiên Sứ tộc còn phái cao thủ đến đây, trong đó có hai đạo khí tức so với chúng ta đều không kém, thậm chí còn hơn. Kim Đài nói ra, bọn hắn đều cùng Thiên Sứ tộc giao thủ qua, đối với Thiên Sứ tộc khí hơi thở cực kỳ mẫn cảm. Ta muốn trở về bế quan, chờ ta xuất quan, đến lúc đó chúng ta trực tiếp phản công cổ Âu Hải vực. Hạng Vũ nói ra, ta cũng thử một chút, trung kích một chút thượng vị thánh cảnh. Lý Tôn Hiếu cười nói, tính lao phu một cái. Sau đó mấy người trực tiếp rời đi. Bây giờ Đại Tần binh hùng tướng mạnh, thánh cảnh cao thủ càng là nhiều đến hơn 10 người, nhưng đại đa số đều là hạ vị thánh cảnh cùng trung vị thánh cảnh, thượng vị thánh cảnh ngay cả 10 người đều không đủ. Chương 936, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thế. Chương 936, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thế. Tiên Đại Đạo, phủ thành chủ. Tần Tiêu Giao ngay tại uống rượu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 1, cấp cho ban thưởng hệ thống thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Tần Tiêu Giao trong đầu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ điểm 10 triệu, binh chủng triệu hoán cơ hội 1 lần, tuyệt thế triệu hoán 1 lần, thánh cảnh triệu hoán thẻ 1 tấm, Tây Chu triệu hoán thẻ 1 tấm. Tăng thêm trước đó 24 triệu nhiệm vụ điểm, bây giờ Tần Tiêu Giao khoảng chừng 34 triệu nhiệm vụ điểm. Sử dụng tuyệt thế triệu hoán cơ hội 1 lần. Chúc mừng thu hoạch được văn trọng. Văn trọng cùng Phạm Lễ nổi danh, chính là Việt Vương Câu Tiễn tay trái tay phải. Sử dụng binh chủng triệu hoán. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được sắt phù đồ 100000, tặng kèm chủ tướng kim một thuật. Trọng giáp kỵ binh sắt phù đồ, lúc đó thế nhưng là đánh cho Tống Triều liên tục bại lui, căn bản không có sức hoàn thủ, thẳng đến Nhạc Phi cùng dưới tay hắn Nhạc Gia Quân xuất hiện mới thay đổi thế cục này. Sắt phù đồ giả sao binh chủng? Vô song binh chủng. Đây chính là một chi siêu cấp trọng giáp kỵ binh, không đâu địch nổi, cũng chính là gặp hành không xuất thế Nhạc Phi cùng có ngôi quân. Sử dụng Tây Chu triệu hoán thẻ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được họ Nam Cung Bửa. Họ Nam Cung Bửa, lại xưng họ Nam Cung Con, Tây Chu nổi tiếng hiền giả, trọng thần. Phong thần diễn nghĩa bên trong xuất hiện qua, tựa như là đại tướng quân. Hắn ra sao thực lực? Trung vị thánh cảnh. Quả nhiên là có thần thoại tăng thêm, xuân thu trước đó nhân kiệt đều là mạnh đến mức đáng sợ. Sử dụng thánh cảnh triệu hoán thẻ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đông Hoàng Thái Nhất. Cái nào Đông Hoàng Thái Nhất? Trong Hồng Hoang cái kia, hay là Âm Dương Gia cái kia? Không cần giữa ba ngày nằm mơ, ngươi cảm thấy thời kỳ Hồng Hoang Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại thế giới này thích hợp sao? Hệ thống trào phúng Tần Tiêu Giao. Hắn ra sao thực lực? Thượng vị thánh cảnh. Âm Dương Gia thủ lĩnh, Đông Hoàng Thái Nhất, một thân thực lực sâu không lường được, chính là Tần Thời Minh Nguyệt bên trong trần nhà. Đoán chừng thời kỳ toàn thịnh đại thúc đều đánh không lại hắn, người nào suy đoán? Đến 10 lần truyền thuyết rút thưởng. Khấu trừ nhiệm vụ điểm 10 triệu, còn thừa nhiệm vụ điểm 24 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được các huyền. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được các hồng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban đại sư. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được từ phu tử. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoa đà. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được biện thước. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhan hồi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tăng tử. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lâm linh tố. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân đoàn. Ta đi, ngươi có thể a hệ thống, 10 người này đều là hiếm có nhân tài, thậm chí còn có mấy vị trong truyền thuyết vũ hóa phi tiên tồn tại. Trong đó đặc thù hình nhân mới có 4 cái, theo thứ tự là cơ quan đại sư ban lão đầu, luyện khí đại sư từ phu tử, thần y biện thước, ngoại khoa thánh thủ hoa đà. Trong 4 người ban lão đầu cùng từ phu tử thực lực nhất là yếu đuối, biện thước cùng hoa đà thực lực rất mạnh, đều là hạ vị thánh cảnh cao thủ. Hoa đà lịch sử cũng là cao thủ, vũ cầm hí càng là cường thân kiện thể, bằng không cũng không có khả năng dẫn theo một con dao giải phẫu vào nam ra bắc. Các hồng, lâm linh tố chính là trung vị thánh cảnh. Nhan hồi, tăng tử, trần đoàn, các huyền chính là thượng vị thánh cảnh. Châu, lập tức lại tăng lên 4 tên thượng vị thánh cảnh. Đến 2 lần xuân thu trước đó triệu hoán, khấu trừ nhiệm vụ điểm 10 triệu, còn thừa nhiệm vụ điểm 14 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản quyền. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tôn tẫn. Bọn hắn ra sao thực lực? Hạ vị thánh cảnh. Đến 4 lần truyền thuyết rút thưởng, khấu trừ nhiệm vụ điểm 4 triệu, còn thừa nhiệm vụ điểm 10 triệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chí thánh đan một viên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh cảnh đột phá thẻ 2 tấm. Nhân vật chính chuyên dụng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chí thánh đan một viên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chí nhân đan một viên. Đột phá thẻ là trợ giúp ta đột phá thánh cảnh sao? Không sai. Bây giờ Tần Tiêu Giao nội tu cùng ngoại tu song song kẹt tại thượng vị chí nhân cảnh. Hệ thống ngươi coi như không tệ, mưa đúng lúc a. Lúc đầu Tần Tiêu Giao còn tại phát sầu như thế nào đột phá đến thánh cảnh. Chí nhân đan cùng chí thánh đan có tác dụng gì? Tên như ý nghĩa, có thể giúp người đột phá đến cảnh giới chí nhân cùng chí thánh cảnh giới. Chú, chí nhân đan chỉ có thể trên sự trợ giúp vị trí thượng cảnh đột phá đến hạ vị chí nhân cảnh, chí thánh đan cũng vẹn vẹn có thể trên sự trợ giúp vị trí nhân cảnh đột phá đến hạ vị chí thánh cảnh. Không sai, không sai, lập tức lại có thể tạo nên 2 tên thánh cảnh cùng 10 tên chí nhân cảnh. Giờ này khắc này Tần Tiêu Giao đã tính toán đem những này tài nguyên giao cho người nào. Cấm kỵ hải vực, bao la vô ngần, thần bí mà nguy hiểm. Tại vùng biển này trung tâm, trên trăm chiến hạm như là một đám trầm mặc cự thú, chậm rãi hướng ra phía ngoài lái ra, những chiến hạm này cũng không phải là đến từ thế lực khác, mà là thuộc về Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc. Cầm đầu trên chiến thuyền, 5 bóng người đứng sóng vai. Trong bọn họ có 2 vị lão giả, còn có 3 vị nam tử trung niên, mỗi người đều tản ra khí tức cường đại. Đã bao nhiêu năm, tộc ta còn là lần đầu tiên bước ra cấm kỵ hải vực, ai trong đó một tên cởi trần, còn 2 chi xin thép, toàn thân làn da màu xanh lam nam tử trung niên cảm khái nói ra. Không phải người khác, chính là từng cùng Đại Tần đám người đã từng quen biết Nạp Ma Thân Vương. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc một mực tuần hoàn theo tổ hấn, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại cấm kỵ hải vực bên trong, từ trước tới giờ không bước ra một bước, đối với ngoại giới thế giới, bọn hắn tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Nạp Ma Thân Vương lời nói đưa tới những người khác cộng mình, mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn với bên ngoài thế giới có vô tận mơ màng, nhưng lại bởi vì tổ huấn mà không cách nào tự mình đi thăm dò. Lúc này, một tên người mặc chiến giáp màu lam, lưng đeo song thương, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nam tử trung niên mở miệng hỏi, "Cửu hoàng đệ, Ma Tây Tư Tế, cái này đại tần thật có các ngươi nói lợi hại như vậy sao?" Nạp Ma Thân Vương nhẹ gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, "Tam hoàng huynh, xác thực như vậy, ta cùng Ma Tây Tư Tế liên thủ đều không phải là đạo nhân kia đối thủ, vẻn vẹn ba chiêu, chúng ta liền thua trận." Ngữ khí của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tính nể, hiển nhiên đối với đại tần thực lực khắc sâu ấn tượng. "Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cấm kỵ hải vực bên ngoài làm sao có thể có như thế nhân kiệt?" Xác thực như vậy, Nạp Đức Điện hạ tên kia người khoác áo bào trắng, cầm trong tay quyển trượng lão giả nói ra. Chính là hôm đó theo Nạp Ma cùng nhau đi tới Ma Tây Mại, nguồn năng lượng tư tế, chín đại tư tế xếp hạng vị thứ 8. Nạp Đức Á Đặc Lan Đế Tư, chính là Á Đặc Lan Đế Tư hoàng tộc, 12 đại thân vương một trong, xếp hạng thứ 3 tên. Nạp Ma Á Đặc Lan Đế Tư, 12 đại thân vương bên trong xếp hạng thứ 9. Cái này, ba người đều là kinh hãi, vốn cho rằng là Nạp Ma cùng Ma Tây hai người phóng đại. Ba người này theo thứ tự là Tam Điện hạ Nạp Đức Á Đặc Lan Đế Tư, Lục Điện hạ Nạ Nổ Á Đặc Lan Đế Tư, còn có một vị khác tư tế, Mộ Dồn, chín đại tư tế bên trong xếp hạng vị thứ 6. Á Đặc Lan Đế Tư lập tức phái ra 5 tên thượng vị thánh cảnh, còn có đông đảo trung vị thánh cảnh cùng hạ vị thánh cảnh. Tam ca, cái này còn không phải kinh khủng nhất, lão đạo sĩ kia từng nói, hắn còn không phải đại tần lợi hại nhất, ở trên hắn còn có, cùng hắn cùng cấp bậc càng là có khối người. Xem ra thật sự là đại thế chi tranh a, mỗi khi gặp đại thế tất có thiên kiêu xuất thế. Thật muốn cùng trong miệng ngươi lão đạo sĩ này luận bàn một chút. Nạp Đức Chiến Ý dâng chào nói ra. Chương 937, Nạp Đức bại ra bách liệt. Chương 937, Nạp Đức bại ra bách liệt. Người nào? Cút ngay cho ta đi ra. Nạp Đức hướng về phía trên hư không quát to một tiếng, ngay sau đó một bóng người chật vật từ đó ngã xuống. Nguyên lai là điệu nhân bộ tộc, thế mà dám can đảm giám thị ta Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc. Muốn chết. Phanh. Nạp Đức trực tiếp một trường đánh chết tên kia thiên sứ tộc. Siêu 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 mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. 9 tên 12 cánh quang minh thiên sứ, thuần một sắc thánh cảnh cao thủ, cầm đầu chính là quang minh thiên sứ nhất mạch hai đại thủ lĩnh một trong tổng thiên sứ trưởng Gia Bách Liệt. Gia Bách Liệt, ngươi thật sự là thật can đảm, lại dám cản ta Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc, có phải hay không cho các ngươi mặt? Nạp Đức Thân Vương lạnh nhạt nói ra. Ngươi cho rằng ta Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc là cổ thần tộc, mặc cho ngươi khi nhục sao? Vẫn cảm thấy các ngươi thiên sứ tộc tung bay, có lá gan có thể cùng tộc ta đụng chút. Nạp Đức Thân Vương, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ, tính tình vẫn là như thế táo bạo à, lần trước bạn tọa bại vào tay ngươi, hôm nay ta muốn lấy lại danh dự, không biết có thể cho cái cơ hội. Gia Bách Liệt thăm dò nói ra. Lần này chúng ta chỉ là tư nhân kiếm luật bàn. Đối với Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc, Gia Bách Liệt xác thực phải có tối thiểu nhất tôn trọng, bọn hắn cũng không phải cổ thần tộc. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc nổi giận đứng lên, liền xem như thiên sứ tộc cũng là không thể chơi vào, nhưng là bọn hắn sẽ không dễ dàng nổi giận, cường đại như bộ tộc bọn hắn cũng có sứ mạng của mình. Các ngươi đều lui ra phía sau. Sau đó cái kia 8 tên như trung vị thánh cảnh nhao nhao thối lui đến trăm dặm có hơn. Xem ra ngươi chết tâm yếu cùng ta chiến một trận. Cũng được. Gia Bách Liệt, hôm nay bản vương cho ngươi mặt mũi này. Đa tạ Nạp Đức Thân Vương. Đừng có gấp tạ ơn, ngươi phải đáp ứng bản vương không cần phải các ngươi thiên sứ tộc người nhìn ta chằm chằm tộc. Nếu không bản vương nhất định tự mình dẫn ta Á Đặc Lan Đế Tư Đế quốc đại quân san bằng nơi ở của các ngươi. Tốt. Bản tọa đáp ứng. Hai vị hoàng đệ, hai vị tư tế, bản vương nhanh chóng liền về. Tốt. Đến, lên không một trận chiến. Nạp Đức gỡ xuống phía sau lưng song thương trực tiếp một cái lắc mình đi tới trăm trượng trên hư không. Gia Bách Liệt cầm trong tay trường kiếm màu vàng cùng tâm chắn theo sát phía sau. Hai người vào trong hư không đứng đối mặt nhau. Gia Bách Liệt tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, bày ra một bộ tiến công tư thế. Nạp Đức thì là cầm trong tay song thương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giết. Hai người đồng thời mà động. Trong nháy mắt, song phương kịch chiến cùng một chỗ, quang mang lấp lóe, năng lượng va chạm, dẫn tới không gian xung quanh rung động rộn rợn. Nạp Đức thân hình linh hoạt, song thương vũ động như máy xay gió giống như kín không kẽ hở, đầu mũi thương hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Gia Bách Liệt thì nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật cùng kiên cố phòng ngự, không ngừng tìm kiếm lấy Nạp Đức sơ hở. Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Đột nhiên, Nạp Đức đống nhiên hướng về phía trước tập kích, một thương đâm về Gia Bách Liệt ngực. Gia Bách Liệt vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị thương mang quẹt làm bị thương cánh tay. Sắc mặt hắn khẽ biến, cấp tốc lui lại, đồng thời thi triển ra tiểu thánh ánh sáng thuật khôi phục thương thế. Nạp Đức thừa cơ truy kích, song thương liên xạ, không cho Gia Bách Liệt cơ hội thở dốc. Gia Bách Liệt cắn răng ngăn cản, toàn lực thi triển kiếm pháp phản kích. Nhưng mà, Nạp Đức công kích càng hung mãnh hơn, dần dần chiếm cứ thượng phong. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Trong nháy mắt hai người lại chém giết cùng một chỗ. Lần này Nạp Đức công kích càng nhanh, càng mạnh, đánh cho Gia Bách Liệt liên tục bại lui. Phanh. Gia Bách Liệt trong tay tầm chăn thế mà nát. À, Gia Bách Liệt đây không phải ngươi bản mệnh thánh khí à, bản vương nhớ kỹ ngươi bản mệnh hộ thuẫn 10 phần kiên cố, lực phòng ngự rất mạnh, chuyện gì xảy ra? Nghĩ đến bị Trương Tam Phong đánh nát thánh khí, Gia Bách Liệt trong nháy mắt lên cơn giận dữ, hắn cái kia khuôn mặt anh tuấn trở nên dữ tợn và mèo, trong mắt tiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất là thiên đại sỉ nhục bình thường. Ngươi câm miệng cho lão tử. Gia Bách Liệt cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, thanh âm vang tận mây xanh. Chỉ gặp Gia Bách Liệt cầm trong tay thanh kiếm, toàn thân tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng, như là một viên sáng chói tinh thần. Hắn bằng tốc độ kinh người hướng phía Nạp Đức mau chóng bay đi, trong tay thánh kiếm lóe ra kiếm quang bén nhọn, tựa như tia chớp vạch phá bầu trời. Nhưng mà, Nạp Đức cũng không thất kinh, hắn nghiêng người xảo diệu tránh qua, tránh né ra Bách Liệt công kích. Tiếp lấy, hắn cấp tốc bay lên một cước, hung hăng đá vào ra Bách Liệt phần bụng, đem nó đạp bay xa mấy chục thước. Ra Bách Liệt trên không trung ổn định thân hình, nhưng khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Đáng chết, thực lực của ngươi lại tăng lên. Ra Bách Liệt trong lòng hãi nhiên, mấy năm trước hắn cùng Nạp Đức lúc giao thủ vẹn vẹn tiếp bại một chiều, mà bây giờ hắn lại rõ ràng cảm giác được mình bị Nạp Đức áp chế đến không thở nổi. Không hổ là trong truyền thuyết đệ nhất thần tộc, Á Đặc Lan đế tư bộ tộc. Ra Bách Liệt hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia kính sợ. Lời còn chưa dứt, Ra Bách Liệt lần nữa phát động công kích, hai tay của hắn nắm chặt thanh kiếm, toàn lực huy động, một đạo to lớn thập tự kiếm khí màu vàng mang theo không có gì sánh kịp uy thế chạm mà tới. Thánh quang thập tự chạm. Ra Bách Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí những nơi đi qua, không khí cũng vì đó xé rách. Không gian tựa hồ cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này mà run nhẹ nhẹ. Đối mặt cường đại như thế một kích, Nạp Đức biết rõ không có khả năng phất lờ. Hắn tập trung tinh thần, điều động thể nội năng lượng khổng lồ, thi triển ra tuyệt kỹ của hắn. Hải thần chi nộ. Nạp Đức hét lớn một tiếng, thanh âm rung động thiên địa. Trong chốc lát, hư không phía dưới nước biển giống như là nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, trực tiếp sôi trào lên. Ngay sau đó, cao mấy trăm trượng cột nước phóng lên tận trời, hóa thành một đầu thủy long, gầm thét đón lấy ra Bách Liệt thập tự kiếm khí. Thủy long cùng kiếm khí trên không trung kịch liệt va chạm, đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, sóng biển bốc lên. Nạp Đức vững vàng đứng ở trong hư không, ánh mắt kiên định nhìn phía xa Ra Bách Liệt. Ra Bách Liệt xóa đi bên miệng vết máu, trong lòng âm thầm cảm thán Á Đặc Lan đế tư bộ tộc cường đại. Ra Bách Liệt, ngươi còn muốn tiếp tục không? Nạp Đức lớn tiếng hỏi. Ra Bách Liệt cắn răng, hắn biết mình không phải Nạp Đức đối thủ, nhưng thân là thiên sứ tộc tổng thiên sứ trưởng, hắn không có khả năng lùi bước. Ta nhận thua. Ra Bách Liệt khó khăn nói ra ba chữ này. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, đừng lại khiêu khích ta Á Đặc Lan đế tư bộ tộc. Nạp Đức khẽ gật đầu, thu hồi vũ khí, bay trở về trên chiến thuyền. Ra Bách Liệt nhìn qua Nạp Đức đi xa bóng lưng, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Chúng ta đi. Ra Bách Liệt mang theo còn lại 8 vị thiên sứ bay mất. Trên chiến thuyền, Nạp Đức nhìn xem bọn hắn bay đi phương hướng, trong lòng âm thầm trầm tư. Xem ra thiên sứ tộc cũng không thể khinh thường, về sau đến càng thêm coi chừng. Hắn quay người đối với những người khác nói ra, tiếp tục đi tới. Hạm đội lần nữa hướng về cấm kỵ hải vực bên ngoài chạy tới. Ngay sau đó Ra Bách Liệt thân ảnh từ chỗ cũ hiện hiện, như có điều suy nghĩ nhìn qua cực tốc chạy mà đi Á Đặc Lan đế tư thân ảnh. Ảnh thiên sứ ở đâu? Gặp qua tổng thiên sứ trưởng đại nhân. Lập tức theo dõi Á Đặc Lan đế tư bộ tộc tung tích, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhớ lấy không thể bị bọn hắn phát hiện tung tích. Là ảnh thiên sứ, chính là thiên sứ tộc mật thám, thực lực cường đại, nhất là theo dõi một đạo, liền xem như thánh cảnh cường giả không toàn lực dò xét đều khó mà cảm ứng được. Chương 938, cổ Âu Hải vực thế cục mới. Chương 938, cổ Âu Hải vực thế cục mới. Ra Bách Liệt, ngươi dạng này tiếp tục theo dõi bọn hắn, nếu như bị Nạp Đức phát hiện, coi chừng cho ta tộc dẫn tới tai nạn. Phải biết tộc ta bây giờ gây thù hằn quá nhiều, nếu là lại thêm một gã Đặc Lan đế tư bộ tộc, chúng ta thiên sứ tộc thật liền nguy hiểm. Một tên đầu đầy vết sắc hắc ám thiên sứ hiện thân nói ra. Chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào. Á Đặc Lan đế tư bộ tộc từ trước đến nay là tuân thủ tổ huấn, chưa bao giờ đi ra cấm kỵ hải vực. Lần này thái độ khác thường, khẳng định là có thiên đại sự tình. Ta nhất định phải biết bọn hắn đến cùng đi làm cái gì, cái này có khả năng quan hệ đến tương lai cấm kỵ hải vực thế cục. Ra Bách Liệt nói xong trực tiếp rời đi. Đáng chết, Ra Bách Liệt ngươi nhất định sẽ hối hận. Yên tâm, ta Ra Bách Liệt cả đời làm việc từ trước tới giờ không hối hận, cho dù là chết. Ra Bách Liệt thanh âm phiêu đãng ở tại bên hai. Cuồng vọng vô tri, hành vi của ngươi sớm muộn cũng sẽ hại chết tộc đàn. Không được, lão tử đến sớm làm nhu đồ. Đại tần có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Khắc khắc. Hay là đi trước tìm lũ xài ở đi. Lập tức người tới trực tiếp xé rách hư không trực tiếp rời đi. Cổ thần tộc trụ sở, cổ thần đảo, động thiên thế giới. Khởi bẩm tộc trưởng, 9 vị tộc lão, Á Đặc Lan đế tư bộ tộc tiên quân tại 3 vị thân vương cùng 2 tên tư tế dẫn đầu xuống ngay tại hướng cấm kỵ hải vực bên ngoài chạy mà đi. Làm cấm kỵ hải vực bá chủ, Á Đặc Lan đế tư đế quốc mọi cử động sẽ bị thiên sứ tộc cùng cổ thần tộc chú ý, mặc dù hai tộc lẫn nhau chinh phạt, nhưng là bọn hắn kiêng kỵ nhất hay là Á Đặc Lan đế tư bộ tộc, dù sao bọn hắn quá cường đại, nếu không phải chủ lực một mực chấn thủ nơi đó, đoán chừng cấm kỵ hải vực đều bị bọn hắn thống nhất. A, thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Á Đặc Lan đế tư bộ tộc thế mà trái với tổ huấn cựu tộc già nói ra. Đoán chừng hẳn là phong ấn nơi đó xảy ra vấn đề, nếu không Á Đặc Lan đế tư bộ tộc là sẽ không đánh phá quy củ, đi ra cấm kỵ hải vực. Tộc trưởng suy tư một chút mở miệng nói ra. Vậy nếu là thật như vậy cái này sẽ là một trận nhằm vào toàn bộ vùng biển vô tận tai nạn, không có bộ tộc có thể chỉ lo thân mình. Đại tộc lao nói ra. Vậy bọn hắn vì sao không tìm đến chúng ta? Tám tộc hơi kinh ngạc. Bởi vì vô luận là chúng ta hay là thiên sứ tộc, tại Á Đặc Lan đế tư bộ tộc trong mắt đều là cái đinh trong mắt của bọn họ, còn một chút đó chính là chúng ta là khách đến từ thiên ngoại, không phải bản thổ thế lực. Đại tộc lao giải thích nói. Phái cổ thần vệ nhìn chằm chằm Á Đặc Lan đế tư bộ tộc nhất cử nhất động, xem bọn hắn cùng ai tiếp xúc, nhớ lấy không thể cùng quá gần, để bọn hắn phát hiện tung tích. Tộc trưởng ra lệnh. Là Cổ Âu Hải vực. Ba bên liên quân đại bại, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Cổ Âu Hải vực, kỳ quái hơn nữa chính là may mắn còn sống sót Hải Điêu Đế quốc đại quân thế mà cùng thiên sứ tộc cùng đi tới, nên ngang tiến vào chiếm giữ đến thiên sứ tộc nơi ở tạm thời. Như hôm nay làm tộc tại Cổ Âu Hải vực, tổng binh lực cũng đạt tới ngàn vạn đại quân, đã có thể cùng hai đại đế quốc binh lực sánh vai cùng. Hai đại đế quốc lần này có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải, 20 triệu đại quân có đi không về, đây chính là chiếm cứ bọn hắn tổng binh lực một nửa. Giờ này khắc này Hải Điêu đế quốc, Hùng Sư đế quốc địa bàn không ngừng co bảo, trái lại Thiên Sứ tộc địa quận lại là kịch liệt quyết trương tăng lên, vốn cho rằng là ba bên cắt cứ cục diện. Lang tộc, huyết tộc giống chống thua chiêng tái xuất, trực tiếp chiếm cứ ra lộ tắt lánh hòn đảo, bao quát chung quanh mấy trăm tòa đảo, trở thành một cỗ không thể sơ sót thế lực. Bây giờ cổ Âu Hải vực bị tứ đại thế lực chia đều, cái kia tứ đại tổ chức thần bí lại là mai danh nhận tích, đã mất đi tung tích. Đã từng ra lộ tắt lánh thương hội cũng bị lang tộc cùng huyết tộc chia cắt, hai tộc đã đạt thành ngắn ngủi hợp tác, cộng đồng đối phó Thiên Sứ tộc. Hùng Sư đế quốc biết được Tát Nhĩ các loại bảy đại thân vương cùng ngàn vạn đại quân toàn bộ táng thân tại đại tần chi thủ, nữ hoàng tức giận, muốn ngự giá thân trinh, chỉ huy cả nước chi binh mã san bằng cổ Á Hải vực, nhưng là cuối cùng bị nội các tổng các chủ, Hùng Sư đế quốc đệ nhất cường giả cho ngăn lại. Lấy tên đẹp, nghỉ ngơi dưỡng sức, thời điểm chưa tới, chậm chậm lưu toan. Hải Điêu đế quốc quân thượng biết được chính mình đế quốc 7 triệu tinh nhuệ thế mà bị Thiên Sứ tộc cho lừa gạt chạy, thế mà ngay cả hắn hoàng lệnh đều không nghe, dự định ngự giá thân trinh san bằng Thiên Sứ tộc nơi ở tạm thời rửa sạch nhục nhã. Nghị hội vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tổng nghị trưởng ngăn trở hắn. Cấm kỵ hải vực cùng cổ Á Hải vực trô giao giới. Á Đặc Lan đế tư một đoàn người vừa mới muốn ra cấm kỵ hải vực, đột nhiên bốn phương tám hướng nước biển bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, đại lượng hải thú bay vọt mà ra trực tiếp đem Á Đặc Lan đế tư bộ tộc đội ngũ vây lại. Đồng thời những cái kia hải thú trên thân thể còn có vô số đạo nhân ảnh đứng thẳng, những cái kia hải thú sau lưng lít nha lít nhít còn có được hơn ngàn chiến hạm theo thứ tự gạt ra, ở ngoại vi tạo thành một cái cự đại vòng đây. Đáng chết, các ngươi là ai? Thế mà dám can đảm phục kích ta Á Đặc Lan đế tư bộ tộc, thật sự là không biết sống chết. Nạp Đức Á Đặc Lan đế tư thân vương rút ra trên thân song thương nhìn qua những cái kia xa xa địch nhân. Nạp Đức thân vương thật là lớn quan uy a, ngươi phải biết nơi này chính là cổ Á Hải vực, cũng không phải là ngươi cấm kỵ hải vực, nơi này do chúng ta định đoạt bốn tên nam tử đeo mặt nạ ở vào tứ đại hải thú trên đầu phách lối nói ra. Giờ này khắc này bọn hắn mười phần tự hào, bọn hắn lại có cơ hội trào phúng thậm chí diệt sát trong truyền thuyết tam đại thần tộc đứng đầu Á Đặc Lan đế tư bộ tộc. Bẩn thỉu khí tức, các ngươi là bộ tộc kia người? Nạp Đức cảm thụ một chút bốn người trên thân chán ghét khí tức. Tứ đại tổ chức thần bí thủ lĩnh gặp qua Nạp Đức thân vương, bốn người làm càn cười to. Nguyên lai mai danh nhận tích tứ đại tổ chức thần bí thế mà liên hợp lại vây giết Á Đặc Lan đế tư bộ tộc. Các ngươi hảo hảo người không lo, thế mà cho người ta làm chó. Làm càn, thế mà dám can đảm nói xấu vĩ đại thánh tộc, bọn hắn mới là cái này cấm kỵ hải vực chủ nhân. Các ngươi chỉ là một đám bỏ đá xuống giếng tiểu nhân thôi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà là. Nói hay lắm, chỉ gặp một đạo thân cao vượt qua ba trượng cự nhân vượt biển mà đến, nó trên bờ vai còn ngồi một cái bóng người màu trắng, thanh âm chính là xuất từ trong miệng. Các phú lạc, ngươi thế mà từ trong phong ấn đi ra. Nạp Đức Á Đặc Lan đế tư, hôm nay là tử kỳ của ngươi, trước từ các ngươi trên thân những người này tu lấy một chút lợi tức, chờ ta tộc một lần nữa phá vỡ phong ấn, đến lúc đó toàn bộ vùng biển vô tận đều sẽ được tộc ta thống trị. Ha ha, ngươi tới làm càn cười lớn. Tam Hoàng Minh, hắn là ai? Nạp Ma nhìn qua cự nhân trên bờ vai tên kia hoàn toàn bị vải trắng bao khỏa, chỉ lộ ra một con mắt người hiếu kỳ hỏi. May A tộc 12 đại phạ ra ổn một trong, các phu lạc. Cái gì? May A tộc không phải là bị tộc ta một mực phong ấn tại nơi đó, chạy thế nào đi ra? Hẳn là phong ấn xảy ra vấn đề, để bọn hắn sớm thoát vây. Ma Tây Tư Tê tiến lên nói ra. Các ngươi không phải danh xưng biển cả chủ nhân thôi, hôm nay bản tọa liền để ngươi Á Đặc Lan đế tư bộ tộc toàn bộ đều phải táng thân biển cả. Độc thủ. Là, đại nhân. Tên kia đứng ở cự nhân trên bờ vai sát cướp van mặc cắp phu lạp trực tiếp thổi lên ở trong tay quốc địch. Trong nháy mắt những cái kia hải thú bọn họ điên cuồng hướng về Á Đặc Lan đế tư bộ tộc chiến hạm phát khởi công kích. Thánh điện vệ sĩ bảo vệ tốt thủy tinh, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn phá hư thủy tinh, nguồn năng lượng tư tế Ma Tây nhắc nhở đám người. Là, tư tế đại nhân. Chương 939, May A tộc. Chương 939, May A tộc. Thần điện chín đại tư tế, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mặc dù đều là thượng vị thánh cảnh, nhưng là chiến lược chênh lệch rất xa. Ma Nhĩ Dồn Tư Tế cầm thật chặt trong tay thủy tinh quyền trượng trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn chính là thần điện chiến đấu tư tế, từ trước đến nay dùng vũ lực nổi tiếng toàn bộ Á Đặc Lan đế tư đế quốc. Trong thần điện chín đại tư tế, trong đó có 4 tên chiến đấu tư tế, còn thừa 5 tên tư tế theo thứ tự là nguồn năng lượng tư tế, tế tự tư tế, trận pháp tư tế. Bọn hắn cũng không phải là dựa theo thực lực xếp hạng. 12 đại thân vương là dựa theo thực lực xếp hạng, bài danh phía trên thân vương càng lợi hại. Đây đã là Á Đặc Lan đế tư đế quốc phái ra thập phần cường đại đội hình. Xếp hạng thứ nhất, thứ hai thân vương, còn có cái kia 3 tên chiến đấu tư tế, trận pháp tư tế, còn có vị kia thần bí khó lường thần điện điện chủ cùng Á Đặc Lan đế tư bộ tộc mạnh nhất lao tổ đều tại nơi phong ấn trấn thủ. Nhìn xem bị hải thú đụng đổ thuyền, vô tình nuốt vào hải thú trong miệng tộc nhân, Nạp Đức thân vương giận dữ, trực tiếp đằng không mà lên, ra lệnh. Tất cả mọi người tiên trở lên tộc nhân theo bản vương cùng nhau xuất thủ diện sát những xúc sinh kia. Là song phương trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời trên mặt biển sóng cả mấy liệt, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Á Đặc Lan đế tư bộ tộc cho thấy thực lực cường đại, bọn hắn cao siêu thủ đoạn để tứ đại tổ chức thần bí người chịu không ít khổ đầu. Nhưng mà các phu lạp lại không chút hoang mang, hắn tựa hồ có càng lớn âm mưu. Chỉ gặp hắn từ trong ngực xuất ra một viên hạt châu màu đen, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lao chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, hạt châu tách ra quỷ dị quang mang, tiếp lấy một đầu to lớn bạch tuộc từ đáy biển bật ra. Đầu này bạch tuộc hình thể to lớn, xúc tu như là như sắt thép cứng rắn, dễ dàng đột phá Á Đặc Lan đế tư bộ tộc phòng tuyến. Trực tiếp tựa như sói nhập bầy dê bình thường đại sát đặc sát, những nơi đi qua căn bản không có địch thủ. xuất sinh, nhìn lão phu làm thịt ngươi. Ma Nhĩ cầm trong tay thủy tinh quyền trượng trực tiếp thẳng hướng cái kia phảng phất thành tinh bình thường bạch tuộc khổng lồ. Đối thủ của ngươi là ta. Kỵ sĩ bản tròn thủ lĩnh Á Sắt Vương cầm trong tay thánh kiếm từ trên trời giáng xuống chặn đường đi của hắn lại. Nạp Ma Thân Vương, Nạ Nộ Thân Vương, Ma Tây Thân Vương ba người đứng dậy muốn chém giết cái kia làm loạn bạch tuộc. Siêu, siêu, siêu. Mặt khác tam đại tổ chức thần bí thủ lĩnh hiện thân ngăn trở ba người đường đi. Các ngươi đáng chết. Ma Tây Thân Vương nổi giận mắng. Thực lực mạnh nhất Nạp Đức Thân Vương tiện tay chém giết mấy cái hải thú sau, bắt đầu hướng cái kia bạch tuộc khổng lồ mà đi. Đối với một màn này, tứ đại tổ chức thần bí bên trong người đều không có ngăn cản, cự nhân phía trên cấp Lạp Phu cũng không có xuất thủ. Bạch tuộc thôi động một cái to lớn xúc giác tựa như lợi kiếm bình thường trực tiếp bắn về phía Nạp Đức. Nạp Đức hừ lạnh một tiếng, trong tay song thương hợp hai là một, sau đó ra sức vung lên, thương mang trực tiếp xuyên thủng cái kia tật tốc công tới xúc giác, đau đến cái kia bạch tuộc lộ ra thống khổ biểu lộ. Trong nháy mắt kế tiếp bảy cái xúc tu từ bốn phương tám hướng hướng công hướng Nạp Đức nghiêng người né tránh xúc giác công kích, đồng thời trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, thẳng đến bạch tuộc đầu, bạch tuộc linh hoạt tránh đi, dùng một cái khác xúc giác quấn lấy trường thương. Đúng lúc này, bạch tuộc đột nhiên phun ra một cỗ mực nước, che khuất Nạp Đức ánh mắt, Nạp Đức đội vàng hướng lui lại đi, tránh qua, tránh né bạch tuộc công kích. Nghiên xúc, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thủy Long Quyết. Nạp Đức toàn lực thi triển kỹ năng, một đầu thủy long gào thét lên phóng tới bạch tuộc ý đồ tránh né, nhưng thủy long tốc độ cực nhanh, hung hăng đánh trúng vào nó. Bị thương nặng bạch tuộc chui vào trong biển, chuẩn bị chạy trốn, Nạp Đức sao lại để nó đạt được, trực tiếp trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống, nhảy xuống nước, truy kích bạch tuộc, cuối cùng trực tiếp một thương đâm xuyên qua bạch tuộc đầu. Ba 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 nơi xa cự nhân trên lưng truyền đến cấp Lạc Phu bộ tay. Nạp Đức không hổ là ngươi. Thế mà chém giết một cái so sánh thượng vị thánh cảnh bạch tuộc, có tư cách làm ta cấp Lạc Phu đối thủ. Cự lực đàm tiên, đưa hắn lên đường. Là. Cấp Lạc Phu từ cự nhân trên bờ vai nhảy xuống đi tới hải thú trên đầu. Tên kia thân cao vượt qua ba trượng cự nhân gỡ xuống phía sau cự đại phủ đầu, trực tiếp thẳng hướng Nạp Đức. Cự nhân tộc, các ngươi vì sao hướng ma tộc thần phục? Nạp Đức mười phần không hiểu. Cự lực đàm thiên không để ý đến hắn, đại phủ trong tay đón đầu chặt xuống, Nạp Đức thân hình lóe lên, tránh qua, tránh né cự lực đàm thiên công kích, hắn trở tay một thương đâm về cự lực đàm thiên, lại bị cự nhân dùng lưỡi búa ngăn lại. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, mặt khác cá đặc lan đế tư người cũng tại cùng tổ chức thần bí cùng hải thú chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Phanh! Ngay tại cự một đàm thiên cùng Nạp Đức đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, Cáp Lạc Phu một cái thuấn di đi tới Nạp Đức sau lưng, một trưởng đánh vào Nạp Đức trên lưng. Nhưng trong tưởng tượng đánh lén cũng không có thành công, Nạp Đức toàn thân năng lượng ở phía sau trên lưng hình thành một cái lồng ánh sáng trong suốt đỡ được Cáp Lạc Phu đánh lén. Nhưng là hắn chính diện lại bị cự một đàm thiên nhất lưỡi búa đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cáp Lạc Phu, ngươi vẫn là trước sau như một hèn hạ a. Nạp Đức cùng bọn hắn hai người giữ vững khoảng cách nhất định nổi giận mắng. Hai đánh một, hay là một cái vừa mới trải qua đại chiến, sau đó lại chúng ta một trưởng, bản tọa thật sự là nghĩ không ra ngươi phần thắng ở nơi nào. Ta Nạp Đức kiếp sống bên trong liền không có thất bại hai chữ này. Mệnh ta do ta không do trời. Đi chết đi. Hải Chi Dương. Nạp Đức tụ tập lực lượng toàn thân, trường thương trong tay nổi lên tia sáng chói mắt, như một vầng mặt trời nóng bỏng, hắn ra sức vung lên, thương mang mang theo khí thế bảng bạc phóng tới Cáp Lạc Phu cùng cự lực đàm tiên. Cáp Lạc Phu sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Nạp Đức tại loại tình huống này còn có thể sử xuất cường đại như thế chiêu số, hắn cấp tốc trốn đến cự mục đàm tiên phía sau, nhưng là hai người lại vẫn bị thương mang bước lui mấy bước. Lúc này, trên chiến trường tình thế trở nên càng căng thẳng hơn. Á Đặc Lan Đế Tư người cùng tổ chức thần bí cùng hải thú chiến đấu càng phát ra kịch liệt, song phương đều thương vong thảm trọng. Tốt một cái Nạp Đức, thực lực quả nhiên bất phàm, khó trách Vương Hạ Đạt đối với ngươi tất sát lệnh. Ngươi lui ra, để cho ta tới. Các Phu Lạp đối với bên cạnh cự lực Đàm Thiên nói ra, thuận tiện lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cự Mục Đàm Thiên nghe xong, kinh ngạc nhìn một cái Các Phu Lạp. Đã ngươi đánh xong, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lập tức một thanh liêm đao màu đen xuất hiện tại Các Phu Lạp trong tay, liêm đao phía trên tản ra 10 phần khí tức tà ác. Nạp Đức cảm nhận được Các Phu Lạp khí tức cường đại, không dám kinh thường, treo lên 12 phần tinh thần ứng đối, hắn cơ trường đường, cùng Các Phu Lạp triển khai cực chiến. Các Phu Lạp thế công dị thường lăng lệ, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng tử vong, Nạp Đức xảo diệu vận dụng tương pháp, lần lượt hóa giải công kích của đối phương. Nhưng mà, Các Phu Lạp thực lực cuối cùng càng hơn một bậc, lại thêm Nạp Đức luân phiên đại chiến cùng thụ thương chi thân, tử vong của hắn liêm đao mãnh liệt bổ xuống. Chương 940, Âm Dương Gia, Đông Hoàng Thái Nhất. Chương 940, Âm Dương Gia, Đông Hoàng Thái Nhất. Mắt thấy là phải trúng mục tiêu Nạp Đức, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nạp Đức thân hình lóe lên, mạo hiểm tránh đi một kích này, nhưng hắn ngực vẫn bị liêm đao đào khí dư bị quẹt làm bị thương, máu tươi chảy ra. Không gì hơn cái này. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi bệnh. Các Phu Lạp lấn người mà lên chuẩn bị thu hoạch Nạp Đức tính mệnh. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong hư không một vết nứt xuất hiện, 10 đạo bóng người từ trong cái khe bước ra, đứng lơ lửng trên không, một người cầm đầu, ba người hơi kém chi, cuối cùng 6 người đứng sóng vai. Thang ngại danh dừng tay, mở miệng chính là hàng thứ 2 trong 3 người một tên thiếu niên mặc tử bào, lập tức hai tay vũ động liền muốn xuất thủ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra. Trong 10 người cầm đầu tên kia người mặc trường bào màu đen, đeo loan mặt nạ vàng, lưng đeo tay trái, tay phải cầm một viên thủy tinh màu lam hình cầu, hai tay càng là đeo thủ sáo màu đen, toàn thân cao thấp toàn bộ bao khỏa tại trong áo bào đen, bao quát con mắt, tóc, cực kỳ thần bí khó lường. Là, thiếu niên mặc tử bào cực kỳ cung kính. Các ngươi là ai? Các Phu Lạp dừng lại trong tay liêm đao, một mặt ngưng trọng nhìn qua phía trên 10 người, nhất là cầm đầu người áo đen kia, trên thân nó phát ra khí thế để hắn kiêng dè không thôi. 9 người khác thực lực nhìn một cái không sót gì, cuối cùng 6 người nằm tên thượng vị trí nhân cảnh, một cái hạ vị trí nhân cảnh. Hàng thứ 2 3 người theo thứ tự là một tên trung vị thánh cảnh, hai tên hạ vị thánh cảnh. Chỉ có cầm đầu người áo đen hắn nhìn không thấu, hắn biết đối phương giống như hắn đều là thượng vị thánh cảnh, mà lại ở thượng vị thánh cảnh bên trong cũng không phải bình thường. Lui hoặc là chết, cầm đầu người áo đen đạm mạc nói ra. Cự lực Đàm Thiên, cho bản phạ ra ổn giết hắn. Cự lực Đàm Thiên biết rõ trước mắt người áo đen thực lực bất phàm, nhưng đối mặt phạ ra ổn mệnh lệnh, hắn không dám chống lại, thế là gỡ xuống phía sau một thanh cự phủ khác, cầm trong tay hai lưỡi búa hướng người áo đen đánh tới. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi cự lực Đàm Thiên công kích. Đáng giận, cự lực Đàm Thiên giận dữ, lần nữa vung đũa bổ chặt. Nhưng mà, người áo đen tốc độ cực nhanh, để hắn căn bản là không có cách đánh trúng. Các ngươi 9 người cùng tiến lên, vận dụng kỳ môn độn giáp đại trận đối phó hắn. Người áo đen đối với sau lưng 9 người đạo. Là, Đông Hoàng đại nhân, 9 người cung kính đáp lại nói. Bọn hắn cấp tốc hành động, phân biệt đứng bước vương vị, hình thành một cái kỳ lạ trận pháp. Nguyên lai, 10 người này chính là âm dương gia một đoàn người. Siêu, 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 siêu theo từng tiếng nhẹ vang lên, 9 đạo bóng người đứng hàng tứ phương, lấy kỳ môn bắt quái chi trận đem cự mục Đàm Thiên vây ở giữa. Cự mục Đàm Thiên sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện mình bị khống trụ. Bất quá, hắn cũng không có thất kinh, mà là hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tên trung vị thánh cảnh, hai tên hạ vị thánh cảnh, tăng thêm 6 tên ngay cả thánh cảnh đều không phải là phế vật lại dám cản bản tọa, muốn chết. Vừa dứt lời, trong tay hắn hai lưỡi búa đều xuất hiện, mang theo một trận lăng lệ kinh phong, hướng về phía trước một người mãnh liệt bổ mà đi. 9 người trực tiếp vận chuyển thân pháp tránh qua, tránh né tự một đạm thiên thế đại lực trầm một kích. 9 người không ngừng biến hóa phương vị, khi thì vây công, khi thì né tránh, chính là không cùng hắn liều mạng. Cự Mục Đàm Thiên mặc dù dũng mãnh không gì sánh được, nhưng ở 9 người ăn ý phối hợp xuống, nhưng cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắc tay, nhìn xem chiến cuộc, hắn hai mắt lóe ra thâm thúy quan mang, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hắn giơ lên trong tay thủy tinh màu làm bóng, một đạo hào quang sáng chói từ đó bắn ra, trực kích Cự Mục Đàm Thiên. Cự Mục Đàm Thiên trở tay không kịp, bị quang mang bắn trúng, ầm vang ngã xuống đất, không rõ sống chết. Tốc độ kia nhanh chóng, các phu lạp đều không có kịp phản ứng ra tay cứu viện. Các hạ phía sau đánh lén là có phải có chút hèn hạ? Các phu lạp giận dữ. Nếu bàn về hèn hạ ai có thể hơn được ngươi, khôi phục một tia thực lực nạp đức châm trọng đạo. Bại tướng dưới tay cút ngay cho ta đi một bên. Các phu lạp giận dữ mắng mỏ một tiếng. Các hạ thế nhưng là đến từ Đại Tần. Nạp đức thân vương không có để ý các phu lạp, ngược lại hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay hỏi. Đại Tần âm dương gia Đông Hoàng Thái Nhất gặp qua nạp đức thân vương các hạ. Đông Hoàng Thái Nhất lễ phép tính đáp lại. Các hạ, hai người chúng ta hợp lực bắt giữ hắn, trên thân người này có đại bí mật, chính là quan hệ đến toàn bộ Cấm Kỵ hải vực thậm chí vùng biển vô tận tồn vong. Nạp đức mở miệng. Nghe đến lời này, các phu lạp trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ, lấy một chọi hai hắn nhưng không có nắm chắc, nhất là trước mắt tên kia không biết sâu cạn người áo đen. Nạp đức thân vương, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi liền có thể, đối phó hắn bản tọa một người liền có thể. Thân là âm dương gia thủ lĩnh, chí cao tồn tại, càng là tần thời minh nguyện bên trong trần nhà tồn tại, hắn là có sự kiêu ngạo của chính mình. Tốt, bản vương ở một bên là các hạ lực trận. Các phu lạp, ngươi mơ tưởng đào tẩu. Nạp đức ăn vào một viên đan dược chữa thương, cầm trong tay trường thương chăm chú nhìn các phu lạp nhất cử nhất động. Chỉ gặp các phu lạp nắm chặt trong tay liêm đao, nhìn chằm chằm trên hư không Đông Hoàng Thái Nhất. Ra tay đi, để bản phạ ra ổ nhìn xem ngươi đến cùng có gì cuồng vọng bố liếng. Các phu lạp từ tốn nói. Trên hư không, chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất chân phải bước ra, hư không tạo nên bọn sóng, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh trực tiếp biến mất, lại xuất hiện lúc đi thẳng tới các phu lạp sau lưng. Một bước trăm trượng, xúc địa thành tốn. Các phu lạp kinh hãi, đội vàng rời xa sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi vừa rồi vì sao không xuất thủ, ngươi nếu là xuất thủ Ngô thất bại. Các phu lạp không hiểu, người này có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại sau lưng của hắn, trực tiếp tới bên trên một trường, không phải liền kết thúc chiến đấu thôi. Bản tọa muốn chính diện đánh bại ngươi, để cho ngươi không nói chuyện có thể nói. Tốt, ngươi là bản phạ dạ ổn xuất thế đến nay gặp được ngông cuồng nhất một người, liền xem như Á Đặc Lan đế tư vị kia thần bí điện chủ cùng quốc chủ đều không có ngươi cuồng vọng. Đó là bởi vì bản tọa có cuồng vọng vô liếng. Đông Hoàng Thái Nhất tùy tiện nói ra. Một hơi nữa trên thân kinh khủng âm dương chi khí tiết ra ngoài, trực tiếp bức lui bên ngoài hơn 10 trượng các phu lạp. Ngươi thật là khủng bố, các phu lạp trong lòng có chút hãi nhiên. Người này thực lực cường đại đủ để so sánh lao tổ cùng điện chủ, liền xem như đại ca so với hắn cũng là có vẻ không bằng a. Nạp đức trong lòng so sánh một chút. Các phu lạp ngưng tụ lực lượng toàn thân tại liêm đao phía trên, sau đó ra sức vung ra một đạo màu đen đao khí. Đông Hoàng Thái Nhất chập ngón tay như kiếm, hướng phía cái kia đạo màu đen đao khí nhẹ nhàng điểm một cái, màu đen đao khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Đây chính là toàn lực của ngươi một kích, thật là làm cho ta thất vọng. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu nói ra. Các phu lạp sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình đem hết toàn lực một kích, vậy mà như thế dễ dàng liền bị đối phương phá giải. Đáng chết, ngươi lại dám xem thường bản phạ dạ ổ. Các phu lạp giận dữ, liền xem như tại cường giả như Mây May A tộc, hắn cũng là quyền cao chức trọng cường giả, ai dám như vậy đối đại hắn? Liền xem như một mực là địch Á Đặc Lan đế tư bộ tộc đối với hắn đều là vô cùng kiêng kỵ. Chương 941, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Chương 941, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Thái Dương chi thần xin ban cho ta lực lượng. Một hơi nữa một đạo quang mang kinh khủng từ trên trời giáng xuống trực tiếp tiến vào các phu lạp trong thân thể, thực lực của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tăng lên, so với trước đó cường đại mấy chục lần không chỉ. Gió ngừng thổi, mưa cạnh, hắn cảm thấy mình lại đi. Đối với một màn này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có xuất thủ đánh gãy, ngược lại hết sức tò mò nhìn chằm chằm các phu lạp nhất cử nhất động. Hắn vừa xuất thế, đại tần đám người liền nói cho hắn biết vùng thế giới này thập phần thần bí, tựa hồ có thể mượn nhờ một chút ngụy lực lượng của thần, còn có chết thay nhân ngẫu bảo mệnh thần vận, tựa hồ căn bản cũng không giống như là một cái bình thường hàng ngàn tiểu thế giới, thế giới này có đại bí mật. Ngươi thế mà không đánh gãy ta. Các phu lạp tăng lên song thực lực sau, kinh ngạc nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Ra tay đi, hy vọng ngươi có thể cho bản tọa mang đến một tia áp lực. Tốt, khẳng định như ngươi mong muốn. Tử vong chi liêm. Các phu lạp đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến trong tay liêm đao màu đen phía trên. Một hơi nữa, các phu lạp trên đỉnh đầu tạo thành một thanh dài chừng 10 trượng liêm đao màu đen, liêm đao phía trên tản ra nồng đậm tử vong chi khí. To lớn liêm đao màu đen mang theo hủy diệt hết thể khí tức, chiều Đông Hoàng Thái một chém tới, Đông Hoàng Thái nhất mặt không đổi sắc, rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo lực lượng vô hình bắn về phía liêm đao. Chỉ nghe ken một tiếng, to lớn liêm đao lại bị ngạnh sinh sinh bắn ra, một hơi nữa liêm đao hư ảnh càng là trực tiếp tiêu tán, các phu lạp cũng bị đẩy lui mấy bước, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Đông Hoàng Thái nhất. Cái này sao có thể? Các phu lạp thất thanh kinh hô. Tiếp tục. Đông Hoàng Thái Nhất muốn hiểu rõ hơn một chút những cái kia không biết địch nhân thủ đoạn, từ đó tìm tới sơ hở đánh bại bọn hắn. Tốt, tốt. Các phu lạp khẽ cắn môi, lần nữa thi triển cấm thuật, trên bầu trời lại hạ xuống một đạo quang mang, thực lực của hắn lại tăng lên nữa. Lần này, trong tay hắn liêm đao tản mát ra quỷ dị hồng quang, phản phất thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa. Chịu chết đi. Các phu lạp giống giận, phóng tới Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, hắn nhẹ nhàng huy động trong tay thủy tinh màu lam bóng, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, màn sáng này tản ra thần bí ma khí tức cường đại, phàm phất có thể chống cự bất luận cái gì công kích. Cùng lúc đó, các phu lạp năng lượng thật lớn bóng cũng đã đạt tới Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, cả hai trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Quả cầu năng lượng cùng màn ánh sáng màu xanh lam kịch liệt va chạm, sinh ra đả kích cường liệt, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, không khí chung quanh phàm phất bị xé nứt ra. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất màn ánh sáng màu xanh lam lại không thể phá vỡ, thành công ngăn trở các phu lạp một kích toàn lực. Các phu lạp bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn khó có thể tin nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Người người rốt cuộc là ai? Các phu lạp thở hào hển hỏi, trong thanh âm để lộ ra đối với Đông Hoàng Thái Nhất thân phận hiếu kỳ cùng sợ hãi. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười, trong mắt lóe ra tự tin và uy nghiêm. Ta là Đại Tần Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, vô địch thiên hạ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, phản phất tuyên cáo chính mình không có gì sánh kịp thực lực. Các phu lạp nghe vậy, trong lòng một trận tuyệt vọng, hắn biết mình đã không cách nào chiến thắng trước mắt đối thủ cường đại này, nhưng hắn vẫn không nguyện ý dễ dàng buông tha. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi xác thực đủ cuồng vọng. Các phu lạp cắn răng nghiến lợi nói ra. Tiếp lấy, hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược màu đen, không chút do dự nuốt vào, đan dược vào cổ họng sau, một cỗ cường đại lực lượng cấp tốc tràn ngập toàn thân. Theo dược lực phát huy, các phu lạp thương thế trên người bằng tốc độ kinh người khôi phục. Hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận tất tớt, thân thể khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Cùng lúc đó, các phu lạp thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, khí tức của hắn càng khủng bố. Đông Hoàng Thái Nhất lặng lặng mà nhìn xem các phu lạp biến hóa, khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ cũng không thèm để ý cử động của đối phương. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi vậy mà như thế khinh thị ta. Các phu lạp tức giật quát. Xuất ra ngươi thủ đoạn sau cùng, nếu không chết. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói mang theo một tia lạnh nhạt. Các phu lạp trợn mắt tròn xoe, nắm thật chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị phát động sau cùng công kích. Đông Hoàng Thái Nhất, thiếp ta một chiêu cuối cùng. Các phu lạp gầm thét, khí tức trên thân đạt đến đỉnh điểm, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, toàn thân tràn đầy đứng lên, phảng phất muốn bạo tạc bình thường. Hai tay của hắn kết ấn, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến lòng bàn tay, một đoàn nóng bỏng ngọn lửa màu đen bốc cháy lên, tản mát ra vô tận uy áp, ngọn hỏa diễm này như là như mặt trời lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Theo các phu lạp thủ lớn biến hóa, hỏa diễm dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen phượng hoàng dương cánh bay cao, phóng hướng thiên không, nó cánh triển khai trường rộng mấy chục thước, che khuất bầu trời. Nó lông vũ lóe ra ánh sáng màu đen, tựa như sắt thép cứng rắn, phượng hoàng tử mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Các phu lạp nổi giận gầm lên một tiếng, "Đi!" Phượng hoàng nghe vậy, lập tức hướng Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới, phượng hoàng những nơi đi qua, không gian đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn bị xé nứt ra, nó mang theo không có gì sánh kịp như thế, phóng tới Đông Hoàng Thái Nhất. Đối mặt các phu lạp một kích cuối cùng, Đông Hoàng Thái Nhất ý nguyên không có chút nào động tác, chỉ là trơ mắt nhìn hắn tiếp tục biểu diễn. "Hôm nay rồi mời." Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo dài chừng 10 trượng màu kim long hồn từ trong tay hắn bay ra, mang theo uy thế cường đại cùng năng lượng, long hồn trên không trung bay múa, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Cả hai vào trong hư không đụng nhau, chém giết, kéo dài mấy tức, cái kia màu đen phượng hoàng liền thua trận, trực tiếp bị màu kim long hồn đánh tan. Phượng hoàng tiêu tán, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu đen. Mà màu kim long hồn thì tiếp tục hướng Đông Hoàng Thái Nhất bay đi, cuối cùng về tới trong cơ thể của hắn. Xem ra ngươi kỳ cùng, vậy liền nên bản tọa. Tiếp chiêu đi. Đông Hoàng Thái Nhất lười nhác nói thêm nữa nói nhảm. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, thể nội âm dương chi khí điên cuồng phun trào, hội tụ thành hai đạo quang cầu khổng lồ, hướng phía các phu lạp đánh tới. Các phu lạp cảm nhận được một kích này uy lực, không dám chậm trễ chút nào, sử xuất tất cả vốn liếng muốn ngăn cản. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, uy lực của nó vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cuối cùng, các phu lạp bị lực lượng cường đại này đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, một gối quỳ xuống. Không sai, tiếp ta ba chiêu, thà cho ngươi khỏi chết. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười, quanh thân tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng, tựa như một vòng nóng bỏng thái dương. Chiêu thứ hai, hắn hét lớn một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước, một đạo quang trụ óng ánh bắn thẳng đến mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Cáp Phu Lạp thân thể. A Cáp Phu Lạp kêu thảm một tiếng, thân thể chậm rãi ngã xuống, trong con mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Theo Cáp Phu Lạp ngã xuống, không khí chung quanh trở nên yên tĩnh dị thường. Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi quang mang, lặng lặng lơ lửng giữa không trung, phảng phất một tôn vô địch thần linh. Chương 942, chuyển sinh thuật. Chương 942, chuyển sinh thuật. Nói đi, hắn từng bước một đi hướng Cáp Phu Lạp thi thể. Ta biết ngươi không có chết, mở hai mắt ra. Một hơi nữa Cáp Phu Lạp quả nhiên mở hai mắt ra, Cáp Phu Lạp cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn ý đồ phản kháng, nhưng thân thể đã không nghe sai khiến. Cuối cùng, Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay điểm nhẹ tại Cáp Phu Lạp cái trán, Cáp Phu Lạp liền không thể động đậy. Ngươi không sai, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Đông Hoàng Thái Nhất nhàn nhạt nói ra. Lúc này, Nạp Đức Thân Vương đi tới, đa tạ Đông Hoàng các hạ xuất thủ tương trợ. Kẻ này làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về phía Nạp Đức Thân Vương, người này giao cho ngươi xử lý. Thu thập tàn cuộc, tốc chiến tốc thắng. Là. Âm Dương gia đám người lĩnh mệnh, cấp tốc xuất thủ, đem chung quanh tổ chức thần bí cùng hải thú từng cái đánh bại. Trên chiến trường, thế cục trong nháy mắt thay đổi, Á Đặc Lan Đế Tư người thấy thế, sĩ khí đại trấn, phát khởi phản kích. Tại Âm Dương gia trợ giúp bên dưới, cán cân thắng lợi dần dần hướng Á Đặc Lan Đế Tư người nghiêng, trận chiến đấu này cũng bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất tham gia nên đón tính quyết định chuyển hướng. Nhưng vào lúc này bị chế trụ Cáp Phu Lạp thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu ngoan thoại phiêu đãng tại mọi người bên hai. Đông Hoàng Thái Nhất, thủ này ta Cáp Phu Lạp tất báo, ngươi chờ xem bản phạ dạ ổn sẽ còn trở lại. Có ý tứ, thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp à. Thấy cảnh này Đông Hoàng Thái Nhất cười nói, Đông Hoàng các hạ có chỗ không biết, đây là ma tộc chuyển sinh thuật, lợi dụng xác cướp chế tác một cái cùng bản thể giống nhau như lúc phân thân, thời khắc mấu chốt thay chủ thân chết, cùng thiên sứ tộc thế thân nhân ngẫu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nạp Đức giải thích. Thì ra là thế. Nạp Đức Thân Vương, cáo tử, bản tọa có việc đi đầu một bước, bọn hắn sẽ dẫn đầu các ngươi tiến về đại tần trụ sở. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, liền biến mất không thấy, cự mục Đàm Thiên cũng bị Đông Hoàng Thái Nhất mang đi. Cùng tiễn Đông Hoàng đại nhân. Âm Dương gia đám người chắp tay bái đạo. Nạp Đức Thân Vương nhìn xem đi xa Đông Hoàng Thái Nhất, trong lòng thầm than, người này thực lực sâu không lường được. Theo các phu lạp chiến tử, tứ đại tổ chức thần bí thành viên chết thì chết trốn thì trốn, có thể nói là tổn thất nặng nề, tứ đại thủ lĩnh trừ một gã sắt vương bên ngoài, còn lại ba người đều bị Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc mấy vị thượng vị thánh cảnh cho chém giết. Lập tức dùng bí pháp đưa tin về nước, liền nói Cáp Phu Lạp đi ra. Nạp Đức đối với bên cạnh hai vị tư tế nói ra: "Tốt, chúng ta lập tức vận dụng bí thuật đưa tin thần điện." "Ân, cấm kỵ hải vực, Á Đặc Lan Đế Tư đế quốc, Á Đặc Lan sơn mạch, nơi này chính là Á Đặc Lan Đế Tư cảnh nội lớn nhất một chỗ dãy núi, hung thú hoành hành, sương mù nồng nặc, phảng phất là một tòa thần bí pháo đài, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, hoàng thất cùng thần điện càng là hạ đạt cấm chỉ đi vào mệnh lệnh, người chống lại mệnh lệnh giết không tha." Nơi này quanh năm có Á Đặc Lan Đế Tư Đế Quốc tinh nhuệ nhất lục quân đệ nhất quân đoàn đóng quân, còn có thần điện tinh nhuệ nhất thần kỵ vệ đội, có thể nói là cảnh giới sông nghiêm, như là trường thành bằng sắt thép bình thường, làm cho không người nào có thể vượt qua. Á Đặc Lan sơn mạch chỗ sâu nhất, đứng sừng sững lấy 12 cây không biết do loại tài liệu nào chế thành to lớn cây cột, những cây cột này cao vút trong mây, đường kính chừng mấy mét thôi, nhìn qua không gì sánh được cổ lão, cây cột mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Cây cột trung ương là một cái cự đại thạch đài, trên bệ đá khắc đầy các loại phức tạp đồ án cùng chữ viết, phản phất là một tòa thần bí trận pháp. Thạch đài trung quanh tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, cỗ này huyết tinh chi khí tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm thấy một trận ngạt thở. Mỗi cái dưới cây cột đều ngồi một tên cường đại võ giả, bọn hắn nhắm chặt hai mắt, hai tay đặt ở trên đầu gối, bày ra một bộ tu luyện tư thế. Trước người của bọn hắn chất đống lấy đại lượng linh thạch, những linh thạch này tản ra hào quang chói sáng, như là trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, nhưng mà có chút linh thạch đã biến thành mảnh vụn, hiển nhiên bị tiêu hao hết một bộ phận năng lượng. Thân thể của bọn hắn cùng cây cột chặt chẽ tương liên, thông qua làn da tiếp xúc, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong cơ thể của bọn hắn chân khí liên tục không ngừng rót vào trong cây cột. Cây cột ở giữa kết nối với từng cây tráng kiện đường cong, những đường cong này hội tụ đến trung ương trên bệ đá, tạo thành một tấm to lớn hình lưới kết cấu, đem toàn bộ thạch đài bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. 12 tên võ giả bên trong, có 8 tên lão giả tóc hoa râm cùng 4 tên nam tử trung niên, trên thân mỗi người bọn họ đều tản mát ra khí tức cường đại, phảng phất là 12 tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn thẳng. Những võ giả này tu vi cao thâm mặt chắc, thực lực phi thường cường đại, bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức hoặc tu luyện. Nạp Tư Á Đặc Lan Đế Tư có chuyện quan trọng cầu kiến điện chủ cùng lão tổ, một tên người mặc màu lam hoa lệ trưởng bảo gia lam nam tử trung niên tại 12 cây đại trụ bên ngoài cung kính nói ra. Nạp Tư Á Đặc Lan Đế Tư, Á Đặc Lan Đế Tư 12 thân vương bên trong xếp hạng vị thứ tư. Chuyện gì? 12 tên võ giả bên trong một tên đồng dạng người mặc trưởng bảo màu lam, tóc trắng phơ lão giả mở hai mắt ra. May A tộc thập đại phạ dạ ổn một trong các phu lạp từ trong phong ấn đi ra, bị đại tần người cùng Nạp Đức Hoàng huynh liên thủ chém giết, chỉ bất quá chém giết chính là hắn xác cướp phân thân. Việc này vương tích không, lão giả hỏi lần nữa. Thiên chân vạn sát. Biết, ngươi đi về trước đi. Là. Nói cho đương đại quốc chủ, tăng thêm tốc độ chuyển di tộc nhân, phong ấn còn có một năm liền phá trừ, lão giả mở miệng nhắc nhở. Là. lập tức nạp tư lập tức rời đi. Các ngươi thấy thế nào? Thạch trụ phía dưới còn lại 11 người đồng thời mở hai mắt ra. May a ra, lại kiếp đến, một tên khác người khoác trường bào màu trắng lão giả thản nhiên nói. Điện chủ, vậy ngài cảm thấy cái kia cấp phu lạp là từ chỗ nào đi ra? Theo lý mà nói chúng ta một mực tọa trấn ở chỗ này, hắn không có khả năng đi ra à? Liền xem như một bộ xác gớp phân thân cũng không có khả năng a. Tên kia người mặc trường bào màu lam lão giả khó hiểu nói. Quốc chủ, lão hủ suy đoán, may a tộc thông hướng phía ngoài lối ra không phải chỉ cái này một cái cửa ra được xưng là điện chủ lão giả suy đoán. Cái này sao có thể? Nếu là có lối ra khác, bọn hắn làm sao có thể thành thành thật thật đợi tại dưới phong ấn, khẳng định bài trừ phong ấn đi ra làm hại thế gian. Hẳn là có một ít vết nứt hư không, cần đánh đổi khá nhiều có thể ra bên ngoài chuyển vận người, nhưng là đại giới khẳng định không nhỏ, bằng không bọn hắn đã sớm đi ra chinh phạt. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn chặn cái cửa ra này, cái này chính là chủ yếu thông đạo, chủ lực của bọn họ nhất định phải từ đây thông qua, có thể kéo một ngày là một ngày đi. Điện chủ có chút bất đắc dĩ nói ra. Điện chủ lời nói tức là, may a tộc xuất thế, đứng núi chịu sào chính là ta tộc, tộc ta phong ấn bọn hắn bọn năm, bọn hắn hận không thể ăn thịt của chúng ta, uống của chúng ta máu, không thể không phòng. Sau 3 tháng, các ngươi 10 cái cũng muốn rút lui, chỉ còn lại 2 chúng ta lão gia hỏa là đủ rồi. Lão tổ, điện chủ, đám người có chút không bỏ. Nghe mệnh lệnh làm việc. Là. Chương 943, dưới phong ấn chương 943, dưới phong ấn tế đàn dưới phong ấn, là một cái nối thẳng địa tâm vô tận không gian, nơi đó phảng phất là bị lãng quên thế giới hoang vu, trong không gian tràn ngập nóng bức khí tức, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tại mảnh này trên thổ địa hoang vu, vô số cởi trần tráng hán chính khó khăn vận chuyển lấy tảng đá to lớn, thân ảnh của bọn hắn tại mảnh này hoang vu đối cảnh bên dưới lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Những tráng hán này bên trong, có chừa cao siêu qua 2 trượng cự nhân, thân thể của bọn hắn như là từng tòa di động núi nhỏ, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Còn có nhân loại bình thường, bọn hắn tại cự nhân bên người lộ ra không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Ngoài ra, còn có thân cao thấp hơn 3 thước người lùn, bọn hắn mặc dù dáng người thấp bé, nhưng bọn hắn cứng cỏi cùng sức chịu đựng lại làm cho người kinh thán không thôi. Trừ nhân loại bên ngoài, còn có cổ thần tộc, thiên sứ tộc, lang tộc, huyết tộc, thậm chí còn có gia lam á đặc lan đế tư tộc nhân. Những người này đều không ngoại lệ đều là nô lệ, bọn hắn bị một đám người mặc áo giáp da vàng nhân loại cùng ngọc giám sát. Những này người giám sát cầm trong tay roi ra, thỉnh thoảng liền sẽ quất vào các nô lệ trên thân, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đùng, nhanh lên một chút. Hôm nay việc để hoạt động không hết, các ngươi cũng đừng nghĩ ăn cơm. Một tên thân người đầu heo học trực tiếp một roi đánh vào một tên thiên sứ tộc trên thân, đau đến hắn kêu cha gọi mẹ. Những này bị nô dịch đám người cổ hoặc là tứ chi bên trên đều đeo một cái không biết do tài liệu gì chế thành vòng tròn, một mực bọc tại trên người bọn họ. Đây là ma tộc nghiên cứu ra được phược linh vòng, chuyên môn áp chế bọn hắn chân khí trong cơ thể, linh lực, pháp lực. Những người này như là bị trói buộc dã thú, không cách nào tránh thoát cái này vô hình công xiềng. Những người này nhao nhao xách tảng đá to lớn tiến về phụ cận từng tòa đứng lặng ở đây kim tự tháp. Những này kim tự tháp từ nhỏ nhất 9 tầng đến cao nhất 999 tầng đều có. Bọn chúng tựa như từng tòa to lớn tấm bia to, đứng sừng sững ở mảnh này hoang vu trên thổ địa, cho người ta một loại trang nghiêm mà cảm giác thần bí. Còn có một số kim tự tháp đang đứng ở kiến tạo bên trong, những người này chính là tại vì kim tự tháp vận chuyển vật liệu. Cao nhất tòa kia 999 tầng cao kim tự tháp ở vào địa tâm chỗ sâu nhất, sau người nó chính là không ngừng sôi trào bốc hơi nóng nham tương, tòa này kim tự tháp như là một cái cự đại quái vật, thôn phệ lấy mọi người mồ hôi cùng sinh mệnh. Kim tự tháp trước, từng dãy nghiêm chỉnh huấn luyện học chiến sĩ cùng ra vàng loại người chiến sĩ 3 bước một tốt, 5 bước một chạm, như trung thành vệ sĩ giống như thủ vệ tòa này kim tự tháp. Nơi này chính là ma tộc thánh địa, ở tại kim tự tháp bên trong đều là ma tộc quyền cao chức trọng nhân vật thực quyền. Kim tự tháp thứ 990 tầng, một cái linh khí nồng đậm trong thạch ốc. Đang lúc bế quan tu luyện 12 đại phạ ra ở một trong các phu lạp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, tốt một cái đông hoàng thái nhất, thế mà dám can đảm hủy ta xác gớp phân chia thần, thù này bản tọa tất báo. Một tên cởi trần ra vàng lão đầu nổi giận đạo. Thanh âm của hắn dường như sấm sét tại trong nhà đá quen quần. Lập tức, hắn trực tiếp đứng dậy, đi tới kim tự tháp thứ 997 tầng trung tâm nhất đại điện. Khởi bẩm đua ta, các phu lạp cầu kiến ngoài điện ăn mặc chỉnh tề các phu lạp 10 phần cung kính hành lễ. Thanh âm của hắn mang theo thật sâu kính sợ. Tiến đến, một đạo không tình cảm chút nào thanh âm từ trong đại điện truyền ra, như là hàn phong bình thường băng lãnh. Các phu lạp mang tâm tình thất vọng, đi lại tập tễnh đi vào đại điện, như là một cái phạm sai lầm hài tử, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống thăm viếng. Chẳng lẽ là phân thân của ngươi xảy ra chuyện? Một tên màu vàng hoa lệ trường bào, đeo vương miện lão giả mở miệng hỏi, thanh âm của hắn như là hồng trung bình thường, ở trong đại điện quanh quẩn. Trong đại điện có 9 tên khí tức kinh khủng lão giả ngồi ngay ngắn ở 9 chuôi hoàn toàn do hoàng kim chế tác mà thành trên đế, 3 tên người mặc trường bào màu vàng, 3 tên người mặc trường bào màu trắng, 3 tên người mặc trường bào màu xám, bọn hắn như là 9 quả sáng chói tinh thần, long lánh làm người sợ hãi quá mang. Phân thân của ta chết, bản thể gặp phản vệ. Các phú lạp nói thẳng ra, thanh âm của hắn mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Cái gì? Cái này sao có thể? Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, như là yên tĩnh trước bao táp. Ngươi thế nhưng là thượng vị thánh cảnh, ai giết ngươi? Chẳng lẽ là Á Đặc Lan đế tư bộ tộc người đem ngươi cho vây giết? Một tên khác người mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay quyền trượng lão giả sắc mặt ngưng trọng hỏi. Các phú lạp hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Không phải, là một cái gọi Đông Hoàng Thái nhất người xuất thủ, vẹn vẹn 3 chiêu liền chém giết phân thân của ta, thực lực cường đại khủng bố như vậy. Nghe được cái tên này, mặt khác 9 tên lão giả sắc mặt biến hóa, một người trong đó cao mày nói, Đông Hoàng Thái nhất, người này là ai? đến từ thế lực nào? Các Phu Lạp trầm giọng nói, căn cứ Á Sát Vương tin tức truyền đến, hắn đến từ một cái tên là Đại Tần Đế Quốc địa phương. Đại Tần Đế Quốc, mọi người đều là sương sở, vì sao chưa từng nghe nói qua? Các Phu Lạp mặt mang thần sắc lo lắng giải thích nói, theo Á Sát Vương nói tới, Đại Tần Đế Quốc tựa hồ cũng không phải là vùng biển vô tận thế lực, mà là đến từ vùng biển vô tận bên ngoài Huyền Hoàng Đại Lục. Lời vừa nói ra, chín tên lão giả nhao nhao đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhân Hoàng cùng Ma Chủ Cố Hương, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nhớ tới đã từng chuyện cũ, có người tức giận mắng, đáng chết, lúc trước cũng là bởi vì xuất thủ của bọn hắn tộc ta mới có thể bị phong ấn, tổ tông chúng ta chính là chết bởi hai người bọn họ chi thủ. Lại có người phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu không phải hai người kia, chúng ta sao lại bị phong ấn ở nơi đây vạn năm lâu? Cuối cùng, có người dám khái nói, nếu không phải bọn hắn, cái này vùng biển vô tận nào có những tộc đàn khác nơi sống yên ổn, bọn hắn cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Đi, ngươi đi xuống trước đi. Là, đúng rồi, thông chi một chút đi, để mỗi người chia mạch chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Tộc ta lúc được thấy mặt trời đến trường bào màu vàng, lão giả sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh. Là, các Phu Lạc có chút kích động nói, bị phong ấn ở cái này chim không thèm bị hoang vu địa phương, bọn hắn đã sớm nghẹn đủ, rốt cục có thể ra ngoài đại sát đặc sát. Phong ấn còn có thời gian một năm liền có thể phá trừ, đến lúc đó chính là vùng biển vô tận tận thế. Tộc ta bị vây ở nơi đây một vạn năm, một vạn năm à, thù này không đội trời chung, Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc nhất định phải giết đi, sau đó chính là Thiên Sứ tộc, Cổ Thần tộc, Huyết tộc, Lang tộc. Một cái cũng không thể rơi xuống người mặc trường bào màu trắng lão giả ánh mắt âm ngoan nói ra. Muốn hay không thông báo một chút mấy vị thủ lĩnh a, dù sao có đại tần biến số này a, người mặc trường bào màu trắng lão giả sắc mặt ngưng trọng hỏi. Đại tần, vì sao xem bói không đến một chút tin tức a? Một tên người mặc trường bào màu xám lão giả hai tay béo lấy, cho mày. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng xem bói không đến một chút xíu liên quan tới đại tần tin tức? Người mặc trường bào màu trắng lão giả kinh ngạc nói. Thanh âm của hắn tràn đầy khó có thể tin. Chương 944, Địa Tâm tộc, Tam Thiên Đạo. Chương 944, Địa Tâm tộc, Tam Thiên Đạo. Người mặc trường bào màu vàng lão giả chau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Trầm mặc một lát sau mở miệng, vậy các ngươi hai người đâu? Phải chăng có phát hiện gì khác lạ? Ngữ khí của hắn mang theo vẻ mong đợi. Hai gã khác người mặc trường bào màu xám lao giả cũng đồng thời lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra chỉ có thể ba người chúng ta hợp lực thử một lần. Ba tên người mặc trường bào màu xám lao giả liếc nhau nói ra. Ba người hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Bọn hắn biết lần này xem bói cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến bọn hắn tộc đàn vận mệnh. Lập tức ba người bắt đầu ngồi xếp bằng, song trưởng lẫn nhau nối liền cùng nhau. Bọn hắn hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị hợp lực thi triển cường đại thuật bói toán. Còn lại 6 tên lão giả cũng nhao nhao đứng dậy, quay chung quanh tại ba người bọn họ chung quanh, hình thành một cái hình tròn trận pháp. Bọn hắn hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, là ba người hộ pháp, bảo đảm bọn hắn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Theo ba người hợp lực xem bói, không trung dần dần hiện ra một chút hình ảnh mơ hồ. Những hình ảnh này lấp loé không yên, tựa hồ khó mà ổn định lại. Nhưng mà ngay tại hình ảnh sắp trở nên rõ ràng lúc, đột nhiên hết thảy đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba vị lão giả mở tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, khoe miệng của bọn hắn tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên nhận lấy lực lượng phản vệ. Vẫn chưa được, cái này Đại Tần Đế Quốc giống như bị một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy, hoàn toàn dò xét không đến trong đó. Một vị lão giả áo xám thở hổn hển, khó khăn nói ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra bất đắc dĩ cùng hoang mang. Đám người rơi vào trầm mặc, bầu không khí nặng dị thường. Bọn hắn nguyên bản gửi hy vọng ở lần này xem bói có thể công bố Đại Tần Đế Quốc bí mật, nhưng hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Đối mặt khốn cảnh như vậy, bọn hắn không khỏi cảm thấy lo nghĩ. Mặc kệ như thế nào, một năm sau phá phong chi chiến nhất định phải khai hỏa, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Truyền lệnh xuống, mỗi người chia mạch tăng tốc chuẩn bị. Lão giả mặc kim bảo kiên định không thay đổi ra lệnh. Ân, còn thừa 8 người đáp lại. Các ngươi 9 người đi lên gặp ta. Một đạo 10 phần thanh âm giản mua từ bọn hắn trên không truyền đến. Là, 9 người cung kính nói. Lập tức 9 người lóe lên một cái rồi biến mất, đi thẳng tới thứ 998 tầng cái này bọn hắn xa không thể chạm địa phương. Cổ Á Hải Vực, Tiên Đài Đảo, Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tăng Phong, Viên Thiên Cương, Bắc Minh Con, Trương Đạo Lang. Đạo gia đám người thu hồi thuật pháp. Lại có thể có người dám can đảm xem bói ta Đại Tần Đế Quốc, thật sự là không biết lượng sức. Hẳn là Đông Hoàng các hạ nói kia cái gì may a tộc, dù sao trước đó chưa bao giờ có người đối với ta Đại Tần xem bói qua. Viên Thiên Cương nói ra. Đi đem việc này cáo chi bệ hạ đi. Vừa vặn tìm kiếm Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc đấy. Ân. Phủ Thanh Chủ. Tần Tiêu Giao cùng Đại Tần Văn Võ ngay tại tiếp đại Á Đặc Lan Đế Tư đế quốc đám người. Giờ này khắc này Tần Tiêu Giao mượn nhờ hệ thống đột phá thẻ, cũng đã được như nguyện đột phá đến thánh cảnh, mạnh đến mức đáng sợ, chư vị đường xa mà đến, vất vả. Không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì. Gặp qua Tần Hoàng bệ hạ, phụ nước ta quốc chủ chi mệnh cố ý đến đây cùng Đại Tần kết minh, cộng đồng đối phó sắp phá phong ấn mà ra Địa Tâm tộc. Nạp Đức Thân Vương đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Địa Tâm tộc, vì sao chưa từng nghe nói qua? Địa Tâm tộc tức May A tộc, bọn hắn trường kỳ sống lâu lòng đất, tộc nhân hung manh tàn nhẫn, hết sức hào chiến, đã từng mấy lần xâm lấn vùng biển vô tận, nhưng đều bị Bách tộc liên thủ cho đánh lui. Một vạn năm trước chính là Địa Tâm tộc cũng chính là Ma tộc xâm lấn hung manh nhất một lần, Bách tộc liên quân thảm bại, thậm chí thật nhiều chủng tộc đều quy hàng tại đất Tâm tộc, suýt nữa liền bị Địa Tâm tộc nô dịch, nhưng vào lúc này cơ có hai vị đến từ Huyền Hoàng Đại Lục cao thủ tuyệt thế ra tay trợ giúp chúng ta, mới đánh lui Địa Tâm tộc xâm lấn, sau đó lại lần đem bọn hắn phong ấn tại Địa Tâm. Tộc ta sứ mệnh chính là trường kỳ trấn thủ Địa Tâm chỗ phong ấn, Địa Tâm tộc bài trừ phong ấn sau, tộc ta đứng núi chịu sào. điện chủ từng nói Đại Tần chính là có thể trợ giúp chúng ta đối kháng Địa Tâm tộc tốt nhất minh hữu. Xem ra quý quốc điện chủ là biết ta Đại Tần đến từ Huyền Hoàng đại lục, các ngươi cũng hẳn là xem ở chúng ta cùng nhân hoàng, ma chủ hai người xuất từ cùng một nơi, cho nên mới đối với chúng ta đáp lại hy vọng đi. Thần Tiêu Giao cười nói, cái này cũng không biết, Nạp Đức chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc. Cái kia nhân hoàng cùng ma chủ hai người cuối cùng đi đến nơi nào? Hai người bọn họ trợ giúp chúng ta phong ấn Địa Tâm tộc sau, liền liên thủ đi xông xáo Tam Tiên đảo đi, sau đó liền rốt cuộc chưa nghe nói qua tin tức của bọn họ. Thật có tiên đảo? Ân. Truyền thuyết cấm kỵ hải vực chỗ sâu nhất có 3 tòa tiên đảo, thượng cổ trước đó những cái kia giáng lâm người thượng giới cùng người ở ngoại giới đều từng ở đây lưu lại truyền thừa, có thể giúp người Bạch Nhật phi thăng, vũ hóa phi tiên. Vậy các ngươi Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc vì sao không đi cướp đoạt tài nguyên, dựa theo tộc ngươi chi thực lực, toàn bộ cấm kỵ hải vực hẳn không có đối thủ mới đối. Thần Tiêu Giao không hiểu. Tộc ta có sứ mệnh cần trấn thủ nơi phong ấn, trong tộc ta hơn phân nửa cao thủ đều tại trấn thủ nơi phong ấn, đưa ra không nhân thủ đến. Tần Tiêu Giao trên dưới đánh giá một phen Nạp Đức, phản phất tại nói ngươi tại cái này lừa gạt tiểu hài đâu. Tần Hoàng cử động lần này ý gì? Nạp Đức có chút chột dạ hỏi. Nạp Đức thân vương là đem chấm là đồ đần sao? Chấm mới không tin các ngươi có như thế một cái bảo tàng chi địa không tâm động. Khu cụ đã như vậy giống như thực tướng cáo, kỳ thật có ba nguyên nhân nhìn thấy như vậy Nạp Đức cũng không còn che giấu. Thứ nhất đúng là bởi vì phong ấn, kiềm chế tộc ta một nửa cao thủ, tộc ta cũng thử qua phái người tiến về, nhưng là đều có đi không về, trong đó bao gồm mấy tên thượng vị thánh cảnh, đến tận đây lịch đại quốc chủ cũng không dám lại tùy tiện phái người tiến về. Thứ hai chính là Tam Tiên đảo phụ cận chính là hải thú căn cứ, trong đó càng có mấy trăm đầu hải vương cấp bậc thú vương tọa chấn, thậm chí Tam Tiên đảo thượng còn có 3 đầu hải hoàng cấp bậc thú hoàng tọa chấn, sông sáo tiên đảo võ giả cơ hồ đều táng thân tại bọn hắn trong miệng. Thứ ba chính là Tam Tiên đảo có mê vụ đại trận gia trì, muốn tìm được nơi đó cần nhất định vận khí cùng phi phạm trận pháp tạo nghệ. Vậy các ngươi cảm thấy nhân hoàng cùng ma chủ hai người xông vào sao? Không biết, hẳn là đại khái khả năng đi. Lời ấy ý gì? Nhân hoàng trận pháp nhất đạo thiên phú tuyệt hảo, phong ấn kia trận pháp chính là trải qua nhân hoàng cải tiến, hẳn là có thể tìm tới tiên đạo chỗ. Ma chủ tựa hồ có ngự thú kỹ năng, có thể khống chế hải thú, lúc trước cũng là bởi vì ma chủ khống chế đại lượng hải thú đánh lén Địa Tâm tộc hậu phương, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, lại thêm hai người bọn họ cái kia tuyệt thế tu vi, hẳn là có một nửa cơ hội tiến vào tiên đạo. Trên tiên đạo lợi hại nhất hay là cái kia mấy trăm đầu thú vương cùng 3 đầu thú hoàng, cơ hội chính là tồn tại vô địch, nhất là cái kia 3 đầu thú hoàng, ít nhất đều sống trên vạn năm, thậm chí càng lâu, mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Chương 945, Thiên đạo chi tử chương 945, Thiên đạo chi tử khởi bẩm bệ hạ. Trương đạo trưởng bọn hắn cầu kiến Hoa Hướng Dương lão tổ mở miệng. Để bọn hắn bảo là. Sau đó Trương Tam Phong, Đông Hoàng Thái Nhất đẳng một nhóm hơn 10 người đạo ra tất cả mọi người đi đến. Gặp qua Đông Hoàng đạo trưởng. Nạp Đức, Nạp Ma. 5 người cùng nhau thi lễ nói, dù sao đây chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Gặp qua Trương đạo trưởng, Viên đạo trưởng Nạp Ma, Ma Nhị hai người chắp tay, đám người chính là quen biết, đã từng quen biết. Hoan nên chư vị đến đây ta đại tần đám người lễ phép tính đáp lại. Các ngươi tới chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ. Vừa rồi chúng thần cảm ứng được có xa lạ địch nhân ngay tại xem bói liên quan tới ta đại tần tin tức, trực tiếp bị chúng ta thi pháp cắt đứt, thực lực bọn hắn rất mạnh, không tại chúng ta phía dưới. Viên Thiên Cương chi tiết báo cáo. Chúng thần hoài nghi chính là Nạp Đức thân vương bọn hắn nói tới Mai A tộc. Khởi bẩm tần hoàng bệ hạ, dựa theo các vị đạo trưởng nói tới, Mai A tộc có thể có thực lực này chỉ có Mai A tộc tiên tri. Mai A tộc cùng vùng biển vô tận mỗi cái tộc đàn quản lý phương thức cũng không giống nhau, bọn hắn chính là tam quyền phân lập, cộng đồng chấp trưởng cả một tộc đàn. Phân biệt do phạ dạ ở vương, đại tế ti, tiên tri ba cái chức vị cộng đồng chấp trưởng. Lần trước xâm lấn vùng biển vô tận thời điểm chính là Ma tộc Tam đại phạ dạ ổn vương, hai vị đại tế ti, hai tên tiên tri đích thần tới, bảy người này cơ hồ đều là cùng cấp bậc vô địch thủ tuyệt đại thánh giả. Bọn hắn chính là Ma tộc thực lực người mạnh nhất sao? Không phải, tựa hồ đang bọn hắn phía trên còn có mấy vị thủ lĩnh, lần trước liền có hai tên thủ lĩnh xuất thủ, vùng biển vô tận một phương căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu không phải là người hoàng cùng ma chủ xuất thủ, vùng biển vô tận thật nguy hiểm. Tuyệt đại thánh giả. Bệ hạ có chỗ không biết, thượng vị thánh giả chính là thế giới này trần nhà, nhưng là cùng là thượng vị thánh giả cũng chia mạnh yếu. Về sau những cự đầu kia liền là thượng vị thánh cảnh làm một cái kỹ càng phân chia, tổng cộng chia làm thành 6 cái tiểu cảnh giới: tiểu thành thánh giả, trung thành thánh giả, đại thành thánh giả, đỉnh tiêm thánh giả, tuyệt đại thánh giả, cùng trong truyền thuyết nửa bước siêu thoát cảnh giới cường giả. Lúc trước nhân hoàng cùng ma chủ cũng là tuyệt đại thánh giả sao? Không, bọn hắn hẳn là đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, đã đạt đến thế giới này cực hạn, tiến không thể tiến, chỉ có siêu thoát, bằng không cũng chỉ có thể chờ chết. Xem ra ma tộc cái kia hai đại thủ lĩnh cũng là nửa bước siêu thoát chi cảnh a. Xác thực như vậy, cho nên chúng ta vùng biển vô tận liên quân mới có thể thảm bại. Bây giờ vùng biển vô tận có nửa bước siêu thoát cảnh giới cao thủ sao? Không có. Liền ngay cả tuyệt đại thánh giả cảnh giới đoán chừng cũng sẽ không vượt qua 10 người, thậm chí là số lượng một bàn tay. Đem ngươi đã biết nói ra. Tần Tiêu Giao hiếu kỳ hỏi, hắn cũng muốn biết thế giới này người mạnh nhất. Cổ thần tộc đại tộc lão cổ thần thông, thiên sứ tộc sơ đại tộc trưởng gia tô, huyết tộc đế hoàng nên ẩn, lang tộc tiên tri lôi khắc tháp nhĩ. Không có. Không có. Không tính tộc ngươi liền một cái. Đây là chúng ta đã biết, chính là uy tín lâu năm tuyệt đại thánh giả, không biết là có hay không có tần tấn, hoặc là ẩn tàng. Đông Hoàng đạo trưởng cùng Trương đạo trưởng cũng hẳn là tuyệt đại thánh cảnh. Nạp Đức nhìn thoáng qua hai người nói ra, dù sao hắn chính là đỉnh tiêm thánh giả, hắn nhìn không thấu hai người tu vi, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, hai người thực lực ở trên hắn, tuyệt đại thánh giả, về phần nửa bước kia siêu thoát, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. xem ra cái này ma tộc thật đúng là cường đại a, lại có thể lấy bộ tộc chi lực đối kháng toàn bộ vùng biển vô tận. Kỳ thật ma tộc mới là thế giới này chủ nhân, chính là thiên đạo chi tử, bọn hắn tộc nhân vừa ra đời liền có tiên tiên cảnh giới, một thành người liền sẽ có tông sư tu vi, bọn hắn phụ trách thay thiên đạo xử lý một chút kẻ phản nghịch cũng hoặc là chống lại thiên ý người, lấy tên đẹp thay trời hành đạo. Nghe nói thượng cổ trước đó, thời kỳ thái cổ, may ma tộc thụ thiên đạo chiếu cố, tộc đàn thực lực đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp trở thành người đứng đầu trăm tộc, sau đó liền bắt đầu lấy thiên đạo chi tử xưng hô trắng trợn chinh phạt tứ phương, nô dịch bách tộc khổ không thể tả, cuối cùng không thể không liên thủ, nhưng là mấy lần đều bị ma tộc đánh bại. Cuối cùng thẳng đến xuất hiện một chút khách đến từ thiên ngoại, bọn hắn không hàng vùng biển vô tận, trợ giúp nơi này bách tộc cùng một chỗ đối kháng may a tộc, bách tộc mới lấy được lần đầu thắng lợi, cuối cùng đem bọn hắn phong ấn đến địa tâm phía dưới, mỗi lần đều là phong ấn một vạn năm, sau đó may a tộc liền sẽ bài trừ phong ấn mà ra, lần nữa quét sạch tứ phương, làm hại thiên hạ. Thiên sứ tộc, cổ thần tộc, quang minh giáo đỉnh, hắc ám giáo đỉnh, chính là lúc trước những khách đến từ thiên ngoại kia lưu lại truyền thừa. Xem ra hẳn là vùng thế giới này thiên đạo xuất thủ, cho nên bọn hắn mới có thể mấy lần tránh thoát các loại tin mà ra. Các ngươi phong ấn địa tâm tộc trận pháp cũng là những khách đến từ thiên ngoại kia lưu lại sao? Chính là, nhưng là theo lần lượt sử dụng, tựa hồ đã bị ma tộc phá giải, phong ấn thời gian càng lúc càng ngắn, nếu không phải lần trước nhân hoàng cải tiến, gia cố phong ấn, khả năng ma tộc đã sớm phá phong mà ra. Hẳn là thiên đạo xuất thủ mượn nhờ ma tộc chi thủ thanh lý những cái kia ý đồ nhúng tay thế giới này vận chuyển khách đến từ thiên ngoại. Hệ thống, vùng thế giới này thiên đạo sẽ làm nhiễu ta sao? Dù sao Tần Tiêu Giao căn bản mà nói cũng là khách đến từ thiên ngoại. Yên tâm đi, vùng thế giới này thiên đạo trong trạng thái mê man, hắn hẳn là bị trọng thương. Không đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn là sẽ không thức tỉnh, lần này ngươi có thể buông tay buông chân cũng có thể kỉnh giày vò. Có ngươi câu nói này trong lòng ta liền có nắm chắc. Chấm đáp ứng cùng quý tộc kết minh, nhưng là chấm có một cái điều kiện, chính là cần biết tộc ngươi thực lực, còn có mã tộc chuẩn xác thời gian xuất thế. Vậy hạ, đây là hai cái điều kiện. Nạp Đức có chút im lặng. Thôi, may mã tộc chuẩn xác thời gian xuất thế chúng ta không rõ ràng, chỉ biết là trễ nhất trong vòng 3 năm sẽ bài trừ phong ấn, nhanh nhất 1 năm. Vậy hạ là muốn biết tộc ta có mấy tên tuyệt đại thánh giả đi. Không sai. Nếu là công thủ đồng minh, vậy chúng ta nên thẳng thắn đối đãi. Tộc ta có hai vị tuyệt đại thánh giả, theo thứ tự là thần điện điện chủ cùng tộc Lao Ta Tổ. Khó trách quý tộc có thể chiếm lấy cấm kỵ hải vực tam đại thần tộc đứng đầu, lại có hai tên tuyệt đại thánh giả. Đại Tần có mấy tên tuyệt đại thánh giả? Nạp Đức hiếu kỳ hỏi. Như ngươi thấy, chính là các ngươi đều đã từng quen biết hai người bọn họ. Tần Tiêu Giao chỉ vào Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trương Tam Phong nói ra. Kỳ thật còn có một cái quỷ cốc tử, giờ này khắc này quỷ cốc tử tu vi cũng đạt tới tuyệt đại thánh giả chi cảnh, chỉ bất quá một mực tại che lấp tu vi của mình. Lợi hại. Nạp Đức không thể không khâm phục nói. Đại kiếp sắp tới, quốc chủ ra lệnh cho chúng ta đem tộc nhân toàn bộ liên lụy ra cấm kỵ hải vực. Hy vọng Tần Hoàng có thể thu lưu chúng ta, cho ta tộc người một mảnh chỗ an thân. Tần Tiêu Giao nhìn lướt qua năm người, cũng không có trước tiên đáp ứng, dù sao mình bên cạnh thả một quả bom hẹn giờ, cái này thả ai ai cũng không tiếp thu được. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không để Tần Hoàng bạch hỗ trợ, chúng ta lần này mang theo lễ vật. Nạp Đức nhìn thấy Tần Tiêu Giao trên mặt do dự biểu lộ. Người tới, mang lên. Nạp Đức trực tiếp mở miệng. Nạp Đức thân vương, ngươi cái này khách khí, ta Đại Tần từ trước đến nay lấy nhân nghĩa tên ân trạch cổ á hải vực. Làm sao có thể làm việc như thế, điều kiện của ngươi chấm đáp ứng. Tần Tiêu Giao nhìn lướt qua giơ lên cái dương vào trong đi tới Á Đặc Lan cuống tư tộc nhân làm bộ nói ra. Chương 946, Á Đặc Lan đế tư bộ tộc thành ý chương 946, Á Đặc Lan đế tư bộ tộc thành ý bệ hạ, tộc ta cũng biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Hợp tác liền muốn có thành ý hợp tác. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tiêu Giao mặt mày hớn hở nói. Chỉ gặp mấy trăm cái cự đại hòm gỗ bị Á Đặc Lan đế tư bộ tộc đám người giơ lên tiến đến, bày ra ở trong đại điện. Mở ra. Nạp Đức ra lệnh. Vù vù mấy trăm cái dương bị đồng thời mở ra, trong nháy mắt hòm gỗ bên trong kim quang liền chiếu sáng toàn bộ đại điện, còn có đại lượng mùi thuốc, đan hương đập vào mặt, thấm vào ruột gan, nghe một chút cảnh giới đều có một tia bưng lỏng, phải biết trong đại điện này đều là đại tần nhân vật thực quyền, đại đa số đều là thánh cảnh cao thủ, trí nhân, trí thượng cảnh giới đều không có mấy cái. Để tỏ lòng tộc ta thành ý, quốc chủ cố ý đem tộc ta trong bảo khố đồ cất giữ một nửa đều đưa tặng cho đại tần, chính là vì để chư vị mau chóng tăng thực lực lên, nhiều một phần chiến thắng ma tộc cơ hội. Quốc chủ đại khí, đây đều là vật gì? Tần Tiêu Giao chỉ nhận biết một bộ phận, có một bộ phận cũng không nhận ra. Ở trong đó có linh thạch 101 dương, linh thạch hạ phẩm 60 dương, linh thạch trung phẩm 30 dương, linh thạch thượng phẩm 10 thùng, linh thạch cực phẩm 10 dương, linh thủy 100 khối. Mỗi dương 1 vạn khối linh thạch. Linh thạch hạ phẩm trợ giúp hạ vị thánh cảnh tu luyện, đương nhiên thượng vị thánh cảnh cũng có thể sử dụng, chính là cực kỳ bé nhỏ. Linh thạch trung phẩm trợ giúp trung vị thánh cảnh tu luyện. Linh thạch thượng phẩm trên sự trợ giúp vị thánh cảnh tu luyện. Về phần linh thạch cực phẩm trợ giúp tuyệt đại thánh giả cùng nửa bước siêu thoát tu luyện sử dụng. Linh thủy chính là gia tăng đột phá thánh cảnh tỷ lệ, còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Quốc chủ đại khí, thay chấm chuyển đạt chấm lòng biết ơn. Dược liệu có 100 dương, trong đó 1000 năm phần linh dược có 50 dương, 2000 năm phần linh dược có 20 dương, 3000 năm phần linh dược có 10 thùng, 4000 tuổi thọ linh dược có 5 dương, 5000 năm kinh nghiệm có 5 dương, 6000 năm linh dược có 4 dương, 7000 năm linh dược có 3 dương, 8000 năm linh dược có 2 dương, 9,000 năm linh dược có 1 dương. Vạn năm dược vương có 10 cây. Mỗi dương dược liệu 50 gốc. Ngàn năm hàn thiết 100 dương. Thâm hải huyền thiết 50 dương. Thiên hai vẫn thạch 10 thùng. Mỗi dương 100 cân. Giao nhân châu 10 quả, trí thượng đan 1000 quả, trí nhân đan 100 quả, Chí Thánh Đan 10 khỏa, 5000 năm giao long tinh huyết 9 giọt, 6000 năm giao nhân tinh huyết 6 giọt, 7000 năm tám đầu xà tinh máu 3 giọt, Hải Thần Đan 3 viên. Tĩnh, 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 tĩnh. Nghe được Nạp Đức niệm xong một chữ cuối cùng lúc, toàn bộ đại điện vị trí an tĩnh lạ thường, tất cả mọi người nín thở, thở mạnh cũng không dám, kích động đến sắc mặt ửng hồng. Cái này đạp mã ở đâu là đến kết minh, đơn giản chính là tới đón tế. Quốc chủ tri ân tình, chấp ghi nhớ trong lòng, tóm lại đằng sau Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc chính là ta Đại Tần vĩnh viễn bằng hữu, chỉ cần ta Đại Tần tồn tại một ngày, liền có thể cam đoan ngươi Á Đặc Lan Đế Tư truyền thừa tiếp. Đa tạ Tần Hoàng bệ hạ. Nạp Đức có chút bất đắc dĩ đáp lại nói, phải biết những tài nguyên này thế nhưng là Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc vài vạn năm chân tàng một nửa, nhất là những dược liệu kia, cơ hồ đem bọn hắn động thiên thế giới dược viên ngắt lấy hơn phân nửa, những thiết bị kia cũng cơ hồ đào rông Á Đặc Lan Đế Tư cảnh nội quá mạnh. Hắn lúc trước cũng không hiểu điện chủ cùng lao tổ vì sao muốn đem những này tài nguyên đưa tặng cho một cái không rõ lai lịch, đều không có đã từng quen biết Đại Tần. Lúc đó điện chủ chỉ nói một câu, cung tư địch, còn không bằng kết một thiện duyên. Dù sao tài nguyên là chết, người là sống, chỉ cần bọn hắn Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc còn có thể truyền thừa tiếp, tài nguyên gì làm không đến, trái lại hết thảy đều là cảnh tượng hư ảo. Cái này giao nhân châu có tác dụng gì? Những này giao nhân châu chính là tộc ta cường giả chém giết một chút giao nhân tộc thánh cảnh cường giả từ trên người bọn họ mang tới, chỉ cần đem giao nhân châu ngậm vào trong miệng có thể cam đoan các ngươi tại dưới nước thông suốt, cùng trên lục địa không khác. Thì ra là thế. Vậy cái này Hải Thần Đan đâu? Đây càng là tộc ta chí bảo, chủ dược chính là 3 cây vạn năm phần dược vương, phụ dược chính là mấy trăm chủng ngàn năm trở lên linh dược, hao phí 9981 ngày mới luyện chế thành. Hắn có thể giúp trung vị thánh cảnh đột phá đến thượng vị thánh cảnh, gia tăng năm thành cơ hội. Xem ra thật đúng là bảo vật, ta đây cũng là vì gì tộc ta có thể xưng bá cấm kỵ hải vực căn bản, đan phương chính là tộc ta lập thân gốc rễ, không có khả năng bẩm báo mong được tha thứ. Nạp Đức Uyển chuyển nói ra. Lý giải. Kể từ hôm nay người ta song phương liền kết thành công thủ đồng minh, cùng nhau trông coi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Tốt. Chúng ta uống máu ăn thể. Sau đó lại lập xuống thiên đạo lợi thể. Chư vị đường xa mà đến, vất vả, Hoa Hướng Dương dẫn bọn hắn hào hào xuống dưới nghỉ ngơi, nhớ lấy nhất định phải dựa theo cao nhất quy cách chiêu đãi. Là. Lập tức Á Đặc Lan Đế Tư một đoàn người trực tiếp được đưa tới thiên điện nghỉ ngơi. Các ngươi thấy thế nào? Thần Tiêu Giao nhìn về phía Đại Tần Văn Võ đám người. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nhàng chuyển động một chút trong tay thủy tinh màu lam bóng, chỉ một thoáng một đạo hắc bạch chi sắc bình chướng trực tiếp bao phủ lại toàn bộ đại điện. Âm Dương Ngũ Hành đại trận, một bên Trương Tam Phong kinh ngạc nói. Trương Tam Phong tu luyện Thái Cực chi đạo, đối với âm dương nhị khí bắt 10 phần mẫn cảm, cùng âm dương gia tu hành chi đạo trăm sông đổ về một biển, tại một số phương diện rất là tương tự. Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời cũng nhìn về hướng Trương Tam Phong, hai người bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bốn phía. Hiển nhiên là muốn luận bàn một phen. Bây giờ hai người chính là Đại Tần nhập thế nhân kiệt bên trong trần nhà, một thân thực lực có 102 đương đại, phóng nhãn toàn bộ vùng biển vô tận cũng không có mấy cái địch thủ. Tần Tiêu Giao cũng nhìn thấy hai người trong mắt chiến ý, nhưng là hắn không có để ý. Bây giờ thế nhưng là có thiên đại sự tình, đó chính là đem những này tài nguyên chuyển hóa thành tăng thực lực lên binh khí, đang dược. Đem những này thiết bị giao cho Âu Giá Tử, Công Thâu Cửu, Ban Lão Đầu, để bọn hắn mau chóng chế tạo ra càng nhiều thần binh lợi khí, còn có thể phi hành cơ quan thú. Là những dược liệu này liền giao cho chư vị. Mau chóng luyện chế ra mọi người cần đan dược, không biết chư vị có thể từng có đan phương. Lão hủ có một ít cường thân kiện thể tắm thuốc cùng dược tiện. Hoa Đà mở miệng nói ra, thần có thể luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão. Biển Thước nói lời kinh người, lời ấy có thể là thật. Thần Tiêu Giao hơi kinh ngạc, còn lại đạo gia đám người cũng đưa ánh mắt nhìn về hướng Biển Thước. Bị đám người trực câu câu nhìn chằm chằm, hắn cũng có chút run rẩy. Đương nhiên không có khả năng trường sinh bất lão, nhiều lắm thì gia tăng một chút thọ nguyên. Tăng thọ bao nhiêu? 300 năm đến 600 năm ở giữa, nếu là có long nguyên, phượng huyết các loại chân tôi bảo làm thuốc. Thần có thể bảo chứng luyện chế ra tới đan dược ít nhất có thể gia tăng 1000 năm thậm chí mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Như vậy rất tốt, cần gì chính ngươi động thủ cầm, Đại Tần không có chấm có thể cho ngươi tìm kiếm nghị cách làm ra. Đa tạ bệ hạ. Lão đạo có thể luyện chế huyền môn tứ đại đan dược một trong càn khôn một mạch khí đan. Lão hủ có thể luyện chế hôn nguyên vô cực đan. Ta có thể luyện chế hoàng long đan. Ta âm dương gia có thể luyện chế ngự quỷ đan, chân nhân đan, ngự tiên đan. Tốt, tốt, chư vị sau đó bằng nhanh nhất tốc độ luyện chế đan dược, sau đó tăng thực lực lên, cuối cùng chúng ta phát binh cổ Âu Hải vực nhất thống hai đại hải vực. Là chương 947, luận bàn chương 947, luận bàn Đại Tần đạo gia đám người trừ quỷ cấp tử, Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong ba người bên ngoài, những người còn lại phân biệt tiến vào luyện đan, luyện khí câu. Trong lúc nhất thời Yên Đài đảo thượng hương tung bay và dặm, nện sắt thanh âm bên tai không dứt. Á Đặc Lan Đế Tư mọi người tại Yên Đài đảo phụ cận vài tòa không người hòn đảo an trí xuống, chỉ có Nạp Đức Thân Vương một người điều khiển một chiếc chiến thuyền quay trở về cấm kỵ hải vực. Khoảng cách Yên Đài đảo mấy trăm trong biển bên ngoài hòn đảo không người bên trên. Trương Tam Phong cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người chân đạp hư không nóng nhìn tương đối, trận chiến này hai người khát vọng hồi lâu. Quỷ Cốc Tử đứng ở hai người bên ngoài trăm trượng quan sát hai người quyết đấu, đồng thời càng sung làm một cái trọng tài, nó bên cạnh Đông Quân, Tinh Hồn, Nguyệt Thần ba người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giữa sân hai người nhất cử nhất động. Đông Hoàng tiên sinh, xin chỉ giáo. Trương Tam Phong cầm trong tay chân võ kiếm một mặt ngưng trọng nhìn qua đối diện Đông Hoàng Thái Nhất, người này thực lực cường đại, chính là Trương Tam Phong cuộc đời ít thấy, liền xem như Quỷ Cốc Tử mang đến cho hắn một cảm giác đều hơi kém một kia. Xin mời. Đông Hoàng Thái Nhất tay phải cầm thủy tinh màu lam bóng, tay trái phụ lập, hoàn toàn như trước đây mây trôi nước chảy, lòng tin mười phần, ngoại vật căn bản không thể dao động hắn viên kia vô địch chi tâm. Thái cực lĩnh vực mở. Trương Tam Phong trong tay Trần Võ kiếm vạch một cái, chỉ một thoáng một vài to khoảng 10 trượng thái cực đồ tại đỉnh đầu nó bên trên hình thành. Âm Dương lĩnh vực mở, bị áo bào đen hoàn toàn bao khỏa Đông Hoàng Thái Nhất trên thân truyền đến một đạo không biết nam nữ thanh âm, trên đỉnh đầu nó cũng xuất hiện một vài to khoảng 10 trượng âm dương đồ. Đi. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay thủy tinh màu lam bóng phát ra tia sáng chói mắt, trực tiếp bắn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong giơ kiếm chặn lại, trực tiếp đỡ được một kích này, cái kia cường đại lực đạo cũng đều bị thái cực đồ tiết ra. Gặp tình hình này, Đông Hoàng Thái Nhất lớn người mà lên, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo màu trắng đen khí thể từ trong tay nó toát ra, trực tiếp công hướng Trương Tam Phong. Trương Tam Phong gặp nguy không loạn, sử xuất thái cực kiếm pháp, lấy nhu thắng cường, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực công kích. Rất tốt. Chỉ gặp một hơi nữa, Đông Hoàng Thái Nhất tay phải bung lên. Trên hư không một vài to khoảng 10 trượng màu đỏ như máu khô lâu đại thủ lớn chống rông xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp hướng Trương Tam Phong đỉnh đầu vỗ tới. Đây là đại tư mệnh khô lâu huyết thủ lớn, quan chiến tinh hồn kinh hô. Trương Tam Phong ánh mắt ngưng tụ, vội vàng thi triển ra thê bất túng, lui về phía sau. Nhưng mà, khô lâu kia huyết thủ lớn như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Mắt thấy khô lâu huyết thủ lớn càng ngày càng gần, Trương Tam Phong đột nhiên thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng, một kiếm đâm ra. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không quay đầu, chỉ là đem trong tay thủy tinh màu lam bóng về sau ném đi. Thủy tinh cầu hóa thành một đạo lam quang, cùng chân võ kiếm đụng vào nhau. Cả hai tương giao, phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên gợn sóng. Trương Tam Phong bị chấn động đến lui lại mấy bước, mà Đông Hoàng Thái Nhất thì nguyên địa không động. Đông Hoàng các hạ, thực lực phi phàm, xin mời tiếp tục chỉ giáo. Tốt. Trương Tam Phong, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, toàn bộ đại tần trừ quỷ cốc tử bên ngoài, đoán chừng không người là đối thủ của ngươi. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta âm dương gia bí thuật. Đông Hoàng Thái Nhất tay phải tay áo dài vung lên, từng đạo kinh khủng chân khí bay ra, hình thành từng đạo khí nhận, cắt chém không gian, nhanh như thiểm điện giống như thẳng hướng Trương Tam Phong. Mười thành công lực tụ khí thành lưới lao, nơi xa quan chiến tinh hồn kinh hãi, phải biết hắn thời kỳ toàn thịnh cũng liền có thể sử xuất 8 thành công lực tụ khí thành lưới lao, hơn nữa còn là khi đại chiêu dùng, cuối cùng sẽ còn bị công pháp phản vệ. Đông Hoàng Thái Nhất lại là đem chiêu này số xem như phổ công, bởi vậy đó có thể thấy được hai người chi chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Trương Tam Phong thấy thế, không dám kinh thường, lập tức thi triển ra thái cực quyền pháp, ý đồ hóa giải những khí nhận này. Động tác của hắn giống như nước chảy mây trôi, lấy tròn hóa thẳng, đem khí nhận từng cái dẫn đạo ra. Nhưng mà, Đông Hoàng Thái Nhất công kích liên tục không ngừng, khí nhận càng ngày càng nhiều, dần dần chế trụ Trương Tam Phong. Đúng lúc này, Trương Tam Phong hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể bàng bạc tuôn ra, hắn vậy mà đem chân khí ngưng tụ thành một cái cự đại thái cực đồ án, che lại toàn thân. Đông Hoàng Thái Nhất khí nhận đánh vào thái cực đồ bên trên, phát ra trận trận oanh minh, lại không cách nào xuyên đấu. Trương Tam Phong thừa cơ phản kích, chân hắn đạp hư không, như giống trên đất bằng, phóng tới Đông Hoàng Thái Nhất, kiếm thế lăng lệ, mang theo trẻ che chi uy. Đông Hoàng Thái Nhất khỏe miệng có chút giơ lên, hai tay của hắn kết ấn, quanh thân màu trắng đen quang mang lấp lóe, một cỗ cường đại khí tức bộc phát mà ra. Hai người đánh giáp lá cả, trong lúc nhất thời ánh sáng sáng chói, kinh khí bốn phía, không gian chung quanh đều phảng phất bóp méo đứng lên. Cự linh huyết tượng, vạn lá tơ bông chảy, hôm nay rồng bơi. Mấy đạo âm dương gia tuyệt kỹ bị Đông Hoàng Thái Nhất hạ bút thành văn, giống như chuyện thường ngày bình thường, dễ như trở bàn tay. Nhưng là những này cường đại âm dương gia tuyệt học đều không làm gì được Trương Tam Phong. Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Lúc này, một trận gió biển đánh tới, nhấc lên sóng biển, Đông Hoàng Thái Nhất thừa cơ phát động đại chiêu, trong thủy tinh cầu bắn ra vô số tia sáng, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem Trương Tam Phong giam ở trong đó. Chân võ kiếm chật phá. Trương Tam Phong nhẹ nhàng bung lên, trong tay chân võ kiếm phát ra kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé rách lưới lớn. Trương Tam Phong ngươi quả nhiên lợi hại, cả công lẫn thủ. Lập tức chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất rốt cục vươn phụ lập tay trái, hai tay bày ra một cái hợp nhất động tác. Cái này, đây chẳng lẽ là âm dương hợp thủ ấn, tinh hồn dung động đạo? Không sai, hơn nữa còn là 10 phần 10 âm dương hợp thủ ấn, uy lực to lớn, đủ để bổ sung ngăn nước. Quỷ Quốc Tử giải thích. Trương Tam Phong cảm nhận được một chiêu này uy năng kinh khủng, hắn tập trung tinh lực, toàn lực vận chuyển chân khí, sử xuất suốt đời sở học, muốn ngăn cản được một kích này. Nhưng mà, âm dương hợp thủ ấn uy lực vượt quá tưởng tượng, nó dễ dàng đột phá Trương Tam Phong phòng ngự, nặng nề mà đánh vào trên người hắn. Trương Tam Phong trong bụng cuộn, thân thể càng là nhịn không được lùi lại mấy bước, cái này còn nhờ vào thái cực lĩnh vực tiết ra hơn phân nửa lực lượng, bằng không một kích này đủ để cho Trương Tam Phong trọng thương. Đông Hoàng Thái Nhất thừa thắng xông lên, lại là mấy chiêu tàn nhẫn công kích, đánh cho Trương Tam Phong liên tục bại lui. Đông Hoàng các hạ thực lực cao thâm, Trương Tam Phong bội phục. Ngươi đúng là bản tọa được chứng kiến mạnh nhất thiên tài, liền xem như tại chúng ta thời kỳ đó có thể so sánh ngươi cũng không có mấy cái. Phải biết Đông Hoàng Thái Nhất sinh hoạt thế nhưng là tiên tần thời kỳ, thậm chí là sớm hơn, nó bản thân càng là chứng kiến qua Khổng Tử, Mạnh Tử, Mạc Tử, Thành Thánh. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền đem Trương Tam Phong đem đến giống như bọn họ địa vị. Đông Hoàng xin các hạ tiếp tục. Trương Tam Phong chính là mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất chi thủ đến hoàn thiện chính mình thái cực chi đạo. Tốt. Lục Hồn Sợ Chú. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay vung lên, trực tiếp thi triển, căn bản không cần mượn nhờ môi giới. Lục Hồn Sợ Chú chính là âm dương gia âm dương chú ấn cấm thuật một trong, chính là âm mạch tám chú một loại, chú ấn cực kỳ cường đại, tà ác. Chương 948, Thuần Dương Vô Cực Công. Chương 948, Thuần Dương Vô Cực Công. Trương Tam Phong âm thầm vận công chống cự, nhưng mà Lục Hồn Sợ Chú lực lượng quá mức quỷ dị, thế mà xuyên thấu hắn thái cực lĩnh ngộ, thẳng vào phế phủ của hắn. Thuần Dương Vô Cực, vạn pháp bất xâm. Trương Tam Phong đội vàng vận chuyển chính mình sáng tạo ra đạo gia nội công tâm pháp, đem cái kia cỗ xâm nhập thân thể âm tà chi lực khu trục ra thân thể. Lợi hại, đây là Hà công pháp. Đông Hoàng Thái Nhất hiếu kỳ nói, thuần dương vô cực công chính là bần đạo sáng lập nội công tâm pháp, công này có thể nội ngoại song tu, động tĩnh kết hợp, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện gân xương ra, thông qua trưởng kỳ hút vận, bế, phúc khí, sau đó tại phối hợp một chút đặc biệt động tác, liền có thể đạt tới lại tà đỡ thẳng, trị thương trừ bệnh, còn có thể chống lại nhận đánh công hiệu. Trương Tam Phong ngươi thật sự là một cái đại tài, ta vừa rồi xem ngươi công pháp tựa hồ còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả dùng đi. Sắp thực có một ít. Kiếp trước từng mượn nhờ công pháp này sống mấy trăm năm. Châu, Tiêu Ngạo như Đông Hoàng Thái Nhất đều không tự giác là Trương Tam Phong giơ ngón tay cái lên. Ngươi thái cực lĩnh vực phối hợp ngươi thuần dương vô cực công, lực phòng ngự một phương đơn giản chính là đạt đến cực điểm, dù cho là tuyệt đại thánh giả cũng không phá được ngươi phòng, trừ phi là trong truyền thuyết nửa bước siêu thoát cảnh giới xuất thủ mới có thể gây tổn thương cho hại đến ngươi. Trương Tam Phong chính là loại kia bền bỉ tính, càng đánh càng bền bỉ, chiến lực một mực tại tuyến, càng đánh càng mạnh, hao tổn cũng có thể đem đối diện mà chết. Đã như vậy, vậy ngươi tại tiếp ta một chiêu cuối cùng, ta cũng muốn nhìn xem cực hạn của ngươi ở nơi nào. Tốt. Âm Dương Tiểu Ngũ Hành Thần Thông. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó giữa thiên địa âm dương chi khí điên cuồng tụ đến, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, năm loại màu sắc khác nhau quang mang lập lòe chói mắt, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành chi lực. Trương Tam Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn hít sâu một hơi, đem thuần dương vô cực công vận hành đến cực hạn, chuẩn bị nên đón cái này hủy thiên diệt địa một kích. Trong chốc lát, ngũ hành chi lực như là năm cái cự long gầm thét phóng tới Trương Tam Phong. Trương Tam Phong cơ chân bó kiếm, trước người vạch ra một đạo hình tròn kiếm quang, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà ngũ hành chi lực trùng kích quá cường đại, kiếm quang trong nháy mắt bị xé nát. Trương Tam Phong bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, lau vết máu ở khóe miệng, khó khăn đứng lên, lần nữa chậm rãi đi hướng Đông Hoàng Thái Nhất. Không tầm thường, Trương Tam Phong, ngươi tuy bại nhưng vinh. Đông Hoàng Thái Nhất thu hồi run rẩy tay trái, đối với Trương Tam Phong nói ra. Trương Tam Phong mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Đông Hoàng các hạ chỉ giáo, cuộc chiến hôm nay làm cho tại hạ thu hoạch không ít, đối với Thái Cực Chi Đạo lĩnh ngộ rất sâu. Trận này kinh thế chi chiến, cuối cùng lấy Trương Tam Phong tiết bại chấm dứt, nhưng hắn thực lực cũng cứng cỏi, lại thắng được tôn trọng của mọi người. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cho thấy tuyệt thế thần thông, cũng làm cho mọi người đối với âm dương gia thần bí võ học càng thêm hướng tới. Giờ này khắc này Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt trắng bệnh, thể nội càng là một trận cuộn, kém một chút mà hắn cũng không nhịn được liền muốn thổ huyết, nếu không phải mang mặt nạ đã sớm để cho người ta đã nhìn ra. Trận chiến này thật sự là đặc sắc. Quỷ Cốc Tử phi thân mà đến từ tổ nói. Lão quỷ, ngươi vẫn là trước sau như một cường hãn a. Quỷ Cốc Tử đối với Đông Hoàng Thái Nhất trêu chọc nói. Hai người kiếp trước thời điểm từng mấy lần luật bản, nhưng là mỗi lần đều là hắn rơi xuống hạ phong. Mặc dù tại thời Tần trong Minh Nguyệt, Quỷ Cốc Tử kiếm pháp có thể xưng đương đại thứ nhất, nhưng là thực lực tổng hợp hay là hơi thua Đông Hoàng Thái Nhất một bậc. Hừ. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không muốn phản ứng Quỷ Cốc Tử. Đông Hoàng đại nhân uy vũ. Đông quân ba người chạy tới chúc mừng. Việc nhỏ cỡ này không đáng giá nhắc tới, Trương đạo trưởng chi thực lực cao thâm mặt chắc, chúng ta chỉ là đánh một cái ngang tay thôi. Ba người các ngươi chính là ta âm dương gia hy vọng, còn tưởng là khắc khổ tu luyện, sớm ngày đột phá thượng vị thánh cảnh. Cần tuân Đông Hoàng đại nhân dạy bảo. Lão quỷ, ngươi coi như thực sự. Quỷ Cốc Tử ở một bên cười nói. Lấy thực lực của hắn đã sớm thấy rõ ràng hư thực, hai người thực lực tám lạng nửa cân, sàn sàn với nhau. Siêu 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 gần 30 đạo thân ảnh bay lên không mà đến. Chính là A Thanh, Độc Cô Cầu Bại, Mộ Dung Long Thành, Đoàn Tư Bình, Doanh Câu, Tướng Thần, Cổ Mộc Trời, Biên Cương Lão Nhân. Còn có Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Kim Đại, Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Bùi Nguyên Khánh, Dương Tái Hưng, Khương Tùng, La Sĩ Tín, Nhiễm Mẫn. Những người này bế quan nhiều ngày đều là đột phá đến thượng vị thánh cảnh, nhưng là đại đa số đều là tại tiểu thành thánh cảnh đến đại thành thánh cảnh ở giữa. Trong đó đỉnh tiêm thánh giả chỉ có Hạ Vũ, Kim Đại, Lý Nguyên Bá, Lý Tôn Hiếu, A Thanh, Độc Cô Cầu Bại, Vô Danh, Tuân Phu Tử bắt người. Không bao gồm những cái kia luyện đan đạo ra người, trong bọn họ cũng có cao thủ. Tuyệt đại thánh giả chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Tam Phong, Quỷ Cốc Tử ba người. Đương nhiên những người này cũng không phải là đại tần toàn bộ chiến lực, còn có hơn 20 tên đạo gia đám người không có đến đây, bọn hắn ngay tại luyện đan. Chư vị lần này đến ý gì? Đương nhiên là so tài. Bây giờ cổ Á Hải vực chính là ta đại tần độc đoán, căn bản cũng không có đối thủ. Trương đạo trưởng cùng Đông Hoàng Tiên Sinh Châu Ngọc phía trước, chúng ta tự nhiên bắt trước, hôm nay chúng ta liền đến một cái lôi đài thi đấu, vừa vặn do ba vị tiền bối làm trọng tài. Mộ Dung Long Thành đề nghị. Tốt. Nay đề nghị vừa ra, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, liền ngay cả luôn luôn không thích tranh đấu Tuân Phu Tử cũng hiếm thấy biểu thị duy trì. Chúng ta có thể đem lôi đài chia làm hai cái cấp bậc. Đại thành thánh cảnh trở xuống các tu sĩ có thể tại một cái trên lôi đài đọ sức, mà đỉnh tiêm thánh giả thì tại trên một lôi đài khác phân cao thấp. Không biết các vị đạo hữu có ý kiến gì không? Có thể, mọi người nhất trí thông qua được đề nghị này. Mộ Dung Long Thành đứng trên hư không, ánh mắt liếc nhìn một phía, giọng kiên định nói, nếu là ta nói lên đề nghị, vậy cái này đại thành thánh giả lôi đài đại chủ liền do ta đến đảm đương đi, cố ý so tài bằng hữu có thể tùy thời lên đài khiêu chiến. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, truyền đến mỗi người bên hai. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trương Tam Phong liếc nhau, sau đó đồng thời xuất thủ, hai tay của bọn hắn vung lên. Lập tức, một cỗ lực lượng thần bí hiện lên mà ra, ngay sau đó, hai cái mấy chục trượng lớn nhỏ hình tròn lôi đài đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, một cái là thái cực đồ hình dạng lôi đài, một cái khác thì là âm dương đồ hình dạng lôi đài. Hai cái này trên lôi đài tản ra vô tận âm dương nhị khí, nó khí tức đã chiều sâu tiếp cận âm dương chi đạo lĩnh vực. Trên lôi đài chính là luật bàn, chớ hạ tử thủ. Đông Hoàng Thái Nhất nhắc nhở. Tranh tài thứ hai, hữu nghị thứ nhất. Trương Tam Phong cũng nói bổ sung. Đám người nhao nhao nhảy lên riêng phần mình lôi đài, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu thiên đô tràn đầy không khí khẩn trương. Tại đại thành thánh cảnh trên lôi đài, Mộ Dung Long Thành dẫn đầu lên đài, trong ánh mắt của hắn để lộ ra không gì sánh được tự tin. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quát lớn, ai dám đến đánh với ta một trận? Thanh âm của hắn quanh quẩn trên không trung, phảng phất muốn chấn nhiếp tất cả mọi người. Lời còn chưa dứt, một tên thân mang hoa lệ trường bào thanh niên nam tử bay người lên đài, chính là thần công đại thành Dịch Thiên Hành. Sự xuất hiện của hắn đưa tới một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đối với cuộc tỷ thí này tràn ngập chờ mong. Chương 949, chấn nhiếp chương 949, chấn nhiếp liền để ta đến chiếu cố ngươi. Dịch Thiên Hành tay phải bung lên, tám thanh danh kiếm trực tiếp đứng giữa trời, kiếm thế như hồng, trong chớp mắt liền ngưỡng mộ cho Long Thành công tới. Bất thình lình công kích để Mộ Dung Long Thành đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn phản ứng cấp tốc, lập tức hướng về sau nhảy tới. Nhưng mà, Dịch Thiên Hành công kích như bóng với hình, tám thanh danh kiếm theo đuổi không bỏ. Mộ Dung Long Thành không thể không sử xuất tất cả bộ liếng, toàn lực ứng đối. Thân hình của hắn giống như quỷ mị lấp lóe, trường kiếm trong tay vũ động, hình thành một đạo kín không kẽ hở kiếm quang lưới, đem chính mình bảo vệ nghiêm mật. Cùng lúc đó, Mộ Dung Long Thành cũng triển khai phản kích. Hắn thi triển ra Long Thành trong kiếm pháp tuyệt chiêu, giống bơi tứ hải, thân kiếm hóa thành một đầu cự long, gầm thét phóng tới Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành thấy thế, lấy chỉ hóa kiếm, từng đạo kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay bắn ra, cùng cự long đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Chiêu thức của bọn hắn tầng tầng lớp lớp, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận uy lực. Một bên khán giả nhìn trận mắt hốt hồn, bị trận này đặc sắc tuyệt luân chiến đấu thật sâu hấp dẫn. Đang kịch liệt trong giao phong, Mộ Dung Long Thành đột nhiên sử xuất đấu chuyển tinh di, đem Dịch Thiên Hành thế công xảo diệu hóa giải, thậm chí bắn ngược trở về. Dịch Thiên Hành trở tay không kịp, bị kiếm khí của mình đánh trúng, lảo đảo lui lại mấy bước. Mộ Dung Long Thành thừa cơ phát động tấn công mạnh, trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong. Tốt một cái đấu chuyển tinh di, không sai. Đông Hoàng Thái Nhất lời bình đạo, tựa hồ cùng ngươi Thái Cực lĩnh nộ có dị khúc đồng công chi diệu. Sát thực như vậy, 3000 đại đạo, đạo đạo thông thiên, trăm sông đổ về một biển. Nói hay lắm. Cùng lúc đó, mà tại đỉnh Tiêm Thánh Giả trên lôi đài, Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ phi thân mà lên bá vương, hôm nay may mắn đánh với ngươi một trận, ta định sẽ không lưu thủ. Lý Tồn Hiếu nói ra. Hạng Vũ mỉm cười đáp lại, cũng vậy. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hai người thi triển ra tất cả bộ liếng, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, thiên địa vì đó động dung. Vương bất quá Hạng, tướng bất quá Lý. Hai người bọn họ chính là ta Hoa Hạ sử thượng võ tướng bên trong quyết đấu đỉnh cao, thật sự là chờ mong à, đến cùng ai mới là Hoa Hạ võ tướng người thứ nhất. Lý Nguyên Bá cũng nghĩ đi lên góp tiền, trực tiếp bị Kim Đài cản lại. Chờ một lúc lao đầu tử cùng ngươi qua hai chiêu. Tốt lắm. Hạng Vũ cầm trong tay quỷ thần kích, Lý Tồn Hiếu cầm trong tay vũ vương sóc, hai người cách không đối lập, hai người cũng không có trước tiên xuất thủ. Bọn hắn tại tụ thế. Quỷ cốc tử mở miệng nói ra. Ngay tại trên thân hai người khí thế đạt đến đỉnh phong đằng sau, hai người gần như đồng thời xuất thủ, hướng về đối phương đánh tới. Trong lúc nhất thời, chiến đấu song phương đánh giáp lá cả, mỗi một lần binh khí va chạm đều sẽ dẫn tới không gian từng cơn sóng gợn nổi lên. Hạng Vũ lực lượng giống như bài sơn đảo hải bình thường, mà Lý Tồn Hiếu công kích lại được mãnh liệt vô cùng, quan chiến đám người thấy không kịp nhìn. Đột nhiên, Lý Tồn Hiếu cố ý bán một sơ hở, Hạng Vũ thấy thế lập tức nắm lấy cơ hội, toàn lực tấn công mạnh đi qua. Nhưng mà, hắn cũng không có ý thức được đây thật ra là Lý Tồn Hiếu bày bẫy dập. Chỉ gặp Lý Tồn Hiếu nghiêng người lóe lên, xảo diệu tránh đi Hạng Vũ công kích, cùng lúc đó, hắn cấp tốc huy động trong tay vũ vương sóc, hung hăng hướng phía Hạng Vũ đập tới. Hạng Vũ phản ứng cực nhanh, đội vàng dùng quỷ thần kích ngăn trở Lý Tồn Hiếu vũ vương sóc, nhưng vẫn là bị lực lượng cường đại đẩy lui mấy bước. Lý Tồn Hiếu không có cho Hạng Vũ bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn từng bước ép sát, thế công càng hung mãnh hơn, như cuồng phong bạo vũ giống như không ngừng mà hướng Hạng Vũ phát động công kích. Đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Hạng Vũ chẳng những không hề vẻ sợ hãi, ngược lại hét lớn một tiếng, toàn lực phản kích. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đánh cho khó phân thắng bại. Trong bất chi bất giác, hai người đã giao thủ hơn 50 hội hợp, lại như cũng không thể phân ra thắng bại, thực lực có thể nói cân sức ngang tài. Thông quái, lúc này, hai người cùng cười to lên đứng lên. Trận chiến đấu này để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Toàn thân trên dưới phảng phất tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Lại đến. Tốt. Rất nhanh hai người lại đấu 50 hội hợp, vẫn là không làm gì được đối phương. Theo hai người chiến đấu càng phát ra kịch liệt, giữa bọn hắn khí thế cũng càng ngày càng cường đại, không khí chung quanh phảng phất đều bị nhen lửa, thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Hạng Vũ nắm thật chặt trong tay quỷ thần kích, trong ánh mắt lóe ra kiên định quang mang. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ ở mũi kích, đột nhiên vung ra. Phá quân, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo to lớn màu đỏ kích ảnh từ mũi kích bay ra, phảng phất muốn xé rách không gian. Đạo này kích ảnh mang theo vô tận uy thế, như là một ngọn núi lửa phun trào giống như phóng tới Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu đối mặt một kích kinh khủng này, không sợ chút nào. Hắn nắm chặt trong tay vũ vương sóc, đồng dạng sử xuất toàn lực, hét lớn, "Hoành Tạo Thiên Quân!" Một đạo màu lam giáo mang ứng thanh mà ra, cùng cái kia màu đỏ kích ảnh đụng vào nhau. Trong nháy mắt, giữa thiên địa vang lên một trận tiếng vang kinh thiên động địa, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Dư ba chấn động đến mọi người chung quanh nhau nhau lui lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Mà lúc này, trên bầu trời gió nổi mây phun, không gian sụp đổ, hư không rung động, để cho người ta cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp áp lực. Không tốt, lôi đài đã không chịu nổi lực lượng của bọn hắn, sắp sụp đổ. Nhanh chuyển vận năng lượng quan chiến quỷ cốc tử đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Đám người nghe vậy, nhao nhao thi triển thần thông, đem lực lượng của mình liên tục không ngừng đưa vào trên lôi đài, ý đồ ổn định lại lung lay sắp đổ lôi đài. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn toàn lực ứng phó, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản được Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu ở giữa lực lượng trùng kích. Không cần Quỷ Cốc Tử nhắc nhở, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Trương Tam Phong chân khí trong cơ thể phản phất không cần tiền giống như liên tục không ngừng đưa vào trên lôi đài mới vững chắc xuống. Hai người lực đạo đã siêu thoát ra đỉnh tiêm thánh giả phạm vi, đạt đến tuyệt đại thánh giả cấp độ. Khói bụi tan đi, chỉ gặp Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đều thối lui mấy bước, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, nhưng trong mắt đấu trí lại càng thịnh vượng. Ha ha, không hổ là Tây Sở Bá Vương, quả nhiên lợi hại. Lý Tồn Hiếu cất cao giọng nói. Hạng Vũ cũng hào sảng cười nói, phi hổ tướng quân anh hùng thật sự, nếu bàn về võ lực, người ta có thể nói lực lượng ngang nhau. Đám người nghe, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao gọi tốt. Lúc này, Quỷ Cốc Tử cao giọng hô, cuộc chiến hôm nay, hai vị đều là anh hùng. Trận chiến này tạm thời coi như thôi, ngày sau có rất nhiều cơ hội luận bàn. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu nhìn nhau cười một tiếng, gật gật đầu. Bọn hắn đều biết rõ, trận chiến ngày hôm nay bất quá là mới bắt đầu, con đường tương lai còn rất dài, bọn hắn đem tiếp tục truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Quỷ Cốc Tử, Trương Tam Phong, Đông Hoàng Thái Nhất ba người không để lại dấu vết nhìn lướt qua hậu phương, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Núp ở phía xa quan chiến Nạp Ma các loại Á Đặc Lan Đế Tư bốn người thấy cảnh này trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Cái này đại tần cường hãn như vậy sao? Nạp Ma có chút chấn kinh. Hơn 30 tên thượng vị thánh cảnh, đây là đang đùa giỡn hay sao? Đây không phải chủ yếu nhất, đáng sợ nhất là bọn hắn lại có ba vị tuyệt đại thánh giả a, tộc ta vài vạn năm truyền thừa mới vẹn vẹn có hai tên a. Ma Tây nhắc nhở, cái này tựa hồ cũng không phải là bọn hắn toàn bộ chiến lực, ngày đó cùng chúng ta so tài những cái kia đạo gia bên trong người liền không có xuất hiện ở đây, đại tần còn có át chủ bài, còn có ẩn tàng Nạp Ma lại phát hiện một vấn đề. Xem ra điện chủ lời nói không loa, đại tần đúng là chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bạn. Lúc đầu ngay từ đầu đám người còn 10 phần xem thường đại tần cái này lực lượng mới xuất hiện đồ nhà quê, không nghĩ tới hôm nay quả thực sáng mù mắt chó của bọn họ, một chút không nên có tiểu tâm tư đều thu vào. Đi thôi, đợi tiếp nữa, liền bị phát hiện. Lập tức bốn người đi thẳng. Xác nhận bốn người sau khi rời đi, Quỷ Cốc Tử mở miệng nói, "Tốt, người đều đi, tản đi đi, trấn nhiếp hiệu quả đã đạt đến. Đi, đi, ai về nhà nấy." Chương 950, tăng thực lực lên, phát binh cổ Âu Hải vực chương 950, tăng thực lực lên. Phát binh của Âu Hải vực sau đó trong vòng 3 tháng đại tần đạo ra đám người tăng giờ làm việc luyện chế ra tới rất nhiều tăng thực lực lên đan dược, trong đó nhất là lấy âm dương ra mạnh nhất. Chủ quản luyện đan Vân Trung Quân trực tiếp bị Đông Hoàng Thái Nhất trở thành công cụ hình người mỗi ngày mỗi đêm luyện đan, trong lúc đó đều không cho hắn nghỉ ngơi, khổ không thể tả. Thậm chí cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều xuất thủ, tự mình luyện chế được 10 viên tụ tiên đan, Vân Trung Quân chỉ có thể luyện chế ngự quỷ đan cùng chân nhân đan. Tụ tiên đan chính là trong truyền thuyết đan dược, tên như ý nghĩa có thể giúp người đạt tới siêu phàm thoát tục, vũ hóa thông thiên cảnh giới. Ở chỗ này có thể giúp thượng vị thánh cảnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới, giới hạn chế ở tuyệt đại thánh giả phía dưới. 3 tháng đến nay đại tần thực lực nghiêng trời lệch đất, vô số thánh cảnh sinh ra, thượng vị thánh cảnh cũng ra đời một chút, trong đó càng có mấy người đột phá đến đỉnh tiêm thánh giả. Hạ Vũ, Lý Nguyên Bá, Kim Đại, Lý Tồn Hiếu bốn người càng là đột phá đến tuyệt đại thánh giả, đại tần thực lực có thể nói là đạt đến một cái cực điểm. Trong lúc đó đại tần quân đội càng là tập kết đứng lên, chọn vẹn 30 triệu đại quân, trong đó cổ Á Hải vực 10 triệu, đại tần 20 triệu. Tần Tiêu Dao người mặc hắc kim long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, lưng đeo thiên vân kiếm hoành đứng ở trên hư không, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít nhìn một cái vô tận đại tần tướng sĩ. Đại tần các tướng sĩ, cổ Âu Hải vực vong ta cổ Á Hải vực chi tâm không chết, chấm chán ghét bị động phòng thủ, cho nên chấm dự định chủ động xuất kích, lần này chấm quyết định ngự giá thân chinh, tự mình dẫn 30 triệu đại tần tướng sĩ san bằng toàn bộ cổ Âu Hải vực, để hai đại hải vực hợp hai là một, chư quân có dám cùng chấm cùng đi? Nguyện đi, nguyện đi. 30 triệu đại quân tiếng hô rung trời, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đại tần khí hậu đã thành, không người có thể ngăn cản. Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc bốn người đứng ở một bên nhìn xem trên dưới một lòng đại tần tướng sĩ cảm khái nói: "Rất tốt, đại quân xuất phát." Là 30 triệu đại quân chia ra ba đường, một đường do Lý Tịnh, Lý Kế hai người xuất lĩnh 10 triệu đại quân làm tiên phong, vì đại quân mở đường. Nhạc Phi, Hàn Tín hai người xuất lĩnh 10 triệu đại quân là trung quân, tùy thời phối hợp tác chiến Lý Tịnh bọn hắn. Bạch Khởi, Vương Tiễn xuất lĩnh còn thừa 10 triệu đại quân cùng quân đồng hành. 30 triệu đại quân trùng trùng điệp điệp trực tiếp thẳng hướng cổ Âu Hải vực. Cấm kỵ Hải vực, Á Đặc Lan Đế Tư đế quốc. Nơi này là một cái thần bí mà cường đại địa phương, có được bảo tàng vô tận cùng bí mật. Nhưng mà, bây giờ đế quốc này chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Toàn bộ Á Đặc Lan Đế Tư đế quốc chín thành chín tộc nhân đều điều khiển chiến thuyền ra cấm kỵ hải vực, hướng về cổ Á Hải vực chạy tới. Bọn hắn mang theo đối với tương lai hy vọng cùng sợ hãi, bước lên không biết lữ trình. Á Đặc Lan sơn mạch, nơi phong ấn. Tòa này thần bí dãy núi ẩn giấu đi vô số bí mật, mà trong đó trọng yếu nhất chính là cái kia bị phong ấn địa phương. Ở chỗ này, thần điện chín đại tư tế bên trong ngũ đại tư tế toàn bộ cung kính chờ đợi tại trận pháp bên ngoài. Còn có 12 đại thân vương bên trong chín vị. Bọn hắn thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ đang chờ đợi chuyện trọng yếu gì phát sinh. Khởi bẩm điện chủ, lão tổ, các tộc nhân đã đều rời đi tổ điện, giờ này khắc này hẳn là đều trước khi đến cổ Á Hải vực trên đường. Nạp Đức Á Đặc Lan Đế Tư báo cáo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo âu và bất an. Rất tốt, trong đại trận truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Đạo thanh âm này mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Phong ấn nhiều nhất còn có thể kiên trì 8 tháng, đến lúc đó địa tâm bộ tộc liền sẽ phá phong ấn mà ra, các ngươi cũng mau chóng rời đi đi. Tộc nhân cần các ngươi thủ hộ trong đại trận người tiếp tục nói. Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm nghiêm trọng. Bọn hắn biết, một khi Điệu Tâm bộ tộc phá phong mà ra, sẽ cho Á Đặc Lan Đế Tư Đế quốc mang đến tai họa thật lớn. Là, đám người cùng kêu lên hồi đáp. Bọn hắn minh bạch chính mình gánh vác trách nhiệm trọng đại, nhất định phải bảo vệ tốt tộc nhân, để bọn hắn an toàn đến cổ Á Hải vực. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Bọn hắn biết, trong những ngày kế tiếp sẽ đứng trước vô số khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể vượt qua chảng nguy cơ này. Nạp Đức, ngươi cảm thấy Đại Tần thực lực có thể ứng phó lần đại kiếp nạn này sao? Trong đại trận điện chủ ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, chậm rãi mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Nạp Đức khẽ nhíu mày, ngữ khí mang theo một tia không xác định. Ta nhìn không thấu Đại Tần, bọn hắn giống như bị một tấm khăn che mặt bí ẩn che khuất, để cho người ta nhìn không thấy đáy, tựa hồ vĩnh viễn có át chủ bài mở dạng. Nạp Đức tiếp tục nói, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng tò mò. Nạp Ma, bọn hắn truyền đến tin tức, nói là Đại Tần Nhân Hoàng đã tập kết 30 triệu đại quân hướng về cổ Âu Hải vực xuất phát, rất có nhất cử diệt đi cổ Âu Hải vực chi ý. Nạp Đức thần tình nghiêm túc nói ra. Đại Tần Nhân Hoàng là cái người biết chuyện, hắn biết chỉ có thống nhất hai đại hải vực, ngưng tụ vô thượng khí vận mới có cơ hội đối kháng Điệu Tâm bộ tộc. Nạp Đức nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra. Dù sao từng người tự chiến, dễ dàng bị địch nhân từng cái đánh tan a. Nạp Đức thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Nạp Đức, nếu như cần, các ngươi thời khắc mấu chốt trợ Đại Tần một chút sức lực, cần phải trong vòng nửa năm trợ bọn hắn dẹp yên toàn bộ cổ Âu Hải vực. Điện chủ thần sắc ngưng trọng dặn dò. Điện chủ, ta không rõ, vì sao cái này chúa cứu thế không phải tộc ta, mà là phải lớn tần để hoàn thành. Nạp Đức nhíu mày, không hiểu hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, một hai câu cũng giải thích không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, một thế này thiên mệnh tại Đại Tần, bọn hắn nhất định sẽ trở thành chúa cứu thế. Cho nên, chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn giao hảo, tuyệt không thể đắc tội bọn hắn, nếu không tộc ta sẽ lâm vào trong nguy cơ. Thế nhưng là Nạp Đức còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng bị điện chủ đánh gãy, tốt, chớ nói nữa, tranh thủ thời gian tối lui đi. Là, Nạp Đức bất đắc dĩ đáp, sau đó mang theo mặt khác 13 người cùng một chỗ rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, điện chủ thật sâu thở dài, sau 3 tháng, các ngươi 10 cái cũng rời đi đi, nơi này chỉ để lại hai chúng ta lão gia hỏa là đủ rồi. Lão tổ, điện chủ, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, còn lại 10 vị tộc nhân cùng kêu lên nói ra. Không được, các ngươi tuyệt đối không có khả năng hành sự lỗ mãng. Vì tương lai của tộc ta cùng đại kế, các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình, nếu không tộc ta sẽ không cách nào tiếp tục truyền thừa tiếp. Thế nhưng là, còn có Nạp Đức bọn hắn à, bọn hắn cũng có thể gánh vác lên thủ hộ tộc ta trách nhiệm. Nạp Đức bọn hắn mặc dù thực lực không tệ, nhưng đối mặt địch nhân cường đại lúc, hay là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chỉ có dựa vào Đại Tần lực lượng mới có thể bảo đảm tộc ta an toàn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chờ đợi thời cơ, tìm cơ hội để cho ta tộc một lần nữa quật khởi. Điện chủ kiên định nói. Tốt, chúng ta nghe ngài an bài. 10 vị tộc nhân nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Chương 951, xông phá phòng tuyến. Chương 951, xông phá phòng tuyến cấm kỵ hải vực, thiên thần đảo, không đảo. Sơ đại tộc trưởng gia Tô Triệu tập Quang Minh thiên sứ nhất mạch hai đại khôi thủ cùng Hắc Ám thiên sứ nhất mạch hai đại khôi thủ, còn có một tên tràn đầy mẫu tính hào quang nữ nhân, hết thảy 6 người. Bọn hắn 6 người chính là thiên sứ tộc thực lực cường đại nhất người, 6 người ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn tứ phương. Vừa rồi bản tọa xem bói một chút, Địa Tâm tộc hẳn là cũng nhanh muốn bài trừ phong ấn, lại là một trận đại kiếp, lập tức trục xuất tộc nhân rời đi cấm kỵ hải vực, tiến về cổ Âu hải vực. Nơi đó mới là cùng Đất Tâm tộc quyết nhất tử chiến địa phương. Đáng chết Địa Tâm tộc, lần này nhất định phải diệt đi bọn hắn sao? Quang Minh thiên sứ nhất mạch hai đại khôi thủ một trong Gia Bách Liệt hừ lạnh nói. Gia Bách Liệt, chẳng lẽ ngươi không biết ma tộc lợi hại? Hắc Ám thiên sứ nhất mạch hai đại khôi thủ một trong Lũ Sở trêu chọc nói. Ngươi câm miệng cho lão tử Lũ Sở. Ngươi muốn chết? Lũ Sở giận dữ, đứng dậy liền muốn đánh hắn. Đủ, đến lúc nào rồi, các ngươi còn tranh đấu không ngớt? Gia Tô thật sự là nhìn không được. Tộc trưởng Gia Bách Liệt vừa định muốn mở miệng nói cái gì, trực tiếp bị Gia Tô đánh gãy. Lũ Sở nói không sai, ngươi cũng là trải qua lúc trước trận chiến kia, nếu không phải phụ thần hạ xuống thần lực giúp bọn ta một chút sức lực, khả năng tộc ta liền bị Điệu Tâm tộc diệt. Bốn người các ngươi tranh thủ thời gian đột phá đến tuyệt đại thánh giả chi cảnh, nếu không dễ dàng có chết nguy hiểm à? Tộc trưởng, chẳng lẽ lần này Điệu Tâm tộc còn sẽ có thủ lĩnh xuất thế sao? Có, mà lại không chỉ một người, thậm chí sẽ viễn siêu lần trước. Cái gì? Lúc trước cái kia hai đại thủ lĩnh dẫn đầu mấy đại phạ dạ ổn vương, tiên tri, đại tế ti liền đã đánh cho chúng ta không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải ma chủ cùng nhân hoàng hai tên giá hỏa kia xuất thủ, đoán chừng chúng ta đều được đi gặp phụ thần. Gia Tô lòng còn sợ hãi hồi ức. Tộc trưởng, ngài còn không có đột phá đến nửa bước siêu thoát chi cảnh sao? Không có, còn kém một bước. Bản tọa suy đoán hẳn là phương thế giới này thiên đạo bài xích chúng ta những này người ở ngoại giới, cố ý không để cho chúng ta đột phá, lần này vừa vặn mượn nhờ Điệu Tâm tộc chi thủ đem chúng ta đều dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ là một cái hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo, tộc ta vài vạn năm thế mà đều bắt không được, thật sự là không hợp tói thường về đến nhà. Thế giới này có đại bí mật, nhất là cái kia ba tòa thiên đạo, tựa hồ có liên quan tới thế giới này trung cực bí mật. Đi, đừng nói những thứ vô dụng này, bốn người các ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trong bế quan đi, mau chóng đột phá đến tuyệt đại thánh giả chi cảnh, còn lại chuyển vận tộc nhân khác tranh thủ thời gian hướng cổ Âu Hải vực tên kia tràn đầy nữ tính hào quang nữ nhân đề nghị. Là, bốn người mười phần thống nhất tuân thủ nữ nhân đề nghị, Gia Tô cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Cổ thần đảo, động tiên thế giới. Cổ thần tộc đại lượng tộc nhân tại thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8, hữu tộc già dẫn đầu xuống ngay tại hướng cấm kỵ hải vực bên ngoài di chuyển. Động tiên bên trong chỉ còn lại có đại tộc lão, hai tộc lão, tộc trưởng ba người. hai tộc lão cùng tộc trưởng hai người đều tiến nhập chiều sâu trong bế quan, đại tộc lão ngay tại vì bọn họ hộ đạo. Hy vọng thời gian có thể tới kịp đi, đại tộc lão cổ thần thông thở dài nói. Cổ Âu Hải vực, Hùng Sư Đế quốc. Không xong nữ hoàng, Đại Tần đại quân đã công phá biên cảnh, nước ta hơn 100 vạn đại quân mất mạng tại Đại Tần chi thủ, bây giờ Đại Tần đại quân tiến quân thần tốc, đã đánh vào đến nước ta cảnh nội, một tên lính liên lạc báo cáo.
Cái gì?
Cái này sao có thể? Đại Tần có bao nhiêu người?
10 triệu đại quân.
Đáng chết, lập tức triệu tập trong nước toàn bộ binh lực cùng Đại Tần quyết nhất tử chiến nữ hoàng ra lệnh.
Là,
triệu tập tất cả thân vương, công tước, hầu tước, bá tước đến đây họp.
Là,
đi thông chi nội các mấy vị phó các chủ đến đây nghị sự.
Là,
Hắc Ám giáo đỉnh,
khải bẩm thánh nữ, Đại Tần đã giết vào Cổ Âu Hải vực, lúc này đang cùng Hùng Sư Đế quốc chém giết tài phán trưởng Hải Thần Nguyệt báo cáo.
Không nghĩ tới động tác của hắn thật đúng là nhanh a, 3 tháng trước mới cáo chi ta, hôm nay liền giết tới.
Thánh nữ Doãn Đức phủ cười nói,
Hải Thần Nguyệt thúc thúc, ngài cảm thấy hắn có thể dẹp điên Cổ Âu Hải vực sao?
Khó mà nói,
Đại Tần bày ra thực lực đã vượt qua hai đại đế quốc, nhưng là liền sợ Lang tộc, Huyết tộc, Thiên sứ tộc bọn hắn hái quả đào.
Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi, đúng rồi đem hai đại đế quốc kỹ càng tình báo đưa to lớn quân tần bên trong.
Tốt.
Hải Thần Nguyệt sau khi rời đi, Doãn Đức phủ lẩm bẩm nói, Tần Tiêu Giao, ngươi hẳn là sẽ thành công, sẽ không để cho ta thất vọng đi.
Hải Điêu Đế quốc, hoàng cung.
Đại Tần cùng Hùng Sư Đế quốc đã đánh nhau, quân thượng Hoa Thịnh hỏi.
Không sai.
Quân thượng chúng ta muốn hay không điều động đại quân trợ giúp Hùng Sư Đế quốc, nếu không giúp cái gì rút, chờ bọn hắn đánh nhau chết sống chúng ta lại ra tay, chỉ là 10 triệu đại quân là không thể nào làm sao Hùng Sư Đế quốc, bọn hắn còn có nội tình không động.
Là
Huyết tộc chủ sở.
Khải bẩm phụ thân, Đại Tần người đã đánh vào Cổ Âu Hải vực nội địa thứ 7 chân tổ hướng nên ẩn báo cáo.
Động tác thật đúng là nhanh a.
Xem ra bọn hắn cũng hẳn là biết địa tâm tộc sắp phá phong ấn mà ra, muốn thống nhất hai đại hải vực, chế tạo vô thượng đế quốc, ngưng tụ khí vận, trùng kích một chút trong truyền thuyết siêu thoát chi cảnh nên ẩn suy đoán.
Phụ thân, vậy chúng ta cần trợ giúp bọn hắn sao?
Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp cận thiên sứ tộc liền có thể, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, chúng ta liền xuất thủ.
Là
Cổ Âu Hải vực, thiên sứ tộc nơi ở tạm thời.
Khải bẩm mấy vị đại nhân, Đại Tần ngàn vạn đại quân đã xông phá Hùng Sư Đế quốc tiền tuyến, ngay tại hướng bọn hắn nội địa tới gần một tên thiên sứ bốn cánh báo cáo.
Xem ra cái này Đại Tần chiến lực thật sự là cứng hãn, thế mà đánh cho Hùng Sư Đế quốc không có chút nào ngăn cản chi lực. Một tháng thủ hộ thiên sứ Xa Lợi Nghiệp cười nói,
cũng không biết Đại Tần từ đâu tới lực lượng, thế mà dám can đảm xuất lĩnh chỉ là ngàn vạn người liền dám tiến quân thần tốc, không sợ bị cái kia hai đại đế quốc bao hết sủi cảo sao?
Tháng 2 thủ hộ thiên sứ Tê Lạp Âu thêm không hiểu,
nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn hẳn là chỉ là Đại Tần tiên quân, đại bộ đội còn tại phía sau.
Chí thiên sứ Á Liệt suy đoán,
Đại Tần hẳn là biết Ma tộc phá phong ấn tin tức, muốn lấy tiến công chớp nhoáng cầm xuống hai đại đế quốc, thống nhất hai đại hải vực, từ đó đối kháng May A tộc.
Thật sự là không biết lượng sức, chỉ là một cái thổ dân Đại Tần còn muốn đối kháng May A tộc, bọn hắn không biết lúc trước Bách tộc liên thủ đều bại vào May A tộc chi thủ sao?
Ai?
May A tộc thật sự là quá cường đại, lại thêm xác ướp phân thân, được trời ưu ái, không hổ là vùng thế giới này tiên đạo chi tử, chúng ta nhất định phải coi chừng ứng đối.
Tộc trưởng truyền đến tin tức, tộc nhân ngay tại hướng nơi này di chuyển mà đến, tương lai của Âu Hải vực hẳn là chúng ta cùng đất Tâm tộc quyết chiến một chỗ.
Nghe nói cổ thần tộc, Á Đặc Lan Đế Tư bộ tộc đều hướng cấm kỵ hải vực bên ngoài chuyển di đâu.
Ai, cũng không biết lần này đại chiến chúng ta có thể hay không sinh tồn được, a đám người đối với cái này đều mười phần lo lắng.
Chương 952, chia binh chương 952, chia binh cổ Âu Hải vực, Hùng Sư Đế quốc.
Quốc gia này có được rộng lớn lãnh thổ cùng cường đại lực lượng quân sự, đã từng xưng bá cổ Âu Hải vực vài vạn năm sừng sững không ngã, nhưng ở cùng Đại Tần Đế quốc trong chiến tranh lại gặp phải trước nay chưa có ngăn trở. Trải qua hơn 1 tháng cuộc chiến, Đại Tần Đế quốc đã chiếm lĩnh Hùng Sư Đế quốc gần 1/3 lãnh thổ. Tại trong lúc này, mấy trăm vạn Hùng Sư Đế quốc binh sĩ chiến tử cương tràng, hơn 100 vị bá tước, hơn 10 vị hầu tước cùng hơn 10 vị thân vương cũng bất hạnh bỏ mình. Trận chiến tranh này làm cho cả Hùng Sư Đế quốc lâm vào vô tận trong khủng hoảng.
Lúc này, tại Hùng Sư Đế quốc trong hoàng cung, nữ hoàng Y Li Toa khẩn cấp triệu tập trong nước còn sót lại 5 vị thân vương, 18 vị hầu tước, 36 vị bá tước các loại tướng lĩnh cao cấp, cũng mời nội các phó các chủ ai tắc nhị cùng 8 vị vinh dự các lão cộng đồng thương thảo cách đối phó. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến bừa bãi vô danh Đại Tần dĩ nhiên cường đại như thế.
Nữ hoàng Y Li Toa lo lắng mà hỏi thăm, ai tắc nhị phó các chủ khi nào mới có thể xuất quan?
Bây giờ Đại Tần đã binh lâm thành hạ, chúng ta nên như thế nào chống cự?
Ai tắc nhị đối với phó chữ 10 phần mẫn cảm, mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn là hồi đáp, các chủ dự tính sẽ tại 3 ngày sau xuất quan, đến lúc đó hắn đem tự mình xuất lĩnh quân đội xuất trình, nhất cử đánh tan Đại Tần quân đội cũng chém giết nó lĩnh quân thống soái.
Nghe được tin tức này, tất cả mọi người cảm thấy phân chấn không thôi, đang mong đợi các chủ xuất hiện có thể thay đổi chiến cuộc.
Nhưng mà bọn hắn cũng không có ý thức được, Đại Tần thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trận chiến tranh này nhất định lấy một trận gió tanh mưa máu kết thúc.
Nghe nói Đại Tần bên kia cũng có thượng vị thánh cảnh cao thủ, mà lại thực lực còn thập phần cường đại, hoàng thất mấy đại thân vương lão tổ đều bị bọn hắn chém giết.
Yên tâm đi, nữ hoàng bệ hạ, thượng vị thánh cảnh cũng chưa mạnh yếu, các loại các chủ lão nhân gia ông ta thuận lợi xuất quan, chắc chắn là một vị đỉnh tiêm thánh giả, đến lúc đó toàn bộ cổ Âu Hải vực đều không có địch thủ.
Trong lúc đó trong chúng ta các thành viên cũng sẽ xuất động, vì ta Hùng Sư Đế quốc tận tâm tận lực.
Vậy liền đa tạ ai tắc nhĩ phó các chủ.
Khoảng cách Hùng Sư Đế quốc hoàng cung mấy ngàn trong biển bên ngoài,
Lý Tịnh xuất lĩnh Đại Tần quân đội đã xông qua tầng tầng trở ngại, một đường thế như trẻ tre, tiến quân thần tốc đến Hùng Sư Đế quốc nội địa.
Tốc chiến tốc thắng, lấy chiến dưỡng chiến, chúng ta chia binh hai đường tại Hùng Sư Đế quốc hoàng cung tụ hợp,
Lý Tịnh đối với Lý Kế nói ra.
Tốt.
Lập tức song phương riêng phần mình dẫn đầu mấy trăm vạn quân Tần triều binh mà đi. Cùng lúc đó, một đường khác đại quân tại Nhạc Phi, Hàn Tín dẫn đầu xuống đã vòng qua Hùng Sư Đế quốc cương vực, đi tới Hải Điêu Đế quốc biên cảnh. Bằng nâng, chúng ta đến một trận tranh tài, xem ai trước hết giết đến Hải Điêu Đế quốc hoàng cung. Hàn Tín cười nói, vui lòng đã đến. Nếu dạng này chúng ta liền tại Hải Điêu Đế quốc hoàng cung gặp đi. Lập tức đại tần ngàn vạn đại quân lại lần nữa chia binh thẳng hướng Hải Điêu Đế quốc cương vực. Bạch Hởi, Vương Tiễn xuất lĩnh sau cùng ngàn vạn đại quân vừa mới đến cổ Âu Hải vực biên cảnh. Cái này Á Đặc Lan Đế Tư chiến thuyền tốc độ thật đúng là nhanh a, đứng ở phía trên bong thuyền Tần Tiêu Giao nhìn qua trên chiến thuyền nguồn năng lượng thủy tinh. Nhất là kết hợp công thâu ra cơ quan thuật cùng mặc ra cơ quan thuật, bây giờ chiến thuyền tốc độ đã đạt đến một cái cực điểm. Vậy hạ, Hải Điêu Đế quốc đã là nỏ mạnh hết đà, Lý Tịnh tướng quân bọn hắn hẳn là sẽ không phí bao nhiêu lực liền sẽ diệt bọn hắn. Hải Điêu Đế quốc nơi đó có Bằng Nâng cùng Hàn Tín hai người, cũng sẽ không đánh lâu xuống dưới, nhiều nhất 3 tháng, hai đại đế quốc liền sẽ bị chúng ta bình định. Cho nên thần đề nghị chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đem cái kia hai đại giáo đỉnh cầm xuống, sau đó tại tập trung tiến đánh thiên sứ tộc trụ sở.
Tốt.
Đã như vậy, thần cùng Vương Tiễn tướng quân riêng phần mình dẫn đầu 3 triệu đại quân thẳng hướng hai tòa giáo đỉnh, ngài xuất lĩnh 4 triệu đại quân tại tứ phương thế lực trung tâm địa đái ra lộ tắt lãnh chờ đợi tin tức tốt của chúng ta.
Tốt.
Tốc chiến tốc thắng, không cần ham chiến. Chấm đã phái hộ quốc cung phụng đi trợ giúp các ngươi.
Là.
Đúng rồi. Hắc Cám giáo đình nơi đó Doãn Đức phủ lại trợ giúp các người, đối với bọn hắn khai thác một chút hoài nhu chính sách.
Tốt.
Hùng Sư Đế quốc, Lý Tịnh, Lý Kế hai người sánh vai cùng, cơ hồ cùng một thời gian giết tới Hùng Sư Đế quốc hoàng cung chỗ hòn đảo. Hùng Sư Đế quốc hoàng cung chỗ hòn đảo chính là cổ Âu Hải vực cảnh nội lớn nhất một chỗ hòn đảo, càng là tiếp giáp vài tòa quần đảo nhỏ, lít nha lít nhít mấy trăm tòa đảo lẫn nhau tương liên, tựa như từng tòa hành đứng ở trên biển lớn dãy núi. Hùng Sư Đế quốc hoàng cung, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, không xong, đại tần hai lộ đại quân khoảng cách chúng ta đã không đủ 100 hải lý, một tên trinh sát báo cáo.
Cái gì?
Làm sao có thể nhanh như vậy? Bọn hắn không ăn không uống sao? Bọn hắn chiến thuyền tốc độ quá nhanh, so với chúng ta nhanh gấp trăm lần không chỉ, đồng thời phòng ngự, công kích đều là hơn xa chúng ta thủy quân một kích liền tan nát, căn bản là ngăn không được. Còn có chính là đại tần trong quân cao thủ rất nhiều, nhất là một tên cầm trong tay đại sóc nam tử bí vũ, hắn tùy ý một kích một chiếc chiến thuyền liền bị hắn đánh chìm. Hoàng thất cung phụng đâu?
Chết hết.
Những cái kia các lao đâu?
Cũng đều bị người kia một kích chém giết.
Cái gì?
Dĩ nhiên như thế hung tàn.
Nhanh chóng đi mời nội các phó các chủ hai tắc nhi đến đây.
Là
thuận tiện đem nơi xa trên hòn đảo quân đội đều tập kết đến xung quanh mấy hòn đảo phía trên, chúng ta cùng đại tần quyết nhất tử chiến.
Là
cũng không lâu lắm,
Ai Tác Nhĩ vội vã chạy đến.
Vậy hạ chuyện gì a,
gấp gáp như vậy triệu hắn lao phu đến đây?
Ai Tác Nhĩ có chút bất mãn, hắn đang cùng tiểu tiểu thê thân mật, bị quấy rầy tự nhiên có chỗ sinh khí.
Đại tần đã binh lâm thành hạ, khoảng cách chủ thành đã không đủ trên trăm trong biển, hơn nữa còn là tiền hậu giáp kích, chúng ta lui không thể lui, chỉ có tử chiến ngươi.
Cái gì?
Đại tần làm sao lại nhanh như vậy?
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đại tần võ tướng chiến lực cường đại, chúng ta cao tầng căn bản ngăn không được, cần nội các phái ra cao thủ trợ giúp.
Không phải vừa mới phái ra 10 tên các lão tiến đến chi viện sao?
Chết hết.
Cái gì?
Đối phương xuất động thượng vị thánh cảnh.
Sớm biết hắn phái ra thế nhưng là thuần một sắc thánh cảnh, 9 tên hạ vị thánh cảnh, 1 tên trung vị thánh cảnh.
Xem ra cần phải cần lão phu tự thân xuất mã.
Người tới, lập tức truyền lão phu mệnh lệnh, để 8 đại vinh dự các lão theo lão phu cùng nhau xuất chiến.
Là
các chủ đâu?
Ngươi không phải 3 ngày liền xuất quan sao?
Gần 1 tháng, còn không có xuất quan.
Yên tâm đi, các chủ đã thành công đột phá, hắn ngay tại vì bọn họ 3 người hộ pháp, bọn hắn cũng tại đột phá biên giới.
Nội các tứ đại phó các chủ, Ai Tác Nhĩ chính là trong đó yếu nhất một cái, vừa mới đột phá đến thượng vị thánh cảnh.
Ai Tác Nhĩ mang theo 8 đại vinh dự các lao, ngồi lên phi thuyền, hướng phía trước tuyến chạy tới, Lý Tịnh cùng Lý Kế quân đội đã tới gần Hùng Sư Đế quốc hoàng cung sở tại chủ đảo, chung quanh tất cả hòn đảo đều bị quét sạch không còn.
Bọn hắn gặp đến đây chặn đánh Ai Tác Nhĩ bọn người.
Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt.
Chương 953, Lý Tồn Hiếu đại phát thần uy. Chương 953, Lý Tồn Hiếu đại phát thần uy. Chỉ là man di chi tần, thế mà can đảm dám đối với ta vĩ đại Hùng Sư Đế quốc xuất thủ, các ngươi thật sự là trải qua không kiên nhẫn được nữa.
Ai Tác Nhĩ hoành đứng ở trên hư không,
sau người nó 8 tên lão giả đứng chắc tay, trên thân phát ra khí tức thập phần cường đại.
Các ngươi ai đi giết hắn?
Lý Tồn Hiếu ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chỉ là tiểu thành thánh cảnh, hắn cũng không hề động thủ dục vọng.
Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hiển nhiên đều không có dự định xuất thủ chuẩn bị, dù sao cái này Ai Tác Nhĩ thật sự là quá yếu, vừa mới đặt chân thượng vị thánh cảnh, liền xem như tại tiểu thành thánh cảnh bên trong cũng còn đặt chân chưa ổn.
Để cho ta thử một chút đi, vừa vặn ta cũng là vừa mới bước vào cảnh giới này.
Lý Tịnh kích động.
Đại soái, ngài sao có thể đem chính mình đặt vào trong nguy hiểm? Đám người lo lắng nói.
Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ nhìn xem.
Lý Tồn Hiếu nắm chặt trong tay Vũ Vương Sóc lời thề son sắt nói ra.
Nghe được Lý Tồn Hiếu mở miệng, tất cả mọi người yên tâm.
Chỉ gặp Lý Tịnh đằng không mà lên, rút ra tùy thân bội kiếm, thản nhiên nói, bản soái làm đối thủ của ngươi.
Ngươi là người phương nào?
Tiểu tốt vô danh không xứng làm bản các chủ đối thủ.
Nếu như bản soái đoán không lầm lời nói, ngươi hẳn là vẹn vẹn phó các chủ đi.
Ngươi muốn chết.
Lý Tịnh lời nói nói trúng tim đen, nói thẳng đến nỗi đau của hắn.
Ai Tác Nhĩ đưa tay một trường trực tiếp hướng Lý Tịnh đánh tới.
Lý Tịnh nghiêng người né tránh một kích này, sau đó vung ra một đạo kiếm khí hướng Ai Tác Nhĩ công tới.
Ai Tác Nhĩ không nghĩ tới Lý Tịnh dễ dàng như thế liền tránh qua, tránh né công kích của hắn,
đồng thời đưa tay vung đánh ra một trường trực tiếp triệt tiêu Lý Tịnh kiếm khí. Không sai, thế mà có thể ngăn cản bản tọa tiện tay một kích, ngươi đủ đã kiêu ngạo. Lưu lại tên của ngươi, bản các chủ không giết hạ người vô danh. Đại tần Lý Tịnh, ngươi là nhánh đại quân này thống soái. Không sai, thế nào, đủ tư cách làm đối thủ của ngươi đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Sau đó Ai Tắc Nhĩ tay phải mở ra, một thanh đen như mực quải trượng xuất hiện trong tay hắn. Ai Tắc Nhĩ toàn lực huy động trong tay quải trượng như là một đầu gào thét hỏa long, phun ra lửa nóng hừng hực, hình thành một trận nóng bỏng phong bạo. Liệt diễm phong bạo, kiếm phá thương khung. Lý Tịnh ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay cấp tốc vung dậy, kiếm ảnh giống như thủy triều tuôn ra, cùng liệt diễm phong bạo đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, không trung ánh lửa văng khắp nơi, năng lượng ba động bốn phía. Song phương giằng co một lát sau, Lý Tịnh hét lớn một tiếng, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, sử xuất một chiêu tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên qua hỏa diễm, thẳng bước Ai Tắc Nhĩ mà đi. Ai Tắc Nhĩ giật mình, vội vàng thi triển thân pháp tránh né. Nhưng mà, Lý Tịnh kiếm thế như gió táp mưa rào, để hắn tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, Lý Tịnh kiếm tại Ai Tắc Nhĩ trước ngực xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Ai Tắc Nhĩ kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra ngoài. Hắn che vết thương, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta? Lý Tịnh cười lạnh một tiếng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói đi, hắn lần nữa huy kiếm mà lên, thế công càng hung hiểm hơn. Ai Tắc Nhĩ trong lòng biết không địch lại, quay người hóa thành một đạo lưu quang, như là sao chổi xẹt qua chân trời, thoát đi chiến trường, cùng Lý Tịnh giữ vững bách trượng khoảng cách mới ngừng lại được. Tốt một cái đại tần Lý Tịnh, thế mà giả heo ăn thịt hổ, bản tọa không cẩn thận mắc bẫy ngươi rồi. Tám đại các lão, giết hắn, người này là đại tần quân đội thống soái, hắn vừa chết đại tần quân đội tất loạn, đến lúc đó không đánh mà thắng chi binh. Ai Tắc Nhĩ trên mặt tràn đầy bảy mưu nghị kê chi ý tám tên vinh dự các lão, chính là nội các đông đảo các lão bên trong cường đại nhất tám người, chỉ nghe mệnh tại các chủ một người. Mặc dù Ai Tắc Nhĩ lời nói tại đánh lắm, nhưng là vì đại cục bọn hắn hay là quyết định xuất thủ, tám người liên nhau, ánh mắt ngắn ngủi giao lưu, sau đó đồng thời gật đầu. Hiu 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 tám đạo thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc, trực tiếp đem Lý Tịnh vây lại. Tám tên thượng vị thánh cảnh, xem ra ngươi hùng sư đế quốc nội tình không tệ a. Nhiều lời vô ích, đi chết đi. Trong tám người mạnh nhất một lão giả ra lệnh, hắn chính là trong tám người duy nhất một tên trung thành thánh giả, còn lại bảy người đều là thuần một sắc tiểu thành thánh cảnh. Tám người toàn lực đánh ra một kích, thẳng đến trung tâm Lý Tịnh mà đi. Tôn Hiếu cứu ta! Lý Tịnh lớn tiếng la lên. Phanh! Chỉ một thoáng một bóng người từ trên trời giáng xuống, một tay liền đỡ được tám người liên thủ công kích, đồng thời xuất thủ đem Lý Tịnh nhẹ nhàng đưa ra chiến trường bên ngoài. Tám người vốn định xuất thủ ngăn lại, nhưng là trực tiếp bị Lý Tồn Hiếu một ánh mắt dọa sợ, không dám xuất thủ, đến mức bỏ qua thời cơ tốt nhất. Các ngươi muốn chết như thế nào? Lý Tồn Hiếu đạm mạc nói ra, tựa hồ đã tại tuyên án tử hình bọn hắn. Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh, thực lực khả năng tại chúng ta phía trên, nhưng là chúng ta thế nhưng là lấy 8-1, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mạnh nhất tên kia trung thành thánh giả kiên định nói ra. Ha ha. Lý Tồn Hiếu chào phúng một tiếng, sau đó trong tay Vũ Vương sóc chỉ vào tám người. Các ngươi chỉ có một chiêu cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng. Đi chết đi, tám nhân khẩu bên trong chửi rủa lấy, nhưng trên tay cũng không dám có chút lời biếng, toàn lực ứng phó thi triển ra riêng phần mình tuyệt học. Liệt diễm phong bạo, thanh kiếm phán quyết, tận phong chí tiễn, đêm tối chi hỏa, tương đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích, mang theo uy thế kinh khủng, trực tiếp xé rách không gian, từ bốn phương tám hướng hướng Lý Tồn Hiếu đánh giết tới. Đối mặt cái này khí thế hung hung công kích, Lý Tồn Hiếu tư không sợ chút nào, hai tay của hắn nắm chặt Vũ Vương sóc, ra sức vũ động đứng lên, mang theo trận trận cương phong. Bán nguyệt trảm. Theo Lý Tồn Hiếu gầm lên giận dữ, Vũ Vương sóc trên không trung xẹt qua một đạo to lớn vòng tròn, như là một vòng sáng tỏ mượt nha. Đạo này vòng tròn những nơi đi qua, hư không phá toái, tám người công kích như là giấy bình thường, bị dễ dàng ngăn lại. Tám người thấy thế, sắc mặt kỳ biến, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực, lại bị Lý Tồn Hiếu dễ dàng như thế phá giải. Lý Tồn Hiếu không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, thân hình tựa như tia chớp phóng tới trong đó một tên lão giả kia căn bản không kịp làm ra phản ứng, liền bị Lý Tồn Hiếu một giáo đánh bay ra ngoài. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề mà ngã trên đất, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Bảy người khác vạn phần hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau. Nhưng mà, Lý Tồn Hiếu ha có thể để bọn hắn đào thoát. Bước chân hắn ngay cả đạp, thân hình như bóng với hình, trong tay Vũ Vương sóc liên tục huy động. Mỗi một lần huy động đều mang khai sơn phá thạch chi uy, làm cho không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Một lát sau, tám tên lão giả toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, Lý Tồn Hiếu đứng trong vũng máu, tựa như chiến thần bình thường. Hắn toàn thân tản ra khí tức cường đại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hết thảy xung quanh. Nơi xa, Ai Tắc Nhĩ thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một người lại có thể dễ dàng như vậy đánh bại tám tên thực lực cường đại vinh dự các lão. Hắn biết, hôm nay gặp chân chính cường địch. Sợ hai chiếm cứ nội tâm của hắn, hắn không chút do dự quay người đảo tàu, cũng không dám lại quay đầu nhìn một chút. Chương 954, nội các chủ chương 954, nội các chủ siêu. Ngay tại Ai Tắc Nhĩ quay người thời điểm chạy trốn, Lý Tồn Hiếu đông nhiên một ném, trong tay Vũ Vương sóc tựa như tia chớp xẹt qua trời cao, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hướng Ai Tắc Nhĩ bay đi. Vũ Vương sóc trên không trung xoay tròn lấy, phát ra tiếng xé gió bén nhọn, tốc độ nhanh như tật phong. Ai Tắc Nhĩ nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió, trong lòng vạn phần hoảng sợ, nhưng đã tới không kịp né tránh, Vũ Vương sóc chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào phía sau lưng của hắn, đem hắn thân thể xuyên qua, sau đó tiếp tục bay tới đằng trước. Ai Tắc Nhĩ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu vương xuống đến. Lý tướng quân Uy Vũ, Lý tướng quân Uy Vũ. Đại Tần các tướng sĩ mắt thấy một màn này, nhao nhao hoan hô lên, bọn hắn đối với Lý Tồn Hiếu tràn đầy kính nể cùng sùng bái chi tình, vị này vô địch tướng quân để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được tự hào. Lý Tồn Hiếu chậm rãi đi trở về trước trận, la lớn, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn lực xuất kích, tranh thủ trước khi trời tối giết tiến Hùng Sư Đế quốc hoàng cung, bắt sống bọn hắn nữ hoàng. Là. Đại Tần các tướng sĩ cùng kêu lên đáp lại, thanh âm đinh tai nhức óc. Bọn hắn lập tức hành động, sĩ khí dâng cao phóng tới địch nhân. Trong lúc nhất thời, Đại Tần các tướng sĩ càng thêm nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, có Lý Tồn Hiếu cái này vô địch tấm gương, bọn hắn từng cái anh dũng giành trước, phát huy ra 200 sức chiến đấu. Trên chiến trường, Đại Tần quân đội thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Kiêu kiệt ta doanh, cho nên khắc chi. Đại Tần quân đội dần dần nắm giữ quyền chủ động của chiến trường, bọn hắn từng bước một tới gần Hùng Sư Đế quốc phòng tuyến, cho thấy cường đại lực công kích, mà Hùng Sư Đế quốc quân đội thì lâm vào hỗn loạn. Rất nhanh Đại Tần quân đội liền giết tới Hùng Sư Đế quốc hoàng cung chỗ hòn đảo, hàng đỉnh hòn đảo. Hùng Sư Đế quốc cái gọi là tinh nhuệ tại Đại Tần quân đội trước mặt không hề có tác dụng, căn bản không có ngăn cản chi lực, bị giết đến không chừa mảnh giáp. Lý Tịnh xuất lĩnh mấy trăm vạn Đại Tần quân đội từ hàng đỉnh hòn đảo phía trước giết vào, Lý Kế xuất lĩnh mấy trăm vạn đại quân từ hàng đỉnh hòn đảo hậu phương giết vào. Tiên hậu giáp kích phía dưới Hùng Sư Đế quốc căn bản không có lựa chọn, chỉ có chết chiến cùng đầu hàng hai con đường có thể nói. Bây giờ cả tòa hoàng gia hòn đảo hơn phân nửa khu vực tiếp bị Đại Tần quân đội đế quốc cho chiếm lĩnh, Hùng Sư Đế quốc hoàng gia thân vệ đã lui giữ đến hòn đảo trung tâm nhất, Hùng Sư Đế quốc hoàng cung. Khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ, không xong, Đại Tần quân đội đã giết tới đảo, lập tức liền sẽ đến hoàng cung hoàng gia thân vệ thống lĩnh tu tư báo cáo. Đáng chết, thật sự là một đám thùng cơm, chấm hàng năm hao phí gần nửa thuế má cung cấp nuôi dưỡng các ngươi hoàng gia thân vệ, các ngươi chiến lực làm sao lại như vậy yếu đuối? Nữ hoàng bệ hạ, không phải chúng ta yếu đuối, chỉ có thể trách địch nhân quá cường đại, chúng ta căn bản đánh không lại. Trên nhân số, trên binh khí đều không như nhân gia. Đánh như thế nào? Phế bật. Ngay tại nữ hoàng còn muốn tiếp tục nổi giận thời điểm, đột nhiên, một tên người mặc hoa lệ trường bào lão giả trống rỗng xuất hiện ở trong đại điện, sự xuất hiện của hắn phảng phất làm cho cả không gian đều đọc lại bình thường, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Các chủ, ngài rốt cục xuất quan nhìn người tới, nữ hoàng Y Li Toa rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Vị này thần bí lão giả, chính là nội các vị kia thần bí khó lường các chủ, Mễ Hy Nhĩ, cũng là Hùng Sư Đế quốc đệ nhất cường giả, sau cùng nội tình. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi chính là một nước chi chủ, há có thể tùy tiện tức giận, nếu không như thế nào ngự hạ? Mễ Hy Nhĩ nhìn xem Y Li Toa nói ra, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một cỗ không cách nào kháng cự uy nghiêm. Y Li Toa biết sai rồi, nghe được Mễ Hy Nhĩ lời nói, Y Li Toa liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Nàng biết, vị này nội các chủ mặc dù bình thường không thế nào tham dự triều chính, nhưng hắn địa vị cùng lực ảnh hưởng lại là không ai bằng. Nếu như không có ủng hộ của hắn, chính mình cái này hoàng vị cũng ngồi không vững. Không sao, ta biết ngươi gần nhất áp lực quá lớn. Bất quá chúng ta còn có cơ hội, ngươi không cần lo lắng quá mức. Mễ Hy Nhĩ an ủi. Tạ các chủ quan tâm. Chỉ là bây giờ quân Tần thế như trẻ tre, đã nhanh muốn đánh đến hoàng thành dưới chân, chúng ta nên làm cái gì? Y Tế Toa lo lắng hỏi. Không cần bối rối, lão hủ đã dùng bí pháp thông chi đế quốc các nơi quý tộc, bọn hắn ngay tại điều động Cần Vương quân tiến về hoàng cung. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn bọn hắn 3 ngày, các loại Cần Vương quân vừa đến, chúng ta liền có thể lập tức phát động phản kích, đem những này người Tần một mẹ hốt gọn. Mễ Hy Nhĩ tràn đầy tự tin nói. Thế nhưng là bây giờ quân Tần lập tức liền muốn giết tới hoàng cung, chúng ta khả năng nhịn không được lâu như vậy à? Y Tế Toa lo lắng nói. Yên tâm, lão phu tự có đối sách. Mễ Hy Nhĩ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đúng lúc này, một tên máu me khắp người binh sĩ thất kinh chạy vào. Không xong, nữ hoàng bệ hạ, quân Tần đã đến dưới hoàng thành, ngoại thành sắp bị phá, xin mời nữ hoàng bệ hạ nhanh chóng phái binh trợ giúp binh sĩ thở hổn hển nói ra. Nghe được tin tức này, Y Li Toa lập tức sắc mặt tái nhợt, mà Mễ Hy Nhĩ thì nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Tu Tư mang lên tất cả hoàng gia thân vệ tiến đến trợ giúp, không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở quân Tần tiến công. Là, xem ra còn phải vận dụng bọn hắn a. Mễ Hy Nhĩ nhìn xem phương xa nói ra. Lạn ở đâu? Mễ Hy Nhĩ một tiếng hô to. Bái kiến các chủ, một lão giả xuất hiện, không mình hành lễ. Lão giả tên là Lạn, nội các tứ đại phó các chủ đứng đầu. Tình lại bọn hắn, để bọn hắn ra khỏi thành nên chiến địch nhân. Mễ Hy Nhĩ phân phó nói. Là, Lạn lĩnh mệnh mà đi. Hùng Sư Đế quốc động thiên thế giới bên trong. Một tên nội các lao đứng tại một tòa đỉnh núi cao, trong tay cầm một thành cổ lão cây sáo, nhẹ nhàng thổi tấu đứng lên. Du dương tiếng địch quanh quẩn ở giữa thiên địa, phản phất xuyên qua tuế nguyệt trường hạ, khiến người ta say mê trong đó. Nhưng mà, tiếng địch này nhưng lại mang theo một tia thần bí cùng kỳ dị, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không biết lực lượng. Phanh, phanh, phanh theo tiếng địch vang lên, động thiên các nơi bên trong từng bộ trưng bày vách quan tài nhao nhao bắn lên, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ngay sau đó, vô số cổ cái xác không hồn giống như thi thể từ trong quan tài nhảy nhảy nhót nhót mà ra, như là cương thi bình thường, động tác cứng ngắc mà chậm chạp, nhưng lại tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Những thi thể này làn da bày biện ra một loại u ám nhan sắc, cơ bắp khô cạn héo rút, ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi linh hồn. Nhưng chúng nó thân thể lại như cũ duy trì khi còn sống bộ dáng, thậm chí ngay cả trên thân quần áo đều không có mảy may tổn hại. Rất nhanh, một chi trọn vẹn 10 vạn người cái sắc không hồn đại quân liền ra động thiên thế giới, đi tới trong hoàng cung. Các chủ, hắn. Bọn hắn là Y Toa nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới này vậy mà lại có loại tồn tại này, những hành thi này đi thịt giống như thi thể đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải bị phong ấn ở nơi này? Chương 955, Hùng sư đế quốc gác chủ bài cuối cùng chương 955, Hùng sư đế quốc gác chủ bài cuối cùng bọn hắn là ta Hùng sư đế quốc sau cùng chỗ nội đình, bọn hắn chính là ta Hùng sư đế quốc mạnh nhất quân đoàn, bất tử quân đoàn. Mẹ Hy Nhĩ giải thích nói, bất tử quân đoàn. Y thì toa tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không sai, bọn hắn là do lịch đại Hùng sư đế quốc cường giả thi thể tạo thành quân đoàn, trải qua đặc thù luyện chế thủ đoạn, khiến cho trở thành bất tử chi thân. Chỉ cần tiếng địch không ngừng, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Mẹ Hy Nhĩ giải thích nói, cái này sao có thể? Y thì toa khó có thể tin hỏi. Thế gian này không có cái gì là không thể nào, bất tử quân đoàn chính là chứng minh tốt nhất. Mẹ Hy Nhĩ nhàn nhạt nói ra. Vậy chúng ta vì sao không sớm một chút bắt đầu dùng bọn hắn đâu? Y thì toa hỏi. Bởi vì bọn hắn cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực để duy trì bất tử chi thân, một khi sử dụng tới độ, liền sẽ triệt để tử vong. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dễ dàng vận dụng bọn hắn. Mẹ Hy Nhĩ giải thích nói. Thì ra là thế. Ý thì toa nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hiện tại, liền để chúng ta nhìn xem, chi này bất tử quân đoàn có thể hay không chống chọi được địch nhân tiến công đi. Mẹ Hy Nhĩ nhìn phía xa chiến trường, tự lẩm bẩm. Bọn hắn là hấp huyết quỷ sao? Ý thì toa nhìn qua những cái kia sắc mặt tái nhợt, không có chút nào tơ máu sắc, toàn thân trên dưới tràn đầy tử khí đại quân. Không, bọn hắn cũng không phải những cái kia thấp hèn con rơi, bọn hắn chính là cao cấp hơn tồn tại, bọn hắn chính là thi tộc, là ta sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới chủng tộc. Bọn hắn đao thương bất nhập, hung hãn không sợ chết, chính là trời sinh chiến sĩ. Mẹ Hy Nhĩ cùng nhìn nói, cái này chính là hắn cả đời đáng tự hào nhất thành tựu. Y Dĩ Toa còn ở lại chỗ này, chút thi tộc trong đại quân phát hiện một chút thân ảnh quen thuộc, chính là những cái kia trên chiến trường thần bí biến mất thi thể. Yên tâm đi, nữ hoàng bệ hạ, bất tử quân đoàn chiến lược cực kỳ cường đại, từng cái đều có thể lấy một địch trăm, chỉ là đại tần căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mẹ Hy Nhĩ tràn đầy tự tin nói ra. Ngủ say đến các dũng sĩ, mở ra cặp mắt của các ngươi, chuẩn bị chiến đấu đi. Mẹ Hy Nhĩ trong miệng mặc niệm lên thần bí khẩu quyết. Hống 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 đột nhiên, những này nguyên bản không có chút ba động não thi tộc trực tiếp mở ra màu đỏ tươi hai mắt, lộ ra thị huyết quan mang. Doa đến một bên Hùng sư đế quốc binh sĩ tranh thủ thời gian rời xa bọn hắn, sợ đã chậm một bước, liền bị bọn chúng ăn. Bên trên giáp, theo Mễ Hy Nhi ra lệnh một tiếng, trên bầu trời trực tiếp xuất hiện vô số đạo lưu quang màu đen, sau đó đáp xuống những này bất tử quân đoàn trước người. Ngay sau đó vô số bộ khôi giáp, binh khí từ trên trời giáng xuống rơi vào trước người bọn họ. Xoạt xoạt. Ngay sau đó bọn hắn đều nhịp mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mễ Hy Nhi, để cho ta cũng đi, thấy cảnh này, Cáp Lệ Đặc sốt ruột nói. Cáp Lệ Đặc chính là Mễ Hy Nhi phu nhân. Không được, ngươi không có khả năng rời đi. Nơi này cần ngươi đến trấn thủ, ngươi bảo vệ tốt nữ hoàng an toàn. Mẹ Hy Nhĩ lắc đầu. Thế nhưng là không có thế nhưng là, ngươi phải tin tưởng chúng ta. Mẹ Hy Nhĩ đánh gậy Cáp Lệ Đặc lời nói. Vậy được rồi. Cáp Lệ Đặc bất đắc dĩ gật gật đầu. Làm ba người các ngươi dẫn đầu tất cả các lao, còn có bất tử quân đoàn trợ giúp tu tư bọn hắn thủ thành. Là. Đợi đến tu tư dẫn đầu hoàng gia thân vệ đuổi tới thời điểm, ngoại thành đã thất thủ, tu tư không thể không dẫn đầu còn sót lại đại quân lui giữ đến nội thành. Nhìn qua dưới thành mấy trăm vạn quân tần, tu tư nhìn xem bên cạnh cái này mấy chục vạn hùng sư đế quốc tinh nhuệ, trong lòng của hắn một chút phổ đều không có. Nhưng là vì hùng sư đế quốc vinh quang, càng vì hơn nữ hoàng bệ hạ, hắn tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Các dũng sĩ, hôm nay bản tướng sẽ cùng chư vị cùng tồn vong, phía sau của chúng ta chính là chúng ta người nhà, tuyệt đối không thể để cho những dị tộc nhân này leo lên nội thành, nếu không người nhà của các ngươi đều đem chết thảm tại dưới đồ đao. Chiến, từ chiến đến cùng. Can đảm lắm. Lý Tịnh nhìn qua trên tường thành ủng hộ sĩ khí tu tư mỉm cười. Đại tần tướng sĩ công thành, trong vòng một canh giờ cầm xuống hoàng thành, bắt sống hùng sư đế quốc nữ hoàng bệ hạ. Là giết. Từng cái xe bắn đá, tên nọ theo thứ tự sắp xếp tại dưới tường thành. Thả. Siêu 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 lưu 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 vô số hòn đá, đại lượng tên nọ phá không mà đến, chỉ một thoáng liền đánh cho trên tường thành hùng sư đế quốc đại quân kêu cha gọi mẹ. Bọn hắn nơi nào thấy qua loại này khí giới công thành, bọn hắn phòng ngự khí giới chỉ có một chút cung tiễn mà thôi, những cái kia xe bắn đá cùng tên nọ lại đang bọn hắn tầm bắn bên ngoài, để bọn hắn căn bản không có biện pháp. Cơ quan thú ra khỏi hàng, cung tiễn thủ hiểm hộ. Công thành. Hiu 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 đầy trời mưa tên phô thiên cái địa mà đến, trực tiếp áp chế đến quân địch không ngẩng đầu được lên, đành phải trốn ở bức tường đằng sau không dám thò đầu ra. Nhân cơ hội này, vô số cổ cơ quan thú gánh chịu lấy đại lượng đại tần tinh nhuệ hướng về tường thành công phạt mà đi. Các loại hùng sư đế quốc đại quân kịp phản ứng thời điểm, quân tần đã giết tới tường thành dưới chân, bắt đầu leo lên tường thành. Nhanh, mau ngăn cản bọn hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Nhìn xem những cái kia phấn đấu bên mình leo lên tường thành đại tần tướng sĩ, tu tư vội vàng ra lệnh. Lập tức đại lượng lôi thạch, gỗ lăn, hòn đá, thủ thành khí giới không cần tiền bình thường hướng về đại tần tướng sĩ đã tới. Phanh 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 đang 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 những cái kia cỡ lớn cơ quan thú xích luyện vương xà trực tiếp một cái thần long bái vĩ, quạt bay những cái kia rơi xuống hòn đá, gỗ lăn. Cơ quan thanh long huy động cánh, phát động gió lốc, quạt bay những cái kia chướng ngại vật. Đồng thời, những cái kia cưỡi cơ quan rơi, cơ quan bạch hổ đại tần tướng sĩ thì là ở không trung phát xạ tên nỏ, cung tiễn, ám khí, thủ đoạn công kích, trong lúc nhất thời hùng sư đế quốc tổn thất nặng nề. Chưa tới một canh giờ, đại tần quân đội liền leo lên hùng sư đế quốc tường thành. Đáng chết, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn qua một màn này tu tư có chút tuyệt vọng. Hưu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên. Xem ra hôm nay chính là ta tử kỳ, nữ hoàng bệ hạ là thần không dùng, đi đầu một bước lập tức liền muốn tự vẫn. Nhưng vào lúc này, đạp 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 một chi 10 vạn người quân đội đều nhịp dậm chân mà đến. Đây là Cầm đầu chính là nội các tam đại phó các chủ, còn có hơn 10 vị nội các lão. Tu tư, ngươi thật là vô dụng, ngay cả một canh giờ đều nhịn không được, lăn xuống đến, để lão phu đến. Lăn mở miệng. Phó các chủ, bọn hắn là ta Hùng Sư Đế quốc mạnh nhất nội tình, Bất Tử quân đoàn. Cái gì? Bất Tử quân đoàn hắn chưa từng nghe thấy. Giết. Một tên cũng không để lại. Lăn phất tay. Trong nháy mắt những cái kia Bất Tử quân đoàn nện bước lục thân không nhận bộ pháp hướng về giết vào thành tới đại tần tướng sĩ phát động công kích. Chương 956, Mạch Đao quân hiển uy. Chương 956, Mạch Đao quân hiển uy. Lúc đầu động tác chậm chạp, Bất Tử quân đoàn đang nghe Lăn mệnh lệnh sau, như là một đám đói khát thật lâu dã thú thấy được con mồi bình thường, điên cuồng hướng lấy đại tần tướng sĩ đánh tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, phảng phất một trận gió lốc, trong nháy mắt liền tới đến đại tần các tướng sĩ trước mặt. Đại tần các tướng sĩ còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị bọn này hung mãnh Bất Tử quân đoàn tập kích. Một số người thậm chí còn chưa kịp cầm vũ khí lên, liền đã bị Bất Tử quân đoàn lưỡi dao đâm xuyên thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Bất Tử quân đoàn cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng phía mặt khác đại tần tướng sĩ đánh tới. Nhưng mà, đại tần các tướng sĩ cũng không có vì vậy mà thất kinh. Bọn hắn cấp tốc tạo thành trận hình, ý đồ ngăn cản được Bất Tử quân đoàn tiến công. Nhưng Bất Tử quân đoàn thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, phòng ngự của bọn nó lực cùng lực công kích đều phi thường kinh người, để đại tần các tướng sĩ khó mà ngăn cản. Một tên đại tần tướng lĩnh phát hiện Bất Tử quân đoàn được điểm, cái cổ, thế là hắn thừa cơ vung đao chặt xuống một tên Bất Tử quân đoàn binh sĩ cái cổ. Nhưng mà, khi hắn trường đao chặt tới Bất Tử quân đoàn binh sĩ cái cổ lúc, lại đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp tên kia Bất Tử quân đoàn binh sĩ chỗ cổ vậy mà xuất hiện một đạo thật sâu bạch ấn, nhưng cũng không có đổ máu. Tên này đại tần tướng lĩnh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì chính mình toàn lực vung lên trường đao thế mà không cách nào chém đứt Bất Tử quân đoàn binh sĩ cái cổ. Hắn ý thức đến những này Bất Tử quân đoàn cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là một loại có được năng lực đặc thù quái vật. Đúng lúc này, một tên khác đại tần tướng sĩ thừa lúc vắng mà bảo, một đao đâm vào tên này đại tần tướng lĩnh phần bụng. Đại tần tướng lĩnh kêu thảm một tiếng, máu tươi từ bụng của hắn tuôn ra. Hắn thống khổ che vết thương, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Đại tần tướng lĩnh tự lẩm bẩm. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, toàn lực của mình một kích vậy mà không cách nào đối Bất Tử quân đoàn tạo thành tổn thương. Phốc, lại là một đao, đại tần tướng lĩnh thân thể run rẩy ngã trên mặt đất. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng nhìn về phía chung quanh đại tần tướng sĩ, suy yếu nói ra, "Nhanh, mau bỏ đi lui, bọn hắn là quái vật." Nhanh chóng đem tin tức hồi báo cho đại soái nói xong, hắn nhắm mắt lại, không còn có tỉnh lại. Giang giác, lập tức một đao bị cắt đi đầu lâu. "Tướng quân." Đại tần tướng sĩ bi thống nói, "Rút lui, mau bỏ đi, giết bọn hắn, một cái không thể bỏ qua." Là siêu, 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 những cái kia Bất Tử quân đoàn bên trong một số người thoáng hiện mà ra, trong nháy mắt liền giết tới đại tần tướng sĩ bên cạnh, giơ tay chém xuống. Rất khoái công vào thành bên trong quân tần liền bị chém giết hầu như không còn. Lên tường thành, thủ thành, làng còn không có cuồng vọng đến coi trời bằng vùng tình trạng. Hống hống hống, những cái kia Bất Tử quân đoàn phát ra kịch liệt tiếng giống. Tu tư nhìn xem những quái vật này, trong lòng rất là sợ hãi, bởi vì những này Bất Tử quân đoàn giết người xong sau trực tiếp túi người đến hút sạch trên người bọn họ máu tươi, địch ta bất luận, cực kỳ tàn nhẫn. Không tốt, bên trong có biến, Khương Dung, người dẫn người đi xem một chút. Nhìn qua đột nhiên an tĩnh lại trong thành, Lý Tịnh vội vàng ra lệnh. Là lập tức Khương Tùng dẫn đầu một nhóm hảo thủ liền muốn nhảy lên một cái bay lên tường thành. Siêu, một viên ám khí chạm mặt tới. Coi chừng. Phốc phốc, một tên binh lính né tránh không kịp, tiết hầu bị đánh trúng, tại chỗ tử vong. Siêu siêu siêu, ngay sau đó lại có mấy mũi ám khí đánh tới, tốc độ cực nhanh, đám người nhao nhao tránh né. Đáng giận, Khương Tùng sắc mặt âm trầm, hắn biết cái này nhất định là địch nhân bày bẫy dập, nhưng lúc này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Siêu siêu siêu, lại là một trận dày đặc ám khí đánh tới, Khương Tùng bọn người mặc dù thân thủ bất phàm, nhưng cũng khó có thể hoàn toàn né tránh, không ngừng có người thụ thương. Đáng chết. Khương Tùng gầm thét một tiếng, trường thương trong tay vung lên, đem một viên ám khí đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, những binh lính khác cũng nhao nhao xuất thủ, ngăn cản những cái kia bay tới ám khí. Cùng lúc đó, trên tường thành địch nhân cũng bắt đầu phát động công kích, vô số mũi tên như mưa rơi rơi xuống, cho Khương Tùng bọn người tạo thành áp lực lớn. Chịu đựng. Khương Tùng cắn răng hô, hắn biết hiện tại nhất định phải mau chóng leo lên tường thành, nếu không hậu quả khó mà lường được. Xiêu xiêu xiêu, đúng lúc này, mấy bóng người từ trong thành bắn ra, tốc độ bọn họ cực nhanh. Trong chớp mắt liền tới đến Khương Tùng bọn người trước mặt, là cao thủ. Khương Tùng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ý thức đến cái này phanh. Khương Tùng trực tiếp một thương đẩy ra, nhưng người cũng thừa cơ rơi xuống trên mặt đất. Lan đứng ở trên tường thành cười nói, "Thần em, phản ứng không sai. Các ngươi là muốn hỏi bọn hắn hạ là sao?" Ném xuống. Phanh, phanh, ngay sau đó từng bộ đại tần chiến tử tướng sĩ thi thể trực tiếp bị bọn hắn từ trên cao ném xuống rồi. Nhìn qua những cái kia ngày xưa đồng bào bọn họ chiến tử sau, thế mà còn không thể được an bình. Người đáng chết. Khương Tùng hai mắt đỏ bừng, thương chỉ lạn. Có gan đến giết lão phu a. Ha ha ha. Lán ngửa mặt lên trời cười to. Phó các chủ, ngài dạng này sẽ đem bọn hắn bức cho gấp. Tu Đư có chút lo lắng. Sợ cái gì, có Bất Tử quân đoàn tại, đại tần đều là một đám cắm bảng giá trên đầu hàng người, không sợ. Đại soái, mặt tướng xin chiến, cho ta nửa canh giờ nhất định lấy cầu tập kia đầu người trên cổ. La Sĩ Tín chờ lệnh, mặt tướng nguyện đi. Vũ Văn Thành Đô chờ lệnh. Trong lúc nhất thời đại tần chủ tướng quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao chờ lệnh. đánh trận người chết rất phổ biến, nhưng là ngươi ngược đãi chiến tử anh linh, đó là binh gia tối kỵ. Tốt một cái hùng sư đế quốc, thế mà làm như vậy người người đoán trách sự tình, nên bị giết chi. Đại tần chư tướng nghe lệnh, tại không tiếc bất cứ giá nào công thành, chém giết người này. Là Huyền Giáp quân ra khỏi hàng, Phi Hổ quân xuất chinh, Mạch Đao quân giết. Trong lúc nhất thời Đại tần các đại binh chủng đều xuất hiện, nhao nhao động sát tâm. Lúc đầu ngay từ đầu Đại tần cũng không có đụng tới vô song binh chủng cùng tuyệt thế binh chủng. Hơn 10 người Đại tần tướng sĩ càng là đằng không mà lên, ngự không mà đi, trực tiếp thẳng hướng đối diện hùng sư đế quốc tường thành. Ai, cái này làm thật sự là không có đầu óc. Phía trên tường thành trên hư không, Mẹ Hy Nhĩ, Nữ Hoàng Y Lìa Toa, Cáp Lị Đặc ba người nhìn qua một màn này không khỏi lắc đầu. Cũng không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Ném mạnh, những cái kia đứng ở bức tường đằng sau bất tử quân đoàn thay thế hoàng gia thân vệ, mỗi người đều là người đeo tốt 9 chi trường thương, mười mấy mũi tên, sau đó cùng nhau ném mạnh xuất thủ bên trong trường thương. Siêu, siêu, siêu lít nha lít nhít trường thương như là như mưa rơi xẹt qua bầu trời, mang theo tiếng gió bén nhọn, trực tiếp hướng phía Lý Tuần Hiếu, La Sĩ Tín, Khương Tùng các loại đại tần tướng linh gào thét mà đi. Chương 957, Mạch Đao quân đối chiến bất tử quân đoàn. Chương 957, Mạch Đao quân đối chiến bất tử quân đoàn. Đồng thời, còn có một số trường thương thì là nhắm chuẩn tới gần tường thành đại tần binh sĩ. Phốc phốc phốc, những trường thương này trong nháy mắt xuyên thấu đại tần các tướng sĩ khôi giáp, vô tình cướp đi tính mạng của bọn hắn. Có chút dài thương thậm chí xuyên thủng mấy tên đại tần tướng sĩ, tạo thành lực sát thương kinh người. Nhưng mà Lý Tồn Hiếu bọn người nương tựa theo hơn người thực lực cùng thân thủ nhanh nhẹn, xảo diệu tránh đi một vòng lại một vòng công kích. Bọn hắn trên không trung linh hoạt xuyên thẳng qua, để những trường thương kia nhau nhau thất bại. Cái này, xem ra trên tường thành quân đội không phải người bình thường, mỗi cái đều là trời sinh thần lực. Lý Tịnh thấy cảnh này phân tích nói, dù sao bình thường tướng sĩ đừng nói xuyên thủng mấy cái, liền xem như phá giáp cũng khó khăn. Khiến người khác đều lui về đến, để Phi Hổ quân, Huyền Giáp quân, Mạch Đao quân bên trên liền có thể là. Trong lúc nhất thời còn lại đại tần tướng sĩ thì là lui trở về trong trận doanh. Không biết lượng sức, làm nhìn thấy quân tần thế mà rút lui chủ lực, liền lưu lại 30 vạn người, không khỏi trào phúng. Siêu, 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 từng nhánh trường thương vượt ngang trời cao hướng về dưới thành 300. Không không không, quân tần tập sát mà đi. Mạch Đao quân phía trước, Huyền Giáp quân ở giữa, Phi Hổ quân bọc hậu. Mấy ngàn chi trường thương qua trong giây lát liền giết tới Mạch Đao quân trước mắt. Vung đao, chủ tướng Lý Tự Nghiệp. Giang giác hàng phía trước Mạch Đao quân tướng sĩ đều nhịp giống như huy động trong tay Mạch Đao chém ra cực hạn thăng hoa một đao. Bọn hắn động tác đều nhịp, phản phất diễn luyện qua vô số lần một dạng thuần thục. Theo Mạch Đao huy động, không khí bị xé nứt phát ra tiếng rít. Hàng phía trước Mạch Đao quân mỗi người đều là lực lượng vượt qua ngàn cân lực sĩ, mỗi một chiếc Mạch Đao đều nặng đến 100 cân trở lên. Bọn hắn cơ Mạch Đao, đem phía trước đánh tới trường thương từng cái chặt đứt, thậm chí có chút dài thương trực tiếp bị chém đứt thành hai đoạn, đều không ngoại lệ. Mạch Đao quân sức chiến đấu phi thường cường đại, bọn hắn có thể dễ dàng chặt đứt địch nhân binh khí cùng khôi giáp, thậm chí có thể đem địch nhân thân thể cắt thành hai nửa. Mạch Đao quân xuất hiện, để quân tần sĩ khí đại chấn, mà đối diện quân địch lại cảm thấy 10 phần chấn kinh. Cái này sao có thể? Trên tường thành lạn thấy cảnh này mở to hai mắt nhìn. Lại thả, hưu hưu hưu, lại là một vòng trường thương chạy như bay tới. Đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Mạch Đao quân đánh rơi trên mặt đất. Đáng chết, Tà Môn, chi quân đội này làm sao lại thành như vậy lợi hại? Hắn đã nhìn ra chi quân đội này đều là bằng vào chính mình kỹ xảo chiến đấu, cũng không phải là võ công cao thâm. Bán tên. Trong nháy mắt những cái kia bất tử quân đoàn nhao nhao rút ra trên thân mũi tên, liên tiếp mũi tên ba phát. Kết quả cùng ném mạnh trường thương bình thường, đều là bị Mạch Đao quân đánh rơi trên mặt đất. Công. Theo ra lệnh một tiếng, hàng trước Mạch Đao quân động tác đều nhịp ngồi xổm người xuống, trong tay Mạch Đao như rừng giống như đứng sừng sững, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Cùng lúc đó, ở giữa Huyền Giáp quân cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn hắn dương cung cài tên, nhắm chuẩn phía trên tường thành bất tử quân đoàn, mũi tên như gió táp mưa rào giống như bắn về phía mục tiêu. Phanh, 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 mỗi một mũi tên đều chuẩn xác không sai lầm bắn trúng địch nhân, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, những mũi tên này cũng không có tạo thành trong mong muốn thương vong, ngược lại nhao nhao bị bắn ra. Phải biết, Huyền Giáp quân phân phối mũi tên chính là do tinh thiết chế tạo thành, vô cùng sắc bén, đủ để tùy tiện xuyên thấu áo giáp. Nhưng mà đối mặt bất tử quân đoàn, những mũi tên này tựa hồ đã mất đi uy lực. Lại thả, vòng thứ hai mũi tên đằng không mà lên, lần này thành công đánh rơi bất tử quân đoàn áo giáp. Nhưng mà khi mũi tên lần nữa bắn về phía thân thể của bọn hắn lúc, y nguyên bị vô tình bắn ra. Cái này, đám người kinh ngạc không thôi, bọn hắn không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Trời sinh thần lực, đao thương bất nhập, có người tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Xem ra đó cũng không phải một chi bình thường quân đội. Lý Tịnh nhìn chăm chú chiến trường, cau mày. Hắn ý thức đến chi này bất tử quân đoàn tuyệt không phải phổ thông quân đội, nhưng so sánh, bọn chúng có được siêu phàm lực lượng cùng cứng cỏi thể phách, phi nhân loại. Giết. Lạn nhìn thấy bất tử quân đoàn mũi tên cùng trường thương đều tiêu hao hoàn tất, đành phải hạ đạt vật lộn mệnh lệnh. Phanh, 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 từng người bất tử quân đoàn chiến sĩ cầm trong tay các loại binh khí từ trên trời giáng xuống, tựa như tử thần bình thường để cho người ta không thể thăm dò. Mặc dù vẻn vẹn 10 vạn người, lại là cho thấy ngàn vạn người khí thế. Hắn, bọn hắn giống như không phải người. Mạch Đao quân Lý Tự Nghiệp nhìn thấy bất tử quân đoàn khuôn mặt sau, tướng quân, bọn hắn giống như cương thi à? Một chút đại tần tướng sĩ mở miệng nói ra. Không sao, chúng ta đánh trò chính là vương bài. Lý Tự Nghiệp lòng tin 10 phần nói ra. Chư vị tướng sĩ, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Rất tốt. Ta đại tần tướng sĩ tương lai nhưng là muốn chinh chiến chư thiên vạn giới, nơi này đây là chúng ta điểm xuất phát, chỉ là một cái cương thi mà thôi, thì sợ gì? nghe bản tướng hiệu lệnh. Mạch đao quân phía trước công kích, huyền giáp quân ở giữa bổ đao, phi hổ quân tùy thời đột tiến. Là giết. Lý Tự Nghiệp không lùi mà tiến tới, xuất lĩnh 300.000 đại tần vô song binh trùng thẳng hướng Hùng Sư Đế quốc bất tử quân đoàn. Có ta vô địch. Trong lúc nhất thời trên khí thế mà chấn nhiếp rồi lạn cùng dưới trướng hắn bất tử quân đoàn. Đáng chết, thật sự là một đám tên điên, thế mà dám can đảm lấy phạm nhân thân thể khiêu khích thần minh, không thể nói lý. Giết. Lạn vung tay lên. 100.000 bất tử quân đoàn trực tiếp giết đón nhận xông lên đại tần tướng sĩ. Xem ra bất tử quân đoàn gặp đối thủ trên hư không gạo hữu có chút bất đắc dĩ nói ra. Các chủ, ngài là cảm thấy bất tử quân đoàn sẽ thua? Nữ hoàng Y Toa nghi hoặc hỏi. Bản tọa cũng không rõ ràng, không có gặp được những người này phía trên, bản tọa cảm thấy lao phu bất tử quân đoàn vô địch thiên hạ, liền xem như đối đầu địa tâm tộc cũng có sức đánh một trận. Ngài cảm thấy sức chiến đấu của bọn họ còn tại địa tâm tộc phía trên. Không phải sức chiến đấu của bọn họ, mà là bọn hắn loại kia có ta vô địch khí thế, 10 phần đáng sợ, bọn hắn hội chiến đến sau cùng một binh một tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản hàng, đào binh song phương hết sức căng thẳng, kịch liệt chém giết. Vốn cho rằng sẽ xuất hiện thiên về một bên nghiền ép xu thế, kết quả lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt, mạch đao quân cầm trong tay sắc bén mạch đao lập tức liền phá vỡ bất tử quân đoàn phòng ngự, nhất đao lương đoạn, người giáp cụ nứt. Đáng chết, cái này sao có thể, thấy cảnh này lạn kinh hãi. Rất nhanh bất tử quân đoàn đối mặt mạch đao quân mọi việc đều thuận lợi lưỡi đao liền bị đánh lui, thậm chí những cái kia không sợ chết bất tử quân đoàn lộ ra một tia khiếp ý đáng chết. Thôn vệ bọn hắn. Lạn hạ đạt rất cay mệnh lệnh. Chương 958, bất tử quân đoàn diệt chương 958, bất tử quân đoàn diệt những cái kia bất tử quân đoàn bên trong thực lực cường đại hàng người, trực tiếp xuất thủ đối với bên cạnh nhỏ yếu hạ độc thủ, một thanh kéo qua đến, hướng về phía cổ chính là một trận hút mạnh, rất nhanh những cái kia nhỏ yếu bất tử quân đoàn trực tiếp hóa thành từng bộ thây khô, những cái kia thôn phệ qua đồng loại bất tử quân đoàn khí tức thì là trở nên càng thêm cường đại đứng lên, nó quanh thân càng là tản mát ra màu đỏ tươi chi sắc. 7-8 vạn bất tử quân đoàn trực tiếp còn lại không đến 3 vạn người, nhưng là chiến lực tối thiểu nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lần này không có gì bất lợi mạch đao khảm trên người bọn hắn, cũng không có xuất hiện trước đó cảnh tượng vẹn vẹn phá giáp, cũng không có chém đứt thân thể của bọn hắn, thân thể của bọn hắn trở nên tựa hồ so khôi giáp phòng ngự còn mạnh hơn. Còn lại 30.000 bất tử quân đoàn giống như là con sói đói nhào về phía mạch đao quân, mạch đao quân mặc dù ra sức chống cự, nhưng cuối cùng không địch lại, bọn hắn tại cường đại hay là người, đối diện đã siêu thoát người khái niệm này. Thời khắc mấu chốt, Lý Tự Nghiệp hô to, biến trận. 3 người 1 đội. Chú ý phối hợp. Mạch đao quân cấp tốc biến hóa đội hình, hình tròn đem huyền giáp quân cùng phi hổ quân bảo hộ ở giữa. Sau đó, huyền giáp quân cùng phi hổ quân phát động phản kích, bọn hắn xông vào trận địa địch, cùng bất tử quân đoàn triển khai cận thân bắt đầu, đánh giáp la cả thời khắc, tiếng la giết đinh thai nhức óc. Phi hổ quân chính là kỵ binh hạng nặng, mặc dù là lục chiến nhưng cũng là thân mang trọng giáp, trong nháy mắt liền đụng bay những cái kia bất tử quân đoàn. Sau đó những cái kia người mặc giáp nhẹ huyền giáp quân túi người mà lên, hung hăng ngăn chặn nằm dưới đất bất tử quân đoàn chiến sĩ. Mạch đao quân thì là cơ trong tay mạch đao bổ về phía bọn hắn phòng ngự chỗ yếu nhất, cái cổ. Giang giáp. Thoáng một cái bất tử quân đoàn rốt cục không còn hướng nguyên lai một dạng đao thương bất nhập, trực tiếp bị một đao chặt xuống đầu. Đồng thời vô số tình huống tương tự ở trên diễn, rất nhanh không đến 3 vạn người bất tử quân đoàn liền bị tàn sát không còn. Mạch đao quân, huyền giáp quân, phi hổ quân, 3 người 1 đội, phối hợp ăn ý, có ta vô địch. Đáng chết, ta bất tử quân đoàn thấy cảnh này làn đau đến không muốn sống. Thập đại thi vương lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Làn lần nữa thổi lên trong tay cây sáo. Siêu 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 10 đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, trên thân nó phát ra khí tức khiến người ta run sợ, không dám tới gần. Không tốt, đây là thánh cảnh cương thi, nhanh chóng rút lui. Lý Tự Nghiệp hạ đạt ra lệnh rút lui. Hiu hiu hiu, Lý Tổn Hiếu đám người thân ảnh trực tiếp ngăn tại đại quân trước người. Đi ăn no nê đi, các bảo bối của ta. Tạp Tân hạ lệnh. Lý Tổn Hiếu đám người cùng 10 vị thánh cảnh cương thi triển khai cuộc chiến. Mỗi người bọn họ thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Trên chiến trường, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hành. Lý Tổn Hiếu gầm thét một tiếng, trong tay Vũ Vương sóc như là cự long ra biển, uy mãnh vô địch, mấy vị khác cao thủ cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao sử xuất tuyệt kỹ, cùng cương thi chống lại. Nhưng mà, thánh cảnh cương thi thực lực cường đại, đao thương bất nhập, lực công kích càng là cường đại, khó mà đánh bại dễ dàng. Lý Tự Nghiệp thấy thế, quyết định dẫn đầu đại quân tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, cuối cùng thối lui đến chiến trường bên ngoài, đem nơi đó giao cho Lý Tổn Hiếu bọn hắn. Cùng lúc đó, Lạn sắc mặt âm trầm nhìn xem chiến trường. Hắn không nghĩ tới quân Tần ngoan cường như vậy, lại có thể ngăn cản được thánh cảnh cương thi tiến công. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, sau đó nên như thế nào ứng đối. Ha ha, cái này thánh cảnh thi vương liền xem như đỉnh tiêm thánh giả cũng không tốt đối phó, trừ phi tuyệt đại thánh giả xuất thủ, bằng các ngươi những này cá chết tôm nát cũng nghĩ thay đổi càn khôn, thật sự là người si nói ngọng, nghĩ khác trời phanh. Lý Tồn Hiếu bộc phát ra 10 phần 10 lực đạo, hai bộ thi vương thân thể trực tiếp nổ tung. Không có ý tứ, bản tướng quân là tuyệt đại thánh giả. Cái gì? Cái này sao có thể? Làn khó có thể tin đạo. Ngay tại Lý Tồn Hiếu tiếp tục hạ sát thủ lúc, đại tần hậu phương bay tới một tên tóc trắng không đứng đắn thanh niên đầu óc. Lý tướng quân, để tại hạ thử một chút, nhìn xem có thể hay không thu phục những này thi vương. Ân. Hầu Khanh huynh có chắc chắn hay không? Một nửa đi. Tốt, cho ngươi thời gian một nén nhang, nếu như đã đến giờ ngươi không có thu phục bọn hắn, ta đem tự mình xuất thủ diệt trừ bọn hắn. Đa tạ Lý tướng quân. Hắc hắc, thuật nghiệp hữu chuyên công. Lao tiểu tử, ngươi đây là vì lão tử làm áo cưới. Chỉ gặp Hầu Khanh chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái cốt địch, sau đó chậm rãi thổi lên. Những cái kia ngay tại công kích thi vương trực tiếp đỉnh trệ xuống tới, một mặt mê mang nhìn qua Hầu Khanh. Đáng chết, các ngươi ngược lại là cho lão tử tiến công a. Làm gấp rút dùng bí thuật thôi động trong tay cây sáo, nhưng phảng phất đá chìm đáy biển bình thường, thi vương nghe được thanh âm không phản ứng chút nào, ngược lại trực đỉnh đỉnh hướng về Hầu Khanh đi đến. Cản thi thuật, trên hư không gạo hữu thấy cảnh này cả kinh nói, hắn đã minh xác cảm nhận được thi vương cùng mình cắt đứt liên hệ. Các chủ, như thế nào cản thi thuật? Nữ hoàng Y Lìa toa hỏi, truyền thuyết đây là thời kỳ thái cổ một loại bí thuật, đã sớm thất truyền, lão phu chính là đạt được một chút tàn thiên mới có thể luyện chế ra vĩ đại thi tộc. Người tính không bằng trời tính, xem ra hôm nay ta hùng sư đế quốc nguy rồi. Đi, giết hắn, hoàn toàn khống chế lại 9 tên thi vương sau, Hầu Khanh hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Lập tức 9 tên thi vương chuyển đổi thân hình, một mặt thị huyết quang mang nhìn về phía Lạn, sau đó trực tiếp hành động. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn thí chủ không thành? Các chủ, cứu ta a. Nhưng những này thi vương mới mặc kệ những này, toàn lực công về phía Lạn, đối mặt 9 tên thánh cảnh thi vương vây công, Lạn hiểm tượng hoàn sinh, rất nhanh liền biến thành hạ phong, quả bất địch chúng. Cuối cùng là ngay tại trước mắt bao người đầu tiên là bị hút sạch toàn thân huyết dịch, sau đó bị từng bước xâm chiếm, một chút không dư thừa, cái này máu tanh một màn chấn kinh đám người. Kẻ giết người, người giết chi. Đại tần chúng tướng thấy cảnh này lại là vỗ tay bảo hay. Cản thi thuật, hảo thủ đoạn, xem ra các hạ chuyển thừa kinh người A Nội các chủ mễ hy nhị chống rông xuất hiện trên chiến trường, các lị đặc lập tại một bên, nữ hoàng Y Đi Toa thì là về tới trên tường thành. Các hạ, thật đúng là tâm văn a, thế mà nhìn xem thủ hạ của mình bị bọn hắn tươi sống giết chết a. Hầu Khanh trêu chọc nói, đây là hắn thất bại trừng phạt. Vậy ngươi nếu là thất bại nữa nha, ta là Mễ Hy Nhĩ, ta sẽ không thất bại. Cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vẹn vẹn bằng ngươi một cái đỉnh tiêm thánh giả thực lực liền muốn thay đổi cản khôn sao? Đơn giản chính là không biết lượng sức. Các ngươi đại tần có tuyệt đại thánh giả là ta sở liệu không kịp, lão phu vốn cho rằng chỉ có cái kia tam đại thần tộc mới có tuyệt đại thánh giả, không nghĩ tới một cái thanh danh không hiện đại tần lại có tuyệt đại thánh giả, đúng là không thể tưởng tượng. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lý Tồn Hiếu nhanh chân hướng về phía trước. Bà bối, ra đi. Siêu. Một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện trên chiến trường. Đây là Hầu Khanh nhìn thấy bóng người xuất hiện, kinh ngạc nói: "Mị ảnh giết bọn hắn? Cái này, đây là thi hoàng." Hầu Khanh cảm nhận được mị ảnh trên thân phát ra khí tức cả kinh nói: "Các ngươi hùng sư đế quốc lại dám coi trời bằng vùng, dùng người sống đến giữa thi, các ngươi không sợ bị hợp nhau tấn công?" Chương 959, Mễ Hy Nhi át chủ bài. Chương 959, Mễ Hy Nhi át chủ bài. Khắc khắc. Lịch sử là do người thắng đến biết. Được xưng mị ảnh thi hoàng hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng hướng Hầu Khanh, ngăn trở hắn. Hầu Khanh thôi động còn thừa 9 tên thi vương. Phanh 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 bẹn bẹn vừa đối mặt 9 đại thi vương liền bị chặn phi. Hống 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 9 đại thi vương không cam lòng đứng lên, dự định hướng thi hoàng công tới. Lui ra, để cho ta tới. Lý Tồn Hiếu cầm trong tay vũ vương sóc đi đến Hầu Khanh trước người. Bảo bối giết hắn. Mễ Hy Nhĩ hạ lệnh. Lý Tồn Hiếu ánh mắt ngưng tụ, toàn thân khí thế bộc phát, cùng thi hoàng giằng co lấy. Giữa hai bên bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đột nhiên, Lý Tồn Hiếu động, hắn như là một viên sao băng giống như phóng tới thi hoàng, vũ vương sóc mang theo vô tận uy năng đánh tới hướng thi hoàng. Thi hoàng tốc độ cực nhanh, nhưng người né tránh một kích này, đồng thời huy động sống chảo, chụp vào Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu trở lại chặn lại, binh khí tương giao, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chiến đấu dị thường kịch liệt. Quan chiến mọi người đều ngừng thở, kết quả của cuộc chiến đấu này đem ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Phanh, bị ảnh thi hoàng không địch lại, bị Lý Tồn Hiếu một giáo xúc bay ra ngoài. Bị chàng phi ngã xuống đất, bị ảnh thi hoàng lần nữa đứng dậy hướng Lý Tồn Hiếu đánh tới. Lý Tồn Hiếu bay lên một cước, lần nữa đem bị ảnh bị đá liên tiếp lui về phía sau. Mễ Hy Nhĩ thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đánh giá thấp Lý Tồn Hiếu thực lực, không nghĩ tới hắn thế mà cường đại như vậy. Lúc này, Lý Tồn Hiếu không cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc, từng bước ép sát. Bị ảnh mặc dù thân là thi hoàng, nhưng ở Lý Tồn Hiếu mãnh liệt thế công bên dưới, dần dần ở vào hạ phong. Mắt thấy là phải bị thua, Mễ Hy Nhĩ khẽ cắn môi, chuẩn bị tự mình xuất thủ. Mễ Hy Nhĩ sờ tay vào ngực, móc ra một viên đan dược huyết sắc, nuốt vào trong bụng. Trong mấy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, hai mắt trở nên đỏ bừng, toàn thân tản mát ra quỷ dị huyết quang. Lý Tồn Hiếu cảm nhận lấy Mễ Hy Nhĩ biến hóa, ánh mắt ngưng lại, cảnh giác nhìn xem hắn. Mễ Hy Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân đạp đất, mặt đất chấn động, hắn như đạn pháo hướng phía Lý Tồn Hiếu mau chóng bay đi. Hai người cấp tốc giao thủ, quyền trưởng va nhau, kinh khí bốn phía. Không gian chung quanh phảng phất đều muốn bị vỡ ra đến. Lý Tồn Hiếu cơ vũ vương sóc, cùng Mễ Hy Nhĩ kịch liệt triển khai quyết đấu, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận lực lượng, làm cho người kinh thán không thôi. Nhưng mà, Mễ Hy Nhĩ nương tựa theo quỷ dị huyết đan chi lực, tạm thời có thể ngăn trở Lý Tồn Hiếu không chính diện tiến công. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều dốc hết toàn lực, ai cũng không chịu lùi bước. Mễ Hy Nhĩ cuối cùng không địch lại Lý Tồn Hiếu, bị thứ nhất chân đá bay vài chục bước có hơn, máu tươi cuồn cuộn. Đáng chết, là ngươi bức lão phu. Mễ Hy Nhĩ tay phải khẽ hấp, lui ra trận tới mị ảnh thi hoàng trực tiếp bị nó cách không hút tới trước người, chịu bến sờ lấy đầu của hắn nói ra, bà bối, để chúng ta hợp hai làm một đi. Lập tức hung hăng đè lại mị ảnh cổ, sau đó cắn một cái đi lên, rất nhanh liền đem trên thân nó tinh huyết hút khô hầu như không còn. Không đủ, còn chưa đủ, kém một kia lập tức điên cuồng bên trong Mễ Hy Nhĩ lần nữa vung tay lên, cái kia hai tên ngay tại quan chiến phó các chủ trực tiếp bị hắn ôm đồm đến trước người. Các chủ, chúng ta đối với ngài thế nhưng là trung thành tuyệt đối, a đã như vậy, vậy liền trở thành bản tọa một bộ phận đi. Mễ Hy Nhĩ say mê hai mắt nhắm lại, rồi hai tay ra, hé miệng, trên thân hai người tinh huyết phi tốc hướng về trong miệng mà đi. Đáng chết, Mễ Hy Nhĩ ngươi tên xuất sinh này, ngươi thế mà tại trên người chúng ta hạ cổ chú, hai người không thể động đậy, đành phải chửi ầm lên. Các ngươi đều là lão phu giao ra, mạng của các ngươi chính là ta, từ nay về sau các ngươi sẽ trở thành bản tọa một phần thân thể, cùng ta cùng một chỗ vĩnh sinh. Rất nhanh hai người liền không có âm thanh. Không đủ, còn chưa đủ, Mễ Hy Nhĩ lần nữa vung tay lên, cái kia mấy chục tên các lão nhao nhao bị thứ nhất đem bắt được trước mắt, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu hấp thụ máu tươi của bọn hắn. Hy Nhĩ, bọn hắn đều là người trung thành nhất bộ hạ à, ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi bọn hắn? Thê tử của hắn Cáp Lị Đặc nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Cáp Lị Đặc, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Mễ Hy Nhĩ lại là một mặt lãnh đạm nói ra, bọn hắn đều là của ta huyết thực, tự nhiên vì bản tọa hiến thân, lão phu cũng là vì hùng sư đế quốc. Rất nhanh, mấy chục tên nội các lao toàn bộ bị Mễ Hy Nhĩ hút hầu như không còn, nhưng mà hắn nhưng vẫn là cảm thấy không vừa lòng. Còn thiếu một chút mà. Mễ Hy Nhĩ có chút bất mãn nhíu mày, cuối cùng thế mà đưa ánh mắt nhìn về hướng Cáp Lị Đặc. Thân yêu, ngươi giúp ta một tay đi. Mễ Hy Nhĩ lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười, chậm rãi hướng nàng tới gần. Mễ Hy Nhĩ, ngươi tên điên này, ngươi lại muốn ăn của ta. Cáp Lị Đặc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem hắn. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Không có ta, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao? Cáp Lị Đặc tức giận chất vấn hắn, nhưng Mễ Hy Nhĩ lại bất vi sở động. Hừ, chỉ cần có thể để cho ta trở thành tuyệt đại thánh giả, hy sinh ai cũng không quan trọng. Mễ Hy Nhĩ hừ lạnh một tiếng, đưa tay chụp vào Cáp Lị Đặc. Cáp Lị Đặc thấy thế, trong lòng một trận bi thương, không nghĩ tới trượng phu của mình vậy mà lại đối với nàng độc thủ. Nàng quyết định không còn lưu luyến chút tình cảm này, quay người liền muốn rời đi. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Mễ Hy Nhĩ thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo vô tận hàn ý thị huyết thuật. Mễ Hy Nhĩ đưa tay phải ra, hấp lực cường đại từ nó bàn tay bắn ra, trực tiếp một mực hút vào muốn đào tẩu Cáp Lị Đặc. Thân yêu, để chúng ta cùng một chỗ vĩnh sinh, siêu thoát đi. Mễ Hy Nhĩ một mặt dữ tợn mà nhìn trước mắt Cáp Lị Đặc, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tà ác. Hắn hé miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, sau đó cắn một cái tại Cáp Lị Đặc trên cổ. Theo Mễ Hy Nhĩ một cái cắn này, một cỗ cường đại sinh mệnh lực từ Cáp Lị Đặc thể nội tuôn ra, thuận Mễ Hy Nhĩ răng nanh tiến vào thân thể của hắn, mà Cáp Lị Đặc sắc mặt thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tái nhợt, con mắt của nàng trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cáp Lị Đặc ý đồ dãy rủa, nhưng Mễ Hy Nhĩ lực lượng quá lớn, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình bị Mễ Hy Nhĩ thôn vệ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Mễ Hy Nhĩ, ngươi tên xuất sinh này, ngươi chết không yên lành. Ngươi Cáp Lị Đặc khó khăn nói ra câu nói này, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai mắt của nàng chậm rãi nhắm lại, hai tay vô lực rũ xuống. Mễ Hy Nhĩ buông lòng ra miệng, thỏa mãn liếm môi một cái, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Hắn đã thành công hấp thụ Cáp Lị Đặc sinh mệnh lực, hiện tại hắn cảm giác được thực lực của mình có chất tăng lên. Chương 960, Hùng Sư Đế Quốc Thần Phục. Chương 960, Hùng Sư Đế Quốc Thần Phục. Có lỗi với Cáp Lị Đặc, ta cũng không muốn, nhưng là ta không có cách nào. Mễ Hy Nhĩ giả mù sa mưa nói, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ ấy nấy. Đáng chết đại tần, là các ngươi để cho ta không có yêu, ta muốn giết các ngươi. Mễ Hy Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, làn da biến thành màu đỏ sậm, cơ bắp bành trướng, xương cốt phát ra ken két tiếng vang. Thị huyết thuật, sát người hợp nhất. Mễ Hy Nhĩ hai tay hợp nhất, bày ra một cái kỳ dị thủ thế, trên người hắn tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết lại. Mễ Hy Nhĩ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Tồn Hiếu trước mặt, nắm đấm của hắn mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng đánh tới hướng Lý Tồn Hiếu. Ha ha ha, thần đem để cho ngươi nếm thử lão phu lợi hại. Mễ Hy Nhĩ cùng thiếu, công kích của hắn như là giống như mưa to gió lớn đánh tới. Lúc này mới có ý tứ. Lý Tồn Hiếu cảm nhận lấy Mễ Hy Nhĩ khí tức cường đại, trên mặt lộ ra cười sắc. Lực lượng ngang nhau mới có ý tứ. Lý Tồn Hiếu hít sâu một hơi, nắm chặt vũ vương sóc, chuẩn bị nên đón trận chiến này. Mễ Hy Nhĩ hóa thân to lớn huyết ảnh dường như một ngọn núi cao ép hướng Lý Tồn Hiếu, mang theo lăng lệ kinh phong. Lý Tồn Hiếu không hề sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, trong tay vũ vương sóc lóe ra hào quang chói sáng, như là một viên sáng chói tinh thần, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đón lấy phía trước. Khi song phương đụng vào nhau lúc, một cỗ kinh thiên động địa năng lượng ba động trong nháy mắt bộc phát ra, quang mang bắn ra bốn phía, khói bụi tràn ngập, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Tại trận này giao phong kịch liệt bên trong, Lý Tồn Hiếu cho thấy tuyệt thế mãnh tướng phong phạm, hắn mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng ý thế, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Mà Mễ Hy Nhĩ thì nương tựa theo sát người hợp nhất quỷ dị năng lực, cùng Lý Tồn Hiếu gắt gao dây dưa, không chịu lùi bước nửa bước. Hai người ngươi tới ta đi, kịch chiến say sưa, trong chớp mắt đã qua năm hồi hợp, lại như cũ khó phân thắng bại. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là của ta đối thủ? Mễ Hy Nhĩ khó có thể tin nhìn qua đại phát thần uy Lý Tồn Hiếu, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Tuyệt đại thánh giả ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Lý Tồn Hiếu cười lạnh nói, như ngươi loại này dựa vào ngoại vật đạt tới tuyệt đại thánh giả cảnh giới phế vật, cuối cùng chỉ là một tên phế vật thôi. Trường Hà Lạc Nhật Viên. Vừa dứt lời, Lý Tồn Hiếu hai tay cầm thật chặt vũ vương sóc, phi thân bật lên, giống như một vòng mặt trời đỏ lặn về tây, mang theo không có gì sánh kịp uy thế hung hăng chặt xuống. Mễ Hy Nhĩ toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh lui mấy chục bước. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, Lý Tồn Hiếu thực lực vậy mà cường đại như thế. Chịu chết đi. Lý Tồn Hiếu thừa thắng xông lên, lần nữa thi triển tuyệt kỹ, Vũ Vương sóc vạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, thẳng đến Mễ Hy Nhĩ yếu hại. Mễ Hy Nhĩ tránh cũng không thể tránh, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Phanh! Mẹ Hy Nhĩ thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Cuối cùng kết thúc. Cách. Hùng sư đế quốc hoàng thành nội môn trực tiếp từ bên trong mở ra. Nữ hoàng Y Dị Toa giơ cao lên thư hàng, phía sau của nàng là một đám hùng sư đế quốc quý tộc cùng binh sĩ. Nàng một mặt thành khẩn, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc, đối với quân tần trận doanh la lớn, hùng sư đế quốc nữ hoàng Y Dị Toa nguyện ý hướng tới đại tần đế quốc xin hàng, mong rằng giơ cao đánh khẽ buông tha những tướng sĩ này. Thoại âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, quân tần trong trận doanh đi ra một tên tướng quân, hắn người mặc áo giáp, cưới một tất cao lớn uy manh chiến mã, chính là tần quốc đại tướng Lý Tịnh. Hắn đi vào nữ hoàng Y Dị Toa trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nàng, chậm rãi mở miệng nói, "Nữ hoàng, nói thật, bản soái tâm tình thật không tốt, các ngươi hùng sư đế quốc thật sự là thật không có điểm mấu chốt." Nữ hoàng Y Dị Toa sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích nói, "Đại nhân, chấm cũng không có nghĩ đến Mẹ Hy Nhị cái này phản thần dĩ nhiên như thế phát rồ, thế mà tu luyện như vậy tạ công, may mắn vị đại nhân kia xuất thủ cứu ta hùng sư đế quốc thần dân thoát ly khổ hải, Y Dị Toa bái tạ." Lý Tịnh cười lạnh một tiếng, nói hử, bất kể như thế nào, các ngươi đã đối với nước ta tạo thành tổn thương cực lớn, hiện tại nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đem các ngươi nội các thành viên toàn bộ giao ra lắng lại một chút thủ hạ ta tướng sĩ nộ khí, nếu không ta không dám hứa chắc bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì đó không hay. Nghe nói như thế, nữ hoàng Y Dị Toa trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn là cắn răng gật đầu đáp ứng. Nàng quay người đối với người bên cạnh phân phó vài câu, rất nhanh liền có một đám binh sĩ đem hơn 10 người nội các lao áp đi lên. Những này nội các đám các lao từng cái mặt xám như cho, hiển nhiên đã biết mình bận mệnh. Lý Tịnh nhìn thoáng qua những này nội các lao, lạnh lùng nói, giết bọn hắn. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, tần quân sĩ binh bọn họ nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí, hướng về những cái kia nội các lao chém tới. Trong ngay mắt, máu tươi văng khắp nơi, mười mấy quả đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Sau đó Lý Tổn Hiếu nhìn cũng không nhìn, một trường vung ra, hơn 10 người nội các lao thi thể trực tiếp hóa thành đầy trời mưa máu biến mất tại mọi người trước mắt, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Thấy cảnh này hùng sư đế quốc đám người run lẩy bẩy, Lý Tổn Hiếu trong mắt bọn hắn thật sự là quá cường đại, tựa như thần linh bình thường, để cho người ta kính sợ. Cấp tốc tiếp nhận hoàn thành, thanh lý những cái kia dám can đảm người phản kháng. Lý Tịnh nói mà không có biểu cảm gì đạo. Là, theo hắn ra lệnh một tiếng, từng đội quân tần như lang như hổ giống như vọt vào hoàn thành. Bọn hắn cầm trong tay binh khí sắc bén, khí thế hung hăng hướng về phía trước tiến lên. Cùng lúc đó, Lý Kế xuất dẫn đại quân cũng từ phía sau giết đi lên. Quân đội của hắn sĩ khí dâng cao, cùng quân tần cùng nhau tiến vào trong hoàng cung. Nữ hoàng Y Dị Toa bất đắc dĩ thở dài, nàng biết mình đã không cách nào chống cự chi này cường đại quân đội, đành phải mang theo bọn hắn tiến vào hoàng cung. Trong hoàng cung, Lý Tịnh trên dưới đánh giá một phen Y Dị Toa sau, chậm rãi mở miệng nói, "Y Dị Toa nữ hoàng, tại hạ có một cái có thể nhanh chóng giải trừ ngươi ta song phương ngăn cách phương pháp, không biết có thể nguyện ý nghe." Nghe nói như thế, Y Dị Toa nữ hoàng nhãn tỉnh sáng lên, đội bằng hỏi, "Thật sao?" "Thiên chân vạn sát, chỉ cần nữ hoàng bệ hạ đáp ứng, chúng ta liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa." Lý tướng quân nói một chút. "Triều ta nhân hoàng bệ hạ vì nhất thống hai đại hải vực đại nghiệp, còn thiếu một vị phi tần, bản tướng quân nhìn nữ hoàng bệ hạ liền mười phần thích hợp." "Làm càn." Y Dị Toa nữ hoàng lập tức giận không kèm được, nàng mở to hai mắt nhìn, tức giận nhìn chằm chằm Lý Tịnh. "Nữ hoàng bệ hạ chính là ta hùng sư đế quốc chi chủ, làm sao có thể gả cho đại tần nhân hoàng khi tần phi hoàng gia thân vệ thống lĩnh tu tư giận dữ?" Hắn trừng to mắt nhìn xem Lý Tồn Hiếu, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng bất mãn. "Hừ." Lý Tồn Hiếu một tiếng gầm thét, như là sấm sét giữa trời quang bình thường vang vọng toàn bộ cung điện. Thanh âm của hắn mang theo không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng lực lượng, trực tiếp chấn động đến tu tư miệng phun máu tươi, thân thể lay động không chừng, kém một chút mà tại chỗ tạ thế. Chương 961, đồ cưới chương 961, đồ cưới ngươi. Tu tư mở to hai mắt nhìn, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn run rẩy bờ môi, muốn nói cái gì, nhưng lại bị Lý Tồn Hiếu đánh gãy. "Ngươi cái gì ngươi?" Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nhìn xem tu tư, trong mắt lóe ra khinh miệt cùng khinh thường. "Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao?" Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, phản phất tại nói cho tu tư, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, căn bản không xứng cùng mình đối thoại. Tu tư sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn biết mình chọc giận vị này cường đại tướng quân, sợ rằng sẽ đứng trước hậu quả nghiêm trọng. Hắn cúi đầu xuống, không còn dám lên tiếng. "Cái này không được đâu, chấm chính là hùng sư đế quốc chi chủ, làm sao có thể gả làm nước khác là phi, không phù hợp lễ chế." Nữ hoàng nhíu mày nói ra. Nàng biết rõ chính mình làm quân chủ một nước, địa vị vô cùng tôn quý, sao có thể tùy tiện gả người đây? Huống chi là đi quốc gia khác làm phi tử, đây quả thực là đối với nàng tôn nghiêm một loại vũ nhục. "Không có cái gì không phù hợp, chúng ta đây là thuộc về cường cường liên hợp." Lý Tồn Hiếu ngữ khí kiên định hồi đáp. Hắn cho là hai nước thông gia có thể tăng cường thực lực, cộng đồng đối kháng địch nhân, đối với song phương đều là có lợi lựa chọn. "Không được." Nữ hoàng kiên quyết lắc đầu, biểu thị từ tuyệt. Nàng làm sao có thể đem hạnh phúc của mình chắp tay nhường cho người? Liền xem như gả cho, chấp cũng chỉ có thể làm hậu, không thể vì phi nữ hoàng đưa ra điều kiện của mình, nàng tình nguyện trở thành nước khác hoàng hậu, cũng không muốn biến thành một cái bình thường phi tử. Dù sao, nàng thế nhưng là đường đường nữ hoàng a. Thật sự là không có ý tứ nữ hoàng bệ hạ, chiều ta nhân hoàng bệ hạ đã có hoàng hậu, còn thiếu một vị hoàng quý phi. Lý Tồn Hiếu một mặt khó xử giải thích đạo, hắn lý giải nữ hoàng ý nghĩ, nhưng tình huống hiện thật cũng không cho phép nàng trở thành hoàng hậu. "Không được, tuyệt đối không được, chấp tuyệt đối không khuất phục ở những nữ nhân khác." Phía dưới nữ hoàng thái độ cứng ngạnh, kiên trì không chịu thỏa hiệp, nàng cảm thấy mình thân phận và địa vị không cho phép nàng nhận bất kỳ ủy khuất gì, nhất là tại hôn nhân đại sự bên trên. "Nữ hoàng bệ hạ, ngài cũng không muốn ngài thần dân xảy ra chuyện đi." Lý Tịnh nhìn thoáng qua Lý Tồn Hiếu, trong ánh mắt để lộ ra một tia ý uy hiếp, hắn biết nữ hoàng quan tâm con dân của mình, nếu như dùng cái này đến áp chế nàng, có lẽ có thể cho nàng thay đổi chủ ý. Đúng lúc này, Lý Tồn Hiếu trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, như là một tòa núi lớn giống như ép hướng mọi người tại đây. Cỗ uy áp này trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện, để nguyên bản liền vạn phần hoảng sợ hùng sư đế quốc hoàng thất dòng họ, quý tộc bọn người càng là khó có thể chịu đựng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thậm chí có người hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Đủ rồi. Nữ hoàng Y Di Toa lớn tiếng quát rừng, nàng hung hăng chừng Lý Tịnh một chút, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thời khắc này nàng biết rõ, mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nếu như không thỏa hiệp, chỉ sợ toàn bộ hùng sư đế quốc đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đối mặt hung hăng như vậy đại tần quân đội, Y Di Toa nữ hoàng cuối cùng lựa chọn khuất phục, chấp đồng ý. Nghe được câu này, trong đại điện lập tức một mảnh xôn xao, hùng sư đế quốc đông đảo các cao tầng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ hoàng vậy mà thật sẽ đáp ứng dạng này điều kiện có đủ. Nữ hoàng bệ hạ, một chút trung thành với đế quốc đám đại thần lo lắng hô, nhưng bọn hắn thanh âm lại bị nữ hoàng ánh mắt ngăn lại. Nhưng mà vẫn có một bộ phận nhiệt huyết chưa lạnh hùng sư đế quốc quý tộc không thể nào tiếp thu được quất đục như vậy, bọn hắn nhao nhao rút ra mang theo người bội kiếm, căm tức nhìn Lý Tồn Hiếu bọn người, biểu thị tuyệt không khuất phục. Hừ. Lý Tồn Hiếu cầm trong tay vũ vương sóc, nhanh chân bước ra, ánh mắt của hắn như là ưng chuẩn bình thường sắc bén, quét mắt những cái kia rút kiếm quý tộc. Ai dám một trận chiến? Lý Tồn Hiếu ở đây, thanh âm của hắn như sấm bên tai, quanh quẩn tại trong cả đại điện, mang theo không có gì sánh kịp bá khí cùng uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế hung hăng mấy cái quý tộc lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống. Những người kia e ngại Lý Tồn Hiếu cường đại, nhao nhao cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không dám cùng hắn đối mặt. Nữ hoàng Y Di Toa quét mắt những này ngày bình thường bị nàng ủy thác trách nhiệm các thần tử, trong lòng càng thêm thất vọng. Chấp ý đã quyết, không cần lại quên, nữ hoàng Y Di Toa lạnh lùng nói, trong thanh âm để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Nghe được nữ hoàng Y Di Toa lời nói, những đại thần kia không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lại không dám lần nữa khuyên can. Nếu hôn ước đã thành, đắt như vậy quốc động thiên thế giới coi như làm ta đổ cưới đi. Lý Tịnh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Các ngươi đại thần quá mức, một tên đại thần tức giận hô. Các ngươi đại thần khinh người quá đáng, một tên khác đại thần cũng không nhịn được giận dữ hét. Động thiên thế giới chính là căn cơ của bọn họ, lập quốc căn bản, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện mở ra. Lý đại nhân, có thể hay không đổi một cái điều kiện đâu? Điều kiện này chúng ta thực sự không thể nào tiếp thu được, một tên đại thần lên tiếng xin xỏ cho. Vậy được rồi, vậy liền đem trong động thiên tất cả tài nguyên không ràng buộc tặng cho ta đại thần, cũng cho phép ta đại thần tướng sĩ tùy thời tiến vào bên trong tu luyện. Lý Tịnh đưa ra điều kiện thứ hai. Cái này, đám người do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Tốt, nữ hoàng Y Di Toa cân nhắc liên tục sau, rốt cục mở miệng đáp ứng xuống. Nữ hoàng bệ hạ, một tên đại thần muốn nói lại thôi, đều cho chấm ý miệng. Các ngươi còn có cái gì những biện pháp khác sao? Nữ hoàng Y Di Toa tức giận quá lớn. Trong lúc nhất thời, đông đảo đám đại thần á khẩu không trả lời được, toàn bộ tràng diện rơi vào trong trầm mặc. Cứ như vậy, Y Di Toa dẫn đầu đại thần chúng tướng tiến nhập hùng sư đế quốc chỗ nội tình động thiên thế giới bên trong. Quả nhiên là một chỗ bảo địa, linh khí nồng đậm đã vượt qua cổ thần tộc động thiên thế giới, viễn siêu thánh hiền học phủ động thiên thế giới. Lý Tồn Hiếu mở miệng, đây chính là đại động thiên thế giới cùng tiểu động thiên thế giới khác nhau. Đi, tranh thủ thời gian thu lấy tài nguyên, cần đột phá cảnh giới tự hành tìm địa phương tu luyện. Lý Tịnh hạ lệnh. Là, đại soái. Lập tức đại tần tướng sĩ bắt đầu hướng động thiên thế giới càn quét mà đi. Nhìn thấy như lang như hổ đại tần tướng sĩ, nữ hoàng Y Di Toa không khỏi đau lòng đứng lên. Phải biết động thiên này thế giới thế nhưng là hùng sư đế quốc toàn bộ chỗ nội tình, cơ hồ tất cả linh dược, khoáng mạch, linh thú, quý hiếm toàn bộ ở chỗ này. Bây giờ Y Di Toa bên cạnh chỉ còn lại có Lý Tồn Hiếu cùng Lý Tịnh hai người, những người khác đi tìm cơ duyên của mình đi, dù sao động thiên này thế giới quá lớn. Hai vị Lý tướng quân không cần đi tìm kiếm cơ duyên sao? Phải biết động thiên này thế giới bên trong thế nhưng là có rất nhiều kỳ chân dị bảo, đây chính là ta hùng sư đế quốc vài vạn năm tích lũy, liền xem như đối đầu vị thánh cảnh đều có rất lớn trợ giúp. Những này đối với chúng ta đều không dùng, trực tiếp mang bọn ta đi trong các ngươi các chủ mễ hy nhị chỗ tu luyện. Tốt. Chương 962, Hoa Thịnh Tế Sách. Chương 962, Hoa Thịnh Tế Sách. Nhạc Phi, Hàn Tín hai người xuất lĩnh ngàn vạn đại quân vòng qua hùng sư đế quốc, trực tiếp giết tới Hải Điêu đế quốc biên cảnh. Đại quân lạ thường thuận lợi, những nơi đi qua căn bản không có ngăn cản chi lực, một đường thông suốt giết tới Hải Điêu đế quốc hoàng thành chỗ quần đảo nhỏ. Đoạn đường này lạ thường thuận lợi, mà lại càng là không thấy Hải Điêu đế quốc bộ đội chủ lực, bọn hắn hẳn là dự định ở chỗ này cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Nhạc Phi, Hàn Tín hai người liếc nhau nói ra. Mặc dù Hải Điêu đế quốc kinh lịch thất bại hai lần, tổn binh hao tướng, nhưng là ít nhất còn có thể tụ tập ngàn vạn đại quân, mà đại tần trên đường đi gặp được Hải Điêu đế quốc đại quân luôn luôn cũng liền mấy triệu tả hữu, mười phần không thích hợp. Chúng ta chia binh hai đường, riêng phần mình dẫn đầu 2 triệu đại quân một trước một sau đồng thời xuất kích. Hàn Tín đề nghị. Tốt. Ngay tại hai người có hành động thời khắc, trong lúc bất chợt đối diện quần đảo nhỏ bên trên vô số bóng người đằng không mà lên, lít nha lít nhít thân ảnh chừng hơn mấy ngàn người. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng chiến thuyền từ quần đảo nhỏ hai bên chạy mà ra, như là một đám cá mập hung mãnh, cấp tốc đem đại tần chiến hạm bao bọc vây quanh. Có chút ý tứ, thấy cảnh này, Nhạc Phi cùng Bạch Khởi hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Bọn hắn biết, một trận chiến đấu kịch liệt sắp triển khai. Đối diện cái kia mấy ngàn đạo bay lên không thân ảnh bên trong, người cầm đầu chính là Hải Điêu đế quốc quân thượng Hoa Thịnh. Hắn thân mang một thân khí khái anh hùng hừng hực chiến giáp màu đen, bên hông treo một thanh tản ra tia sáng chói mắt tây dương kiếm, lộ ra đặc biệt uy vũ bá khí. Đối diện quân tần các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi đã bị bao vây, mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không chỉ có một con đường chết. Hoa Thịnh Hoành đứng ở trên hư không, trong ánh mắt để lộ ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ là 4 triệu người liền dám mạo phạm ta vĩ đại cao quý Hải Điêu Đế quốc, thật sự là không biết lượng sức, thật sự cho rằng chúng ta là y toa phụ nhân kia phải không? Hoa Thịnh trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Nghe được Hoa Thịnh lời nói, Nhạc Phi cùng Hàn Tín hai người liếc nhau, khóe miệng đồng thời giơ lên một vòng nụ cười giễu cợt, sau đó cùng kêu lên đáp lại, ha ha. Thả tín hiệu, theo Hàn Tín cùng Nhạc Phi hai người ra lệnh một tiếng, hai tiếng bén nhọn thét dài vang lên, hai đạo quang mang rực rỡ xông thẳng lên trời. Hiu, hiu, hai chi to lớn pháo hoa ở trong trời đêm tách ra sáng chói sắt thái, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Nhìn thấy tín hiệu che giấu đại tần tướng sĩ nhao nhao hành động, chỉ gặp vô số chiến hạm như quỷ mị giống như từ bốn phương tám hướng rít ra, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ hải vực, chừng 6-7 triệu người nhiều. Những chiến hạm này khí thế bằng bạc, tựa như cự thú sắt thép, cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm giác các bách. Bất thình lình biến hóa để nguyên bản chiếm thượng phong Hoa Thịnh bọn người trong nháy mắt lâm vào bị động, công thủ tình thế phát sinh chuyển. Đáng chết, những cái kia hoàng gia mật thám là làm ăn gì? Tại sao không có sớm phát hiện phục binh của quân địch? Hoa Thịnh căm tức nhìn bên cạnh hoàng gia thân vệ thống lĩnh, trong mắt lóe ra tức giận hỏa hoa, phản phất muốn đem nó xé rách bình thường. Khởi bẩm quân thượng, mật thám cũng không có truyền về có phục binh tin tức. Hoàng gia thân vệ thống lĩnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hoa Thịnh ánh mắt, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi. Đó là bởi vì bọn hắn đều đã chết. Hàn Tín thanh âm dường như sấm sét vang vọng chiến trường, tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Đúng lúc này, hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở trên bông thuyền. Những thi thể này đều là Hoa Thịnh phái đi các nơi tìm hiểu tin tức hoàng gia thân vệ, bây giờ lại trở thành từng bộ thi thể lạnh băng. Đám người kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp trên không trung mấy trăm đạo người mặc bó sát người áo đen thân ảnh đứng lơ lửng trên không, dưới chân của bọn hắn đều có một cái màu trắng đại điểu ngồi. Những người này hành động nhanh nhẹn, giống như ưu linh qua lại tầng mây ở giữa. Người cầm đầu chính là một tên người mặc áo bào trắng thanh niên tuấn mỹ, dưới thân thể của hắn cưỡi một cái trong truyền thuyết linh thú, Bạch Phượng Hoàng. Người này chính là Bạch Phượng, mà phía sau hắn thì là dưới tay hắn ưu linh bộ đội, chi này thần bí bộ đội lấy tốc độ nổi tiếng, nhiều lần là lớn tần lập xuống công lao hắn mã. Phục triều ta nhân hoàng bệ hạ ý chỉ, cố ý đưa tặng quân thượng Hoa Thịnh một món lễ lớn, không biết hài lòng không? Bạch Phượng phụ lập hai tay chậm rãi mà nói, đáng chết, các ngươi đại tần khinh người quá đáng. Hải Điêu Đế quốc sở thuộc nghe lệnh, cho chấm giết. Là Hải Điêu Đế quốc cũng tập kết gần ngàn vạn đại quân, trên nhân số cũng không có chiếm cứ thế yếu, trái lại người ta còn chiếm căn cứ địa lợi ưu thế, dù sao cũng là người ta đại bản doanh. Thả. Nhạc Phi ra lệnh một tiếng, đại tần xe bắn đá cùng tên nọ đồng thời phát động công kích. Siêu siêu siêu, vô số hòn đá cùng tên nọ phá không mà đi, thẳng đến những cái kia ở giữa Hải Điêu Đế quốc chiến thuyền. Đang có rất nhiều chiến thuyền trực tiếp bị xe bắn đá nhảy dù hòn đá nện đến thuyền hủy người vong. Những tên nọ kia thì là vững vàng xuất tại Hải Điêu Đế quốc chiến thuyền trên thân tàu, những tên nọ kia đôi tên còn có từng cây dây gai tương liên. Giết! Đại tần tướng sĩ thuận những dây thừng này nhanh chóng thẳng hướng địch nhân trên chiến thuyền. Đại tần xe bắn đá cùng tên nọ không ngừng phát sạng, đem từng chiếc Hải Điêu Đế quốc chiến thuyền phá hủy. Hải Điêu Đế quốc đám binh sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới đại tần vũ khí cường đại như thế. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, đại tần các tướng sĩ cấp tốc leo lên địch nhân chiến thuyền, cùng Hải Điêu Đế quốc binh sĩ triển khai chiến đấu kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trên chiến trường, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một khúc kinh tâm động phách hòa âm. Đại tần các tướng sĩ dũng cảm tiến tới, không sợ hãi chút nào, cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Hải Điêu Đế quốc hoàng đế Hoa Thắng đứng tại trên tàu chiến chỉ huy, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt chiến cuộc. Hắn vạn lần không ngờ, đại tần vậy mà lại đối bọn hắn khởi xướng đột nhiên tập kích. Đáng giận, đại tần làm sao lại biết hành động của chúng ta kế hoạch? Hoa Thắng tức giận rít gào lên đạo. Bệ hạ, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ứng đối đại tần tiến công. Một bên đại thần lo lắng nói. Hoa Thịnh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem trên chiến trường thế cục, trong lòng âm thầm tính toán đối sách. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả chiến thuyền tập trung lại, cộng đồng chống cự đại tần tiến công. Hoa Thịnh la lớn. Theo Hoa Thịnh mệnh lệnh được đưa ra, Hải Điêu Đế quốc chiến thuyền bắt đầu dần dựa sát vào, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Nhưng mà đại tần xe bắn đá cùng tên nọ y nguyên không ngừng mà công kích tới bọn hắn, cho bọn hắn tạo thành áp lực lớn. Nhưng đại tần tướng sĩ tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, trực tiếp đánh bọn hắn một trở tay không kịp, chỉ một thoáng phòng tuyến bị phá, liên tục bại lui. Chương 963, phá trận. Chương 963, phá trận. Đáng chết, các ngươi cũng gia nhập chiến đấu, trợ đại quân phá địch. Lúc này Hoa Thịnh đã ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới đại tần quân đội cường đại như thế, đến mức hắn đại quân không cách nào lấy được ưu thế. Thế là hắn đối với bên cạnh những thân vương kia, công tước, hầu tước, bá tước các loại Hải Điêu Đế quốc hoàng thân quốc thích cùng các quý tộc ra lệnh. Những người này đều là đế quốc tinh anh, có được phi phàm thực lực, nhưng giờ phút này bọn hắn lại bị cục diện trước mắt dọa sợ, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng mà đối mặt Hoa Thịnh mệnh lệnh, bọn hắn không thể không tuân mệnh làm việc. Cần tuân vua ta chi lệnh. Theo một tiếng hô to, mấy ngàn tên thân ảnh đằng không mà lên, cấp tốc phóng tới đại tần chiến thuyền, ý đồ xáo trộn đại tần quân đội tiết tấu. Những người này đều là Hải Điêu Đế quốc cường giả đỉnh cao, sự xuất hiện của bọn hắn để nguyên bản rằng có chiến cuộc trở nên càng căng thẳng hơn. Cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn quấy rầy đến các tướng sĩ giao phong. Nhạc Phi cùng Hàn Tín hai người thấy thế, lập tức hạ lệnh. Bọn hắn biết rõ, nếu để cho những này Hải Điêu Đế quốc cao thủ đạt được, lớn như vậy tần quân đội sẽ lâm vào khốn cảnh. Thế là Trong nháy mắt Đại Tần trên chiến thuyền cũng có gần ngàn đạo nhân ảnh đằng không mà lên, bọn hắn đều là Đại Tần tinh nhuệ chiến sĩ, chuyên môn phụ trách bảo hộ chiến thuyền cùng tướng lĩnh. Những bóng người này cấp tốc ngăn trở Hải Điêu Đế quốc những cao thủ kia đường đi, song phương trên không trung triển khai một trận kịch liệt chém giết. "Bệ hạ, tựa hồ thế cục đối với chúng ta có chút bất lợi a." Hoa Thịnh bên cạnh còn sót lại mấy chục người bên trong một lão giả mở miệng. Hắn lo lắng mà nhìn xem phía trước chiến trường, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đại Tần những người kia đều là trong quân manh tướng, mỗi cái đều là lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100 tồn tại, đế quốc những quý tộc kia căn bản cũng không phải là đối thủ, một tên lão giả khác phụ hòa nói. Bọn hắn đều tinh tường nhìn thấy, Đại Tần đám binh sĩ sức chiến đấu cực mạnh, mà Hải Điêu đế quốc các quý tộc mặc dù cũng là cao thủ, nhưng cùng Đại Tần manh tướng so sánh, hay là kém hơn một chút. Trận chiến đấu này đối với Hải Điêu đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một trận khảo nghiệm nghiêm trọng. Hải Điêu đế quốc những cao tầng này nhân vật bởi vì trưởng kỳ hưởng thụ vinh hoa phú quý, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, mà Đại Tần các tướng linh thì là trải qua vô số chiến đấu tẩy lễ cường giả. Trên bầu trời Hải Điêu đế quốc cao thủ tại quân Tần trước mặt không chịu nổi một kích, trên mặt biển quân đội cũng bị Đại Tần binh sĩ liên tục đánh bại. Các vị lao tổ đàm phán hòa bình viên môn, mời xuất thủ đi, không phải vậy đế quốc liền muốn luân hãm. Hoa Thịnh lo lắng hạ lệnh. Tốt, theo một tiếng trả lời, mấy chục danh khí hơi thở cường đại võ giả cấp tốc xuất hiện tại Hoa Thịnh bên người, sau đó bọn hắn hướng phía Đại Tần trung quân chạy nhanh đến, rõ ràng là muốn thẳng đến tướng quân thủ cấp. La Bố, Nhạc Vân, Dương Kế Chu, dẫn đầu bộ đội của các ngươi cản bọn họ lại, tuyệt không thể để bọn hắn vượt qua tuyến phong tỏa. Hàn Tín quả quyết hạ lệnh. Tuân mệnh. Giờ phút này, Hoa Thịnh khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến cuộc mỗi một cái biến hóa, thấp thỏm bất an trong lòng. Xem ra dạng này còn chưa đủ, tình huống nguy cấp á hắn tự đủ. Bốn vị phó nghị trưởng, các ngươi đi hiệp trợ bọn hắn đi. Hoa Thịnh lần nữa hạ lệnh. Tốt, bốn người cùng kêu lên đáp. Quân thượng xin nhiều bảo trọng. Nói xong, bốn người liền phi thân rời đi. Chỉ gặp bốn tên lão giả trong chớp mắt liền giết tới Nhạc Phi cùng Hàn Tín hai người bên cạnh. Bốn đạo cương khí từ Nhạc Phi, Hàn Tín hai người sau lưng quét sạch mà ra, trực tiếp liền ngăn trở bốn người tiến công. Người nào? Tứ đại phó nghị trưởng một trong La Môn chất vấn. Đại Tần Dương Tái Hưng ở đây, Đại Tần Cao Sủng ở đây, Đại Tần Giả Phục ở đây, Đại Tần Cự Vô Phách ở đây. Bốn đạo người mặc chiến giáp quân Tần tướng lĩnh ngăn trở La Môn bốn người đường đi. Đáng chết, các ngươi Đại Tần tại sao có thể có nhiều như thế thánh cảnh võ tướng? La Môn kinh ngạc. Tặc tử đi chết đi, tính tình nóng nảy Dương Tái Hưng trong tay Dương gia thương thẳng đến La Môn mà đi. La Môn biến sắc, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng vẫn là bị Dương Tái Hưng một thương đẩy lui mấy bước. Trong lòng của hắn âm thầm giận mình, không nghĩ tới cái này Dương Tái Hưng thực lực vậy mà cường đại như thế. Mặt khác ba tên quân Tần tướng lĩnh cũng nhao nhao xuất thủ, cùng mặt khác ba tên phó nghị trưởng triển khai cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, cương khí bốn phía, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Đáng giận, những này quân Tần tướng lĩnh thực lực đều không kém gì chúng ta. La Môn cắn răng nghiến lợi nói ra. Hừ, coi như các ngươi có lại nhiều thánh cảnh võ tướng thì như thế nào? Hôm nay chính là các ngươi Đại Tần tận thế. Một tên phó nghị trưởng cười lạnh nói. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt, người này chính là Cao Sủng. Tay hắn cầm trường thương, uy phong lâm liệt, trên thân tản ra khí tức cường đại. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Cao Sùng hét lớn một tiếng, trường thương trong tay như dao long xuất hải giống như đâm về tên này phó nghị trưởng. Tên này phó nghị trưởng sắc mặt đại biến, đội vàng liên thủ ngăn cản, nhưng y nguyên bị Nhạc Phi trường thương làm cho liên tiếp lui về phía sau. Không tốt, người này thực lực quá mạnh, một tên khác phó nghị trưởng hoảng sợ hô. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải ngăn chặn hắn. La Môn cắn răng nghiến lợi nói ra. Thế là, La Môn bọn người toàn lực vây công Cao Sùng, ý đồ đem nó vây khốn, nhưng Cao Sùng lại như vào chỗ không người, trường thương trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, đem La Môn đám người công kích từng cái hóa giải. Thật can đảm, thế mà dám can đảm lấy nhiều khí ít, làm chúng ta là bài trí không thành. Dương Tái Hưng giận dữ, lập tức liền muốn đằng không mà lên thẳng hướng La Môn, Giả Phục hai người cũng muốn ra tay giúp đỡ. Các ngươi không nên động, hôm nay ta muốn một chỉ bốn, các ngươi đi trợ giúp người khác. Cao Sùng bá khí mười phần nói ra. Cái này, Giả Phục hai người có chút do dự. Tin tưởng hắn, làm hắn lao hỏa kế Dương Tái Hưng mười phần tin tưởng Cao Sùng thực lực. Tốt. Lập tức ba người thẳng đến những chiến trường khác mà đi trợ giúp Đại Tần tướng sĩ giết địch. Tốt một cái cuồng vọng tần em, thế mà dám can đảm lấy một địch bốn, thật sự là tự đại. La Môn cười lạnh một tiếng. Tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Lập tức bốn người cùng nhau vây công Cao Sùng, Cao Sùng lấy một địch bốn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cao Sùng ham sâu trùng đây, lại không hề sợ hãi, thương pháp của hắn giống như gió táp mưa rào, để bốn người mệt mỏi ứng phó. Lúc này, Nhạc Phi cùng Hàn Tín chú ý tới Cao Sùng cuộc chiến bên này, bọn hắn liếc nhau, quyết định tin tưởng Cao Sùng thực lực. Cao Sùng đại phát thần uy, hắn mỗi một thương đều ẩn chứa lực lượng vô tận, để bốn người khổ không thể tả, liên tục bại lui. Đúng lúc này, Cao Sùng nhắm ngay thời cơ, đột nhiên sử xuất một chiêu tuyệt kỹ, mũi thương xẹt qua chỗ, không gian đều phảng phất bị xé đứt. Bốn tên địch nhân thấy thế, quá sợ hãi, bọn hắn dốc hết toàn lực muốn ngăn cản được một kích này, nhưng đã quá muộn. Cao Sùng trường thương tựa như tia chớp xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, trong đó một tên phó nghị trưởng kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Còn lại ba người bản thân bị trọng thương, chật vật mà chạy. Cao Sùng thừa thắng xông lên, không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Hắn như chiến thần giáng lâm giống như, ở trên chiến trường tung hoành năng dọc, chỗ đến, địch nhân đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Cao Sùng thần uy thật to cổ vũ các tướng sĩ sĩ khí, trong nháy mắt các tướng sĩ chiến ý càng kiêu ngạo hơn, Hải Điêu đế quốc đại quân khổ không thể tả.